Chương 90, La Thiên đại tiểu bắt đầu. Bằng hữu cũ nhao nhao đến chương 90, La Thiên đại tiểu bắt đầu. Bằng hữu cũ nhao nhao đến Bạch Lộc chưa bao giờ xuống núi. Không biết vật này nên sử dụng như thế nào cũng coi như bình thường. Tiếp đấy, Trương Huyền cùng nó giảng thuật nên sử dụng như thế nào. Hơn nữa cho nó mặc vào. Ô ô ô. Bạch Lộc, sư phụ, ta cảm giác ta chân biến nhẹ đi nhiều đâu. Nhìn thấy nó cái này kinh ngạc bộ dáng, Trương Huyền không khỏi cười khẽ một tiếng. Cái này dĩ nhiên không phải lỗi của nó cảm giác. Cái này móng ngựa nguyên thiết, tại hắn chế tạo mới bắt đầu, chính là dùng để cao Bạch Lộc tốc độ. Tại Càn Khôn tạo hóa lô dung luyện ra chỉ, có hiệu quả như vậy, cũng không tính nhiều khó khăn. Vó ngựa này nguyên thiết, ít nhất có thể đề cao ngươi 10 tốc độ. Trương Huyền hướng về phía nó nói như thế. Nghe vậy, Bạch Lộc trong lòng gọi là một cái vui vẻ. Hắn không thể lập tức vây quanh Long Hổ Sơn chạy lên một vòng, thử xem chính mình một thân này trang bị mới. Chờ Bạch Lộc kim hầu cao hứng xong, Trương Huyền đưa chúng nó kêu dừng. Qua đoạn thời gian, sẽ có địch nhân xuất hiện tại Long Hổ Sơn. Đến lúc đó, các ngươi có thể thỏa thích khảo thí, vi sư cho các ngươi chế tạo hai món binh khí này. Hắn muốn sớm nói cho hai cái này đồ đệ một tiếng. Đến lúc đó, để bọn chúng cầm toàn bộ tính chất luyện tay một chút, cũng không tệ lắm. Dù sao, nó hai kể từ tu hành đến nay, liền không có tìm được qua thích hợp luyện tập đối tượng, không cách nào đem sở học đồ vật dung hội quán thông. Cho nên, lần này toàn bộ tính chất tấn công núi, đối bọn chúng tới nói, có lẽ là cái dung hội quán thông cơ hội. Lúc này nó hai nghe được sư phụ câu nói này, ngộp, có địch nhân, ai to gan như vậy a, cũng dám tới nhà bọn hắn náo sự. Vượt qua một đoạn thời gian, các ngươi liền biết. Trương Huyền hướng về phía nó hai nói một câu. Nghe vậy, Bạch Lộc Kim Hầu trọng trọng gật đầu. Hơn nữa biểu thị, đến lúc đó một điểm sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào. Kế tiếp, Trương Huyền lại trở về trong phòng, tiếp tục lật lên điện tịch. Hắn lúc này, tâm tình đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Tấn bên trong sư thúc vấn đề an toàn giải quyết. Tông môn đệ tử an toàn, cũng có linh liễu cung cấp bảo đảm. Bạch Lộc cùng Kim Hầu, chiến lực cũng có tăng trưởng rõ rệt. Trong lòng của hắn liền cũng lại không còn mong nhớ. Thời gian tại đầu ngón tay hắn sẽ qua. Trong nháy mắt, La Thiên đại tiểu bắt đầu. Một ngày này, Trương Huyền cùng với hắn sư huynh đệ, bồi tiếp sư phụ, cùng nhau tới La Thiên đại tiểu hiện trường. Sư phụ, nếu không thì đổi ta tới đẩy một hồi sư thúc a. Vinh Sơn hướng về phía Lao Thiên sư nói, kế tiếp còn có một đoạn đường đâu. Sư phụ mặc dù thể cốt thân thể cường tráng vô cùng, nhưng bọn hắn mấy cái đồ đệ vẫn là muốn giúp sư phụ ra một phần lực. Lao Thiên sư nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Vinh Sơn. Vinh Sơn, vi sư liền chờ ngươi những lời này. Nói đi, đem trở đi điển tấn bên trong xe lăn, giao cho trong tay Vinh Sơn. Vinh Sơn. Trương Huyền các đệ tử thấy thế, cũng là không khỏi hội tâm nợ nụ cười. Tiếp lấy, Lao Thiên sư mang theo chúng đệ tử đi tới thuộc về bọn hắn quan chiến chỗ vị trí. Ở đây hướng phía dưới nhìn lại, có thể nói người đông nghìn nghìn. Dị nhân giới bên trong các phương thế lực trên cơ bản đều tới, cỡ nào náo nhiệt ta. Lao Thiên sư nhịn không được cảm khái một câu. Chỉ là tại nói câu nói này thời điểm, hắn đấy mắt thoáng qua một đạo tinh mang. Cái này La Thiên đại tiểu, nhìn như náo nhiệt, kỳ thực quần quần sóng ngầm a. Trương Chi Duy, bên này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lao Thiên sư một đoàn người hướng cái kia nhìn lại, chỉ thấy Âu Phục giày ra Lục Cẩn, bước Lục Thân bất nhận bước chân, đang hướng bọn họ đi tới. Tại phía sau hắn, còn đi theo một cái thiếu nữ tóc hồng, chính là Lục Linh Lung, cùng với Lục Lâm. Lão Lục, ngươi đã đến. Lao Thiên sư khỏe miệng hơi hơi câu lên, hướng hắn gật đầu một cái. Lão Lục gia hỏa này, cũng coi như là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Đây là nhà ngươi Trương Huyền. Lục Cẩn đi tới sau, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào trên thân Trương Huyền. Kể từ nhiều năm trước từ biệt, hắn trong thời gian này thật đúng là không có lại gặp mặt Trương Huyền. Bây giờ gặp lại, phía trước cái kia tiểu hoa nhi đã là bộ dáng đại biến, trên người khí càng là để cho người ta nhìn không thấu. Đệ tử Trương Huyền gặp qua Lục tiền bối. Trương Huyền thấy thế, đối với hắn thi lễ một cái nói. Lục Cẩn đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy cười đánh giá hắn một lần. Trương Huyền đạo hữu, đã lâu không gặp. Lục Lâm lúc này đứng ra hành lễ nói. Đi qua những năm này, Lục Lâm cũng nhìn như chững chạc một chút, ít nhất không giống trước kia làm việc nôn nôn nóng nóng. Tại hạ Lục Linh Lung gặp qua lão thiên sư Trương Huyền đạo hữu. Lục Linh Lung đồng dạng khách khí hành lễ nói. Kế tiếp mấy người hàn huyên một phen, nói một chút chủ đề lại trở về mấy năm trước Trương Huyền nhất kích đánh bại Lục Lâm một chuyện. Lục Lâm nghe vậy lúng túng gãi gãi đầu. Thái gia, ngươi thế nào không nói Linh Lung đâu, Linh Lung so ta thảm hại hơn. Lục Lâm vì đem đầu mâu thay đổi vị trí, lập tức đem Lục Linh Lung kéo ra ngoài cản thương. Lục Linh Lung tiếp lấy nàng ngoài cười nhưng trong không cười, bóp một cái ở Lục Lâm thịt. Đau Lục Lâm kém chút la lên. Ta hiện tại không giống nhau, mặc dù cùng Trương Huyền đạo hữu so sánh còn chênh lệch rất nhiều, nhưng ít nhất có thể cùng Linh Ngọc đạo hữu tiếp bài chiều. Lục Linh Lung hơi hơi ngẩng đầu lên, vô cùng tự tin nói. Những năm này nàng thế nhưng là một khắc cũng không dám ngừng, chính là vì chứng minh nàng cũng không so một cái con khỉ yếu. Bất quá nàng không biết là Kim Hầu bây giờ có chuyên võ, nàng vẫn như cũ không phải là đối thủ, chớ nói chi là Trương Linh Ngọc. Lúc này Trương Linh Ngọc nghe vậy, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Đến nôi có thể hay không tiếp vài chiêu, vậy phải trên lôi đài mới có thể thấy rõ ràng. Linh Ngọc đạo hữu, ngươi đến lúc đó cũng đừng lưu thủ a. Lục Linh Lung thấy hắn không nói lời nào, thế là còn chuyên môn nhắc nhở một câu. Trương Linh Ngọc nghe vậy sững sờ. Tại nhiều như vậy người chăm chú, hắn cuối cùng gật đầu một cái, nói một cái chữ tốt. Cùng lúc đó, võ đang trưởng môn Vân Long mang theo đồ đệ Vương Giá tới đến quan chiến chỗ ngồi. Sư phụ, ngươi không phải nói võ đang sự vụ bận rộn, không tới sao? Vương Gia hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe vậy, Vân Long ngừng chân, nhìn lướt qua La Thiên đại tiếu chẳng cảnh. Thì thào nói, vì sư sở dĩ, là muốn thử bật khí, xem có thể hay không sẽ cùng tiểu sư minh gặp mặt một lần. Nhoáng một cái đi qua nhiều năm như vậy, hắn kể từ cùng Trương Huyền phân biệt sau, liền cũng lại không thể tương kiến. Mới đầu, hai người còn sẽ có thư lui tới. Nhưng, theo hắn trở thành Vương Gia sư phụ, lại bị bổ nhiệm làm võ đang trưởng môn. Hắn thường ngày thời gian, cũng liền càng ngày càng không đủ dùng. Cho nên, cũng liền đoạn mất cùng Trương Huyền tiểu sư minh liên hệ. Lần này tới, hắn chính là muốn thử vật khí, lại cùng tiểu sư minh gặp mặt một lần, ôn chuyện một chút. Sư phụ, ta đoán chừng lấy tiểu sư bá thực lực, hắn hẳn là không hứng thú tham gia La Thiên đại tiểu à. Vương Giã giang tay ra nói, tại hắn bài Vân Long vi sư năm đó, hắn liền từ sư phụ trong miệng nghe được, vị kia thần bí tiểu sư bá, thực lực đã là thiên sư phụ lão thiên sư phía dưới, trên bạn người tồn tại. Bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy, hơn nữa đối với phương cấp độ yêu nghiệt thiên phú, đoán chừng thực lực sớm đã đăng phong tạo cực. Dạng này người, nào còn có hứng thú tới tham gia tiểu bằng hữu ở giữa tỷ thí. Chương 91, thiên sư phủ nguy cơ từ phía. Quần quận sóng ngầm. Chương 91, thiên sư phủ nguy cơ từ phía. Quần quận sóng ngầm. Vân Long nghe được đồ đệ lời nói sau, rơi vào trầm mặc. Vương Giã nói không tệ. Tiểu sư minh thực lực bây giờ, đoán chừng đã đăng phong tạo cực. Làm sao có thể còn có thể tham gia La Thiên đại tiếu, người trẻ tuổi như này tranh tài. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn thoáng qua một vòng vẻ cô đơn. Vương gặp tình hình này, cũng ý thức được chính mình mới vừa nói bậy. Sư phụ, đừng đầu đũa ủ rũ. Ta vừa rồi cũng là nói lung tung. Nói không chừng tiểu sư bá liền dự thi đâu. Cái này đều nói không chắc. Vương Giã mở miệng an ủi. Nghe vậy, Vân Long chỉ là nhìn hắn một cái. Tiếp đó đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái. Tiểu tử, ngươi làm thật tốt. Bên kia Trương Sở Lam bọn người. Đám người bọn họ, đồng dạng đi tới quan chiến chỗ ngồi. Thật nhiều người a. Phùng Bảo Bảo đại thể nhìn lướt qua người bên cạnh, tiếp đó đần độn mà nói. Đương nhiên Bảo Bảo, đây chính là thiên sư phủ La Thiên đại tiếu. Hơn nữa lần này quán quân ban thưởng, thế nhưng là bát kỳ kỹ một trong thông thiên lục. Từ Tam khẽ cười một tiếng, cùng với nàng giải thích. Trương Sở Lam, tìm cái gì đâu? Một bên Từ Tứ lấy củi chọc 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 Trương Sở Lam hỏi. Từ vừa đi vào La Thiên đại tiếu hiện trường, tiểu tử này liền cùng mất hồn một dạng, con mắt tìm kiếm khắp nơi lấy, giống như là đang tìm cái gì người tựa như. Lúc này Trương Sở Lam suy nghĩ cũng bị hắn lời nói này kéo lại, trên mặt hắn gạt ra một nụ cười, gãi đầu cười nói, ta muốn nhìn xem tiểu sư thúc có hay không tới. Hắn đang tìm kiếm Trương Huyền thân ảnh. Ngày hôm trước hai người phân biệt quá vội vàng, Trương Sở Lam có một cái chuyên môn cho tiểu sư thúc đặt làm lễ vật, cũng không kịp đưa ra ngoài. Nghe nói như thế, Từ Tứ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy tùy tiện đưa cánh tay khoác lên trên vai của hắn. Tiểu tử, ngươi xem thật thông minh, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi tiểu sư thúc sẽ tham gia La Thiên đại tiếu? Nhờ vậy, lấy thực lực của hắn tham gia La Thiên đại tiếu, các ngươi cái này một số người còn chơi cái gì? Coi như hắn nghĩ dự thi, lão thiên sư cũng sẽ không đồng ý. Từ bốn cái căn cứ chính mình suy đoán, nói như thế đi ra, ngược lại hắn là cảm thấy lão thiên sư tuyệt đối sẽ không để cho Trương Huyền tới dự thi. Dù sao Trương Huyền thực lực còn tại đó, hắn tới người khác liền không có phải chơi. Tốt ta. Trương Sở Lam vô ý thức sờ lên úi, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có chờ đại tái kết thúc sau, lại đem trong túi phần lễ vật kia tống đi. Liền cái này a, La Thiên đại tiếu liền cái này. Thái gia, sơ biết như thế ta sẽ không tới, không có ý nghĩa. Đúng lúc này, Trương Sở Lam đoàn người tâm tư bị một đạo thanh âm phách lối lôi kéo qua. Thứ Tam, tên côn đồ nhỏ kia là ai vậy? Phùng Bảo Bảo nhìn xem lời mới vừa nói người trẻ tuổi hỏi. Thứ Tam nhìn người nọ sau, lông mày hơi nhíu lại. Hắn gọi Vương Tịnh, là mười lão một trong Vương Ải Tầng Tôn. Người này nắm giữ bát kỳ kỹ một trong câu linh kỳ tướng, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa, người này tại Vương Ải cùng Vương gia che chở cho, tính tình cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Không tệ. Vừa rồi âm thanh kia đầu nguồn chính là Vương Ải Tầng Tôn, Vương Tịnh. Đồng dạng cũng là câu linh khiển tướng người thừa kế một trong. Vậy hắn rất mạnh nhất. Phùng Bảo Bảo bình tĩnh ngữ khí phía dưới, cất giấu vẻ sắc cơ. Nếu như người này cùng Trương Sở Lam đụng tới, Trương Sở Lam sợ là phải ăn thiệt thòi. Vì để cho Trương Sở Lam đoạt giải quán quân, nàng không thể làm gì khác hơn là đối với Vương Tịnh sử dụng một chiêu kia. Không tệ, chính là lớn chôn người sống chi thuật. Nghe được Phùng Bảo Bảo vấn đề, Từ Tam gật đầu một cái. Người này mặc dù phép lối, nhưng thực lực hay là rất mạnh. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Sở Lam. Trương Sở Lam, ngươi nếu là ở trong đại tái đụng tới hắn, nhất định không nên kinh địch. Trương Sở Lam nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trọng trọng gật đầu. Không có việc gì Trương Sở Lam, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Phùng Bảo Bảo vỗ vai hắn một cái, ánh mắt kiên định nói. Cùng lúc đó, nàng cái kia nho nhỏ đầu bên trong đã bắt đầu vụng trộm chế định chôn người kế hoạch. Bảo Nhi tỷ, đã tạ. Trương Sở Lam đầu tiên là nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp lấy dùng ánh mắt quái dị nhìn xem nàng nói. Thế nhưng là Bảo Nhi tỷ, ngươi muốn làm sao giúp ta? Cái này ngươi cũng không cần quản rồi, ta tự do diệu kế. Trương Sở Lam, diệu kế vẫn là diệu gửi. Bảo Nhi tỷ, trong mắt ngươi như thế nào đột nhiên có ánh sáng a? Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trương Sở Lam mặc dù không biết Bảo Nhi tỷ đang suy nghĩ gì, nhưng trong lòng của hắn luôn cảm giác Bảo Nhi tỷ kế tiếp sẽ là một màn lớn. Vương Tịnh bên này, khi hắn rất bất mãn nói xong câu nói kia sau, bên cạnh Vương Ải nhìn hắn một cái, sau đó nói, đồng thời Nhi, bình thường ngươi như thế nào thái gia mặc kệ ngươi, nhưng mà đối với tiên sư phụ nên có thái độ vẫn là phải có. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ngươi muốn tôn trọng cũng không phải là thiên sư phụ đệ tử, mà là Lao thiên sư. Vương Tịnh Thân là bọn hắn người của Vương gia. Hắn Vương Hải tự nhiên hiểu đối phương tính khí, nhưng mà, đối với Trương Chi Duy thực lực kia kinh khủng lão gia hỏa, hắn hiện tại còn không dám đi trêu chọc. Lúc này Vương Tịnh nghe được thái gia lời nói, muốn nói lại thôi. Mặc dù trong lòng của hắn khó chịu, nhưng dù sao thái gia đều lên tiếng, chỉ có thể trước tiên giấu ở trong lòng. Thiên sư phủ đệ tử, ha ha, khẩn cầu đừng đụng phải ta đi, đụng tới tiểu gia nhất định để các ngươi sống không bằng chết. Vương Tịnh ở trong lòng tàn bạo nói một câu. Cùng lúc đó, một cái đại quan đầu đi đến Vương Ải trước mặt, đè lên âm thanh nói: "Vương gia chủ, ta nhìn thấy Trương Sở Lam." Nghe vậy, Vương Ải trên mặt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác kinh hỉ, tiếp đó hỏi Trần Kim Khôi: "Hắn ở đâu?" Trần Kim Khôi cũng không nói lời nào, mà là quay đầu, đưa mắt nhìn trên thân Trương Sở Lam. Thấy thế, Vương Ải theo ánh mắt của hắn, đồng dạng đem tầm mắt đặt ở trên thân Trương Sở Lam. Hai người lúc này đáy mắt chỗ sâu đều lộ ra vẻ tham lam. Bọn hắn lần này sở dĩ tới La Thiên đại thiếu, chính là vì tại Trương Sở Lam còn chưa nhận được tiên sư phủ che chở phía trước, bắt lấy hắn, tiếp đó ép hỏi Trương Sở Lam khí thể lưu nguyên cái này một thuật pháp. Trần gia chủ đừng nóng nổi, cơ hội chắc chắn sẽ có. Vương Hải khẽ miệng hơi hơi dương lên, tướng mạo hiện ra hung sắc. Nghe vậy, Trần Kim Khôi gật đầu một cái. Trong lòng hai người đều biết, bọn hắn quyết không thể dưới ban ngày ban mặt bắt đi Trương Sở Lam. Dù sao, đây là tiên sư phủ, Trương Chi Duy địa bàn. Để cho hai người bọn họ chính diện ngạnh cương láo ra hỏa này, rõ ràng bọn hắn không có phần này quyết đoán. Cùng lúc đó, đang cùng Phùng Bảo Bảo mấy người tán gẫu Trương Sở Lam, đột nhiên phát giác được một cỗ hướng hắn mà đến sát cơ. Trên cánh tay hắn lập tức nổi da gà lên. Tiếp đó đột nhiên quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn cùng Vương Ải hai người đối mặt. Giờ khắc này, phần kia hướng hắn mà đến sát cơ càng cường liệt thêm vài phần. Đây là Vương Ải cùng Trần Kim Khôi hai người. Thu hồi ánh mắt, tiếp đó nhìn nhau nở nụ cười, tiếp lấy hướng phía trước đi đến. Chỉ lưu trên khán đài Phương Trương Sở Lam, một mặt một bức. Chương 92, nếu có không địch lại, kịp thời đầu hàng. Chương 92, nếu có không địch lại, kịp thời đầu hàng. Trương Sở Lam, ngươi thế nào cái? Phùng Bảo Bảo thấy hắn thất hồn lạc phách dáng vẻ, đi lên trước, tại trước mắt hắn lung lay bàn tay. Nàng cũng phát hiện Trương Sở Lam dị thường. Kể từ đi tới La Thiên Đại Tiếu hiện trường sau, hắn liền trở nên qua hề hề, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lúc này, Trương Sở Lam bị nàng kéo về suy nghĩ, tiếp lấy hắn gạt ra một nụ cười, lắc đầu nói, không có việc gì Bảo Nhi tỷ. Chưa thấy qua tràng diện lớn như vậy, ngẩn người. Nói chuyện thời điểm, đầu óc hắn lại nổi lên Vương Ải, cùng cái kia đại quang đầu ánh mắt. Hai người này, chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho ta? Là hướng về phía ra ra hắn bí mật tới. Vẫn là nói, hai người bọn họ chỉ là không cẩn thận nhìn về phía ta. Trương Sở Lam lúc này đầu rất loạn. Đi, tranh tài liền muốn bắt đầu rồi. Phùng Bảo Bảo thấy hắn vẫn như cũ một mức bộ dáng không yên lòng. Thế là, tiến lên trực tiếp lôi kéo hắn rời đi. Kế tiếp, La Thiên Đại Tiếu tranh tài chính thức bắt đầu. Hiện trường một fan phi thường náo nhiệt. Linh Ngọc tiểu sư thúc, chúc mừng chúc mừng. Lúc này, Trương Linh Ngọc vừa giải quyết xong một hồi tranh tài, kết quả không hề nghi ngờ là miểu sát đối thủ. Thấy hắn đi ra, một cái đồng dạng dự thi thiên sư phủ đệ tử lao đến chúc. Người này tên là Đồng Hảo Anh, là trong thiên sư phủ một cái phổ thông đệ tử. Đa tạ. Trương Linh Ngọc nghe vậy, cười nói một tiếng. Tiếp lấy, hắn thấy được đâm đầu đi tới Trương Huyền tiểu sư minh. Linh Ngọc gặp qua tiểu sư minh. Trương Linh Ngọc hướng về phía Trương Huyền đi thi lễ nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh thiên sư phủ đệ tử lập tức đột nhiên xoay người nhìn về phía Trương Huyền. Đồng Hảo Anh bây giờ càng là kích động hỏng, vội vàng hướng Trương Huyền đi lễ. Hơn nữa âm thanh mang theo vẻ run rẩy, ngữ tốc cực nhanh nói: "Đệ tử Đồng Hảo Anh, gặp qua Trương Huyền tiểu sư thúc." Trương Huyền nghe vậy gật đầu cười. Hắn nhìn về phía Đồng Hảo Anh, suy tư một lát sau nói: "Hảo Anh, ta nhớ được ngươi cũng dự thi đúng không? Mặc dù thiên sư phủ nội đệ tử đông đảo, nhưng Trương Huyền một mực đem thiên sư phủ nhìn ta ra, cho nên đại bộ phận đệ tử hắn là nhận biết." Nghe được Trương Huyền lời này, Đồng Hảo Anh đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy tâm tình trở nên càng thêm kích động lên. Không nghĩ tới, Trương Huyền tiểu sư thúc vậy mà nhận ra hắn, thậm chí còn biết hắn cũng dự thi. Trong lòng của hắn gọi là một cái kích động a. Hắn trọng trọng gật đầu, không tệ tiểu sư thúc, sau một hồi tranh tài chính là ta. Trương Huyền gặp như thế kích động, thế là cười tiến lên, vỗ bả vai của hắn một cái, khích lệ nói, cố lên, sẽ thắng. Nghe nói như thế, Đồng Hảo Anh khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên. Hắn thậm chí cảm giác chính mình giống như là nằm mơ tựa như. Tiểu sư thúc vậy mà chụp bờ vai của ta, còn cổ vũ ta động viên. Ông trời ơi, tiểu sư thúc thật có mị lực. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là điên cuồng gật đầu. Đúng, đối thủ của ngươi là ai? Trương Huyền nhìn hắn bộ dạng này, trong lòng bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp đó vội vàng rời đi chủ đề. Hồi tiểu sư thúc, là một cái gọi Vương Tịnh. Nghe vậy, Trương Huyền lông mày hơi nhíu lại. Vương Tịnh, Vương gia cái kia hoàn khố tử đệ, cái này khốn nạn ở trong nguyên tắc, thế nhưng là tâm ngoan thủ lạn ta nghĩ tới đây. Trương Huyền nhìn xem Đồng Hảo Anh mở miệng nói ra, Hảo Anh, nghe nói người này tâm ngoan thủ lạn, lại thực lực không tầm thường. Nếu có không địch lại, nhớ kỹ kịp thời đầu hàng, chớ có đả thương chính mình. Đồng Hảo Anh nghe vậy, trong lòng một mảnh xúc động. Hắn trọng trọng gật đầu, hướng về Trương Huyền lần nữa hành lễ nói lời cảm tạ một tiếng. "Tiểu sư minh, ngươi đấu trường là?" Trương Linh Ngọc gặp hai người trò chuyện xong, thế là tiến lên cùng Trương Huyền Hàn Huyền. "Ta tranh tài an bài đến đằng sau đi." Trương Huyền đáp lại nói. Nói xong, hắn đem bên cạnh vây quanh một cái đệ tử kéo tới. "Hồng Phi chính là ta đối thủ. Vị này tên là Hồng Phi đệ tử, nghe nói như thế." Trên mặt cười hắc hắc, trên mặt chẳng những không có lộ ra khổ tâm, thậm chí còn dị thường hưng phấn. Giống như còn lộ ra một vẻ kiêu ngạo. "Đệ tử Hồng Phi, gặp qua hai vị tiểu sư thúc." Trương Linh Ngọc nhìn thấy hắn gương mặt ý cười, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. "Hồng Phi, đối thủ của ngươi là?" "Trương Huyền tiểu sư thúc." Nghe vậy, Hồng Phi cũng nhìn ra hắn nghi hoặc chi ý, thế là giải thích nói: "Linh Ngọc tiểu sư thúc, ngươi cũng đã biết, ta nằm mộng cũng muốn cùng Trương Huyền tiểu sư thúc tranh tài một hồi. Tuy nói kết quả chắc chắn là ta thua, nhưng mà, cái này đối ta tới nói, thế nhưng là một phần vinh dự." Hồng Phi tại lúc nói câu nói này, trong mắt lập loè dị sắc. Lần này, Trương Linh Ngọc hiểu rồi, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Chỉ thấy Trương Huyền cho hắn một cái nụ cười bất đắc dĩ, giống như tại nói: "Ai, không có cách nào a tiểu sư huynh, đi nghỉ ngơi a." Trương Linh Ngọc nhìn xem hắn nói, mặc dù hai người bây giờ đã lớn lên, nhưng Trương Linh Ngọc ngày thường xưng hô Trương Huyền vì tiểu sư huynh quen thuộc, cho nên cũng liền một mực không có đổi. Trương Huyền nghe vậy, lắc đầu, nói: "Linh Ngọc ngươi đi đi, ta xem lại so với thi đấu." Mục đích của hắn cũng không tại tranh tài phía trên, hắn chú ý chính là kế tiếp đồng hảo anh trận đấu kia. Cái kia Vương Tịnh cũng nạ, không phải là một cái đồ tốt. Nếu là hảo anh có thể thắng thì cũng thôi đi, nếu là bại, hắn sợ Vương Tịnh sẽ hạ tử thủ. Trương Linh Ngọc thấy hắn không đi, thế là cũng lưu lại cùng hắn. Rất nhanh, đến tiên đồng hảo anh ra sân. Đi tới lớn như vậy lôi đài, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại. Cùng lúc đó, Vương Tịnh từ đối diện, bước lục thân bất nhận bước chân đi đến. Khi hắn nhìn thấy đối thủ của mình là thiên sư phủ người sau, trong mắt của hắn lộ ra hung tàn thần sắc, đồng thời nhếch miệng lên, hiển thị rõ vẻ điên cuồng. Rất rõ ràng, hắn đã đem đồng hảo anh trở thành con mồi của mình. "Thiên sư phủ đệ tử, nhìn ngươi thở dốc thô như vậy, như thế nào? Bị tiểu gia khí thế sợ mất mật." Vương Tịnh nét miệng nở nụ cười, giễu cợt nói: "Cũng may, đồng hảo anh cũng không có bị hắn chọc giận." Bớt nói nhiều lời, hắn nhìn chằm chằm Vương Tịnh, dày một tiếng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một giây sau, Vương Tịnh động. Tốc độ của hắn cực nhanh. Đồng hảo anh thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đồng thời, vận chuyển thể nội khí, thi triển ra kim quang trận. Bất quá, hắn kim quang trận rõ ràng cũng không thành thủ. Phạm vi chỉ có chừng 1 mét, là kim quang trận. Trương Sở Lam nhìn thấy dưới chân hắn trận pháp sau, ở trong lòng vô ý thức nói một tiếng. Cùng lúc đó, Vương Giã bên này, "Sư phụ, tên này tuyển thủ dưới chân trận pháp cùng Hôn Nguyên Thái cực trận giống như có chút tương tự." Vương Giã thì thào nói. Vân Long không nói gì, gật đầu một cái. Đồng dạng cũng là tiểu sư huynh sáng tạo trận pháp, hắn một mắt liền nhìn ra kim quang trận từ lâu tới. Vương Giã nghe vậy giữ im lặng. Thì ra, tại trước kia, vị kia tiểu sư bá không chỉ có sáng chế ra Hôn Nguyên Thái cực trận. Trên lôi đài, Vương Tịnh lúc này đã vọt tới đồng hảo anh trước người. Hắn nhìn chằm chằm đối phương một mắt, trong con mắt tràn đầy ngược sát chi ý, thật giống như một cái manh thú tại săn giết con mồi phía trước, muốn trêu tức đối phương tựa như. Chương 93, ngươi nếu dám bỏ thi đấu, ta nhường ngươi Vương gia liền như vậy tiêu tan. Chương 93, ngươi nếu dám bỏ thi đấu, ta nhường ngươi Vương gia liền như vậy tiêu tan. Đồng hảo anh nhìn thấy hắn ánh mắt này, trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Một giây sau, Vương Tịnh bên người đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng đen. Trong lúc nhất thời khí thế của hắn tăng vọt. Bốn phía khán giả thấy cảnh này, lập tức ồn ào. Có chút người xem càng là kích động, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Câu linh khiển tướng, là bản đầy đủ câu linh khiển tướng. Ta tiên, đây chính là bát kỳ kỹ một trong. Trận đấu này, thắng bại đã định. Trên lôi đài, đồng hảo anh nhìn xem khí thế tăng bọn đối thủ, trong lòng của hắn trầm xuống, tiếp lấy cố hết sức vận chuyển kim quang chú, dùng để hộ thể. Nhưng thực lực của hắn cùng Vương Tịnh chênh lệch quá nhiều, lấy trước mắt hắn cảnh giới, căn bản là không có cách chống lại. Quả nhiên, tại Vương Tịnh điên cuồng công kích phía dưới, kim quang chú hộ thể trong nháy mắt vỡ tan. Vương Tịnh cùng một đoàn bóng đen trong nháy mắt xuất trưởng, trực tiếp đem đồng hảo anh đánh bay ra ngoài. Lúc này, trọng tài thấy cảnh này, lập tức đứng lên. Hắn đang chờ đồng hảo anh chịu thua. Đã làm bị thương tình trạng này, lại không chịu thua, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đồng hảo anh bây giờ muốn dùng khuỷu tay chọi người lên, nhưng hắn đã không làm được. "Ta..." Nhận môi hắn run rẩy, khó khăn mở miệng nói ra. Tại một chữ cuối cùng đi ra phía trước, Vương Tịnh vượt lên trước một bước, hung hăng một cước giẫm ở bụng của hắn, để cho hắn không thể nói ra chịu thua hai chữ. Người xem thấy cảnh này, người đều trợn tròn mắt. Vương gia này tiểu tử là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ giết người hay sao? Đồng dạng ngồi tại trên khán đài Vương Hải, nhìn thấy Tằng Tôn như thế, hắn lạ thường không tức giận, ngược lại nét miệng lên. Đối phương bất quá là thiên sư phủ một cái phổ thông đệ tử thôi, mà Vương Tịnh nhưng là bọn họ người của Vương gia. Trên lôi đài, Vương Tịnh nhìn xem dưới chân đồng hảo anh, hắn tàn nhẫn nở nụ cười, trầm trọng nói: "Cứ như vậy thực lực, còn dám tới tham gia là thiên đại tiểu, có phải hay không thiên sư phủ đem ngươi làm hư?" Nói đi, ánh mắt của hắn quét ngang, hướng về phía đồng hảo anh thi triển câu linh khiển tướng. Một giây sau, đồng hảo anh linh thể bị dần dần lôi kéo đi ra. Đồng hảo anh kêu thảm trên lôi đài liên tục không ngừng. Ngay tại linh thể của hắn sắp bị hoàn toàn lôi kéo đi ra lúc, đột nhiên, linh thể của hắn lại lần nữa quay trở về trong cơ thể của Đồng Hạo Anh. Cùng lúc đó, Vương Tịnh bên người cái kia một đoàn bóng đen cũng trong nháy mắt di tán. Lúc này Vương Tịnh trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình không nhúc nhích được, hơn nữa ngay cả thể nội khí đều tựa như bị một tầng giam cầm. Ai muốn phá hư quy tắc tranh tài? Vương Tịnh lúc này tức giận, chỉ có thể cuồng nộ hét lên. Trên khán đài khán giả bây giờ trên mặt cũng một mặt buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Vương Tịnh vừa rồi rõ ràng muốn giết đối thủ a, như thế nào đột nhiên thu hồi khí? Hơn nữa trong miệng còn nói ra lời như vậy. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu phía dưới, một thân ảnh chống rồng xuất hiện ở trên lôi đài. Người tới chính là Trương Huyền. Đồng Hạo Anh đã nhận thua. Hắn ngữ khí 10 phần băng lãnh, đáy mắt thoáng qua vẻ sát ý, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem. Chính là sợ Vương Tịnh cái này muốn đàn hạ sát thủ. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà thực có can đảm hạ tử thủ. Là tiểu sư thúc. Trương Sở Lam nhìn thấy thân ảnh của hắn, dưới thân thể ý thức đứng lên. Ánh mắt một mực khóa tại trên thân Trương Huyền. Trương Huyền tiểu sư minh. Hắn. Tới. Vân Long nhìn thấy thân ảnh của hắn sau, cơ thể đằng một chút, từ xem như bên trên đứng lên. Một đôi mắt hổ nhìn xem, cái này thân ảnh quen thuộc. Hắn có thể cảm giác được. Tiểu sư minh lại trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Một bên Vương Dã nghe đến sư phụ lời nói này, đồng dạng đống nhiên đem ánh mắt khóa tại trên thân Trương Huyền. Hắn chính là tiểu sư bá. Vương Dã tại trong lòng thì thào nói. Phía trước cũng là nghe sư phụ trong miệng nghe nói. Bây giờ, nhìn thấy tiểu sư bá chân thực thân ảnh sau, hắn lại có chút hoảng hốt. Từ thân ảnh nhìn lên, tiểu sư bá quả nhiên có trích tiên chi ý. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cái ý tưởng to gan. Nghĩ nhìn một chút vị này tiểu sư bá mệnh cách. Giống tiểu sư bá dạng này người, đoán chừng mệnh cách sẽ cùng những người khác không giống nhau a. Bên kia Phong Chính Hào một nhà, hắn quả nhiên tham gia. Phong Chính Hào nhìn hắn thân ảnh, trong lòng thì thào nói, đối phương xuất hiện ở đây, lời thuyết minh liền đã dự thi. Chỉ là để cho Phong Chính Hào không nghĩ tới, Lão Thiên Sư vậy mà đồng ý để cho hắn dự thi. Một cái thực lực người kinh khủng như vậy, Lão Thiên Sư đến cùng là dụng ý gì đâu? Thôi, ngược lại trước mắt đến xem, đối với ta Phong gia có ưu thế. Hắn ở trong lòng thì thào nói một câu. Từ Trương Huyền trong ánh mắt, hắn có thể thấy được, đối phương lần này là thật sự nổi giận. Đoán chừng, Vương gia này tiểu tử, đằng sau sẽ rất thảm rất thảm. Nghĩ tới đây, Phong Chính Hào khỏe miệng hơi hơi câu lên. Nếu là Vương gia chọc tôn này sát thần, như vậy, hắn Phong gia chẳng phải là không dùng tại chịu Vương gia áp bách. Lúc này trên lôi đài, Vương Tịnh hung tợn nhìn chằm chằm Trương Huyền. Hắn bây giờ cũng kịp phản ứng. Thân thể của mình sở dĩ không thể động đậy, chắc chắn chính là người trước mắt này động tay chân. Hắn mặc dù trong lòng hận không thể tự tay mình giết Trương Huyền, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải người trước mắt này đối thủ. Hơn nữa, người trước mắt này vừa rồi đối với hắn có sát ý. Hắn nếu là chọc giận đối phương, chính mình hôm nay sợ rằng muốn giao phó ở đây. Thế là, luôn luôn ngang ngược cản rỡ hắn, cũng không có mở miệng đục mạ Trương Huyền. Trọng tài, ngươi là làm cái gì? Trong đấu trường còn có quy định như vậy sao? Vương Tịnh tại chỗ hô to. Trương Huyền nghe vậy lạnh rên một tiếng, tiếp lấy thu hồi trên người hắn không gian lực lượng. Vương Tịnh khôi phục năng lực hành động sau, lắc lắc cánh tay, đồng thời vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Trương Huyền cũng không để ý tới hắn, mà là đi đến Đồng Hạo Anh trước mặt, ngồi xổm người xuống, đưa tay bỏ vào trên người hắn. Cùng lúc đó, vận chuyển thể nội bản nguyên linh khí, vì đó trị liệu. Vương Tịnh, tiếp theo chiến, ngươi sẽ rất thảm. Trương Huyền nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Vương Tịnh nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau lưng đều nổi da gà. Trong mắt của hắn lộ ra phía trước chưa bao giờ có vẻ sợ hãi. Đây là Thiên Sư phủ cử hành La Tiên đại tiếu, bọn hắn có lẽ thật sự có thể biến hóa trận tiếp theo đối thủ của mình. Nếu là hắn gặp gỡ cái này ngon nhân, hậu quả khó mà lường được. Không được, trận tiếp theo tranh tài hắn không thể lại dự thi, chính mình lại dự thi sợ là gặp nguy hiểm. Nhưng Trương Huyền đã sớm nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, thế là cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu dám bỏ thi đấu, ta sẽ để cho Vương gia ngươi liền như vậy tiêu tan. Ngữ khí của hắn cũng không hung ác, thậm chí tương đối bình tĩnh. Liên tựa như, tiêu diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Lúc này Vương Tịnh, cả người như là bị sấm sét giữa trời quang. Hắn thật sự bị sợ choáng váng. Người này, vậy mà bắt bọn hắn Vương gia làm uy hiếp. Hơn nữa vô luận là thần sắc vẫn là ngữ khí, cũng không có nửa điểm muốn đùa giỡn ý tứ. Hắn tới thật sự. Chương 94, Vương Ai gặp mặt Lao Thiên Sư. Chương 94, Vương Ai gặp mặt Lao Thiên Sư. Vương Tịnh đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn xem Trương Huyền thân ảnh. Giờ khắc này, hắn trợn tròn mắt. Gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Chẳng những uy hiếp hắn, thậm chí còn dám uy hiếp bọn hắn toàn bộ Vương gia. Cùng lúc đó, Đồng Hạo Anh tại Trương Huyền trị liệu xong, thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, cả người giống như không có lên lôi đài phía trước. Tiểu sư thúc Đồng Hạo Anh nhìn xem trước người Trương Huyền, âm thanh trong lúc nhất thời trở nên nghẹn ngào. Nếu không phải tiểu sư thúc kịp thời ra tay, hắn cái mạng này hôm nay liền muốn chôn vùi trên lôi đài. Hơn nữa, vừa rồi tiểu sư thúc cùng Vương Tịnh đối thoại, hắn cũng nghe nhất thanh nhị sở. Tiểu sư thúc vì hắn, lại không tiếp cùng Vương gia đối nghịch. Nghĩ tới đây, hắn khoang mũi chua chua, hai hàng nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Tại tiểu sư thúc trên thân, hắn lần nữa cảm nhận được lâu ngày không gặp chỗ dựa cảm giác, liền tựa như hắn hồi nhỏ bị người khi dễ, các ca ca thay hắn ra mặt tựa như. Kể từ sau khi thành niên, hắn liền cũng không còn cảm nhận được loại cảm giác này. Hôm nay, hắn lại cảm giác được. Không sao Hảo Anh, nam tử hán đại trợ phu, đừng khóc sướt mướt. Trương Huyền ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn, nói xong còn vỗ vai hắn một cái, ra hiệu hắn đứng lên. Đồng Hảo Anh nghe vậy cũng không để ý chính mình ống tay áo bẩn hay không, nâng lên liền xoa xoa khỏe mắt, tiếp đó từ dưới đất đứng lên, tiếp lấy đi theo tiểu sư thúc rời đi lôi đài. Lúc này Vương Tịnh đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn hai người bọn họ rời đi, ánh mắt của hắn gắt gao khóa tại trên thân Trương Huyền, hắn không thể lập tức đem hắn tự tay mình giết, nhưng hắn không dám, cũng biết chính mình không có năng lực này. Ngươi cho tiểu gia chờ lấy, dám bắt chúng ta Vương gia làm uy hiếp, mọi người chờ xem. Vương Tịnh ở trong lòng tàn bạo nói lấy, trong đôi mắt không che giấu chút nào hắn hung sắc. Theo trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài, cuộc tỷ thí này cũng chính thức kết thúc. Trương Huyền bên này đem Đồng Hảo Anh mang về khu nghỉ ngơi sau, hắn lập tức khởi hành, tìm được trong sư môn phụ trách an bài tranh tài đệ tử. Tiểu sư thúc, ngươi đã đến. Tên đệ tử này nhìn thấy hắn sau thi lễ một cái, đồng thời ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính nể. Vừa mới Trương Huyền kịp thời cứu chàng một màn kia, hắn đồng dạng thấy được, cho nên hắn cũng biết tiểu sư thúc lần này tới là muốn làm cái gì. Ngày mai tranh tài, đem Vương Tịnh an bài đến trên tay của ta. Trương Huyền hướng hắn gật đầu một cái, tiếp đó làm rõ ý đồ đến. Hắn trên lôi đài cũng đã nói, trận tiếp theo tranh tài sẽ để cho Vương Tịnh rất thảm. Đệ tử biết rõ. Tên đệ tử kia nghe nói như thế, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn trọng trọng gật đầu, bày tỏ mình biết. Theo đạo lý tới nói, lôi đài phối hợp cũng là ngẫu nhiên, không có Lao Thiên sư an bài, bọn hắn không thể tùy ý sửa đổi. Nhưng Trương Huyền tiểu sư thúc cũng đích thân tới, liền xem như báo lên tới Lao Thiên sư bên kia. Lao Thiên sư cũng biết không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đa tạ. Nói xong, Trương Huyền quay người liền rời đi. Tên đệ tử kia nhìn hắn bóng lưng, trong lòng không hiểu sinh ra một phần cảm giác an toàn. Là tông môn, là tiểu sư thúc mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Dám chọc thiên sư phụ, phải suy nghĩ kỹ kết quả. Cùng lúc đó, Vương Tịnh bên này xuống lôi đài sau, hắn vội vàng đi tới Vương Ái trước người. Thái gia, ta phải chết. Vương Tịnh vội vàng hấp tấp mà đi tới trước người hắn, âm thanh run rẩy nói. Nghe vậy, Vương Ái rõ ràng sững sờ. Đồng thời nhi, đứng ngay ngắn, đừng cho chúng ta Vương gia mất mặt. Sau khi phản ứng, Vương Ái thay đổi những ngày qua khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Hắn cũng không biết vừa rồi người thiên sư kia phủ đệ tử cùng Đồng Thời Nhi nói cái gì, nhưng mà từ Đồng Thời Nhi thần sắc đến xem, hiển nhiên là nhận lấy tên đệ tử kia uy hiếp. Nghĩ tới đây, Vương Hải đáy mắt thoáng qua vẻ độc ác. Hắn mặc dù kiêng kỵ Trương thực lực, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn Vương gia chỉ sợ thiên sư phụ. Lúc này Vương Tịnh nghe được Thái gia lời nói, cả người cũng dần dần chậm lại, tiếp lấy đem vừa rồi Trương Huyền uy hiếp chuyện của hắn toàn bộ đều lộ ra. Hơn nữa hắn ở trong đó còn thêm mắm thêm muối, nói đối phương muốn tiêu diệt bọn hắn Vương gia các loại. Lời này vừa nói ra, Vương Hải cùng với bọn hắn Vương gia nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Vương Hải bả vai run rẩy kịch liệt lấy, trên thân bộc phát ra một hồi sát cơ mãnh liệt. Chung quanh người xem thấy thế, vô ý thức cách xa đám người này. Tiểu tử kia coi là thật nói như vậy. Vương Hải chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Vương Tịnh, từng chữ từng câu hỏi. Hắn biết, nhà mình cái này tàng tôn cũng không phải là một hảo hải tử. Có lẽ lời nói mới vừa rồi kia bên trong có một chút là giả. Nghe vậy, Vương Tịnh bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt hắn, tiếp đó giơ tay lên nói, "Thái gia, ta Vương Tịnh thề với trời, người thiên sư kia phủ đệ tử ở ngay trước mặt ta uy hiếp ta, nếu như ta ngày mai không dự thi, hắn nói diệt Vương gia chúng ta cả nhà." Lời này vừa nói ra, Vương Hải trên mặt dữ tợn cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Hắn thật sự nổi giận, người thiên sư này phủ đơn giản khinh người quá đáng, một đệ tử nho nhỏ cũng dám như thế uy hiếp chúng ta Vương gia, coi như lão thiên sư cũng không thể nói như vậy. Khẩu khí này tuyệt đối không thể nuốt xuống. Một bên Vương gia nhân nhao nhao mở miệng nói ra. Lúc này Vương Hải trầm mặc không nói một lời, nhưng trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, sát cơ hiển thị rõ. Qua thật lâu, Vương Hải đứng lên, hướng về phía Vương gia nhân nói, "Ta sẽ đích thân đi tìm lão thiên sư hỏi thăm tin tưởng." Bỏ lại câu nói này, Vương Hải tự mình rời đi, lưu lại Vương gia cả đám tại chỗ chờ. Không bao lâu, Vương Hải một thân một mình đi tới Long Hồ Sơn đại điện. Đang trên đường tới, hắn đã tính táo lại, đồng thời cũng nghĩ tốt tiếp xuống lý do thoái thác. Đầu tiên chuyện này tuyệt đối không có khả năng cứ tính như thế, Trương Chi duy nhất định phải cho hắn một cái trả lời chắc chắn, hoặc là để cho tên đệ tử kia tự mình đi ra ở trước mặt tất cả mọi người xin lỗi, hoặc là thứ đây Vương gia cùng thiên sư phụ nhất đao lưỡng đoạn. Ngược lại khẩu khí này bọn hắn Vương gia sẽ không cứ như vậy nuốt xuống. Long Hồ Sơn trong đại điện, Lao thiên sư đang ngồi ở cái ghế gỗ yên lặng chờ Vương Hải đến. Trên lôi đài sự tình hắn đã nghe nói, cho nên hắn biết Vương Hải nhất định sẽ tới cửa tìm hắn. Quả nhiên không bao lâu hắn liền thấy được Vương Hải thân ảnh. Trương Chi Duy, hắn đi vào đại điện, nhìn xem lão thiên sư, hô một tiếng, "Tới." Lão thiên sư nghe tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt khóa ở trên người hắn. "Lão thiên sư, ngươi có phải hay không rất lâu không để ý học trò của ngươi đệ tử?" Vương Hải nhìn xem hắn, từng chữ từng câu hỏi. Lão thiên sư nghe tiếng, liếc mắt nhìn hắn, lập tức nói, "Vương Hải, ngươi nếu là tới Hưng sư vấn tội, có thể trực tiếp đi." Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Vương Hải nhìn thấy hắn thái độ này, Trương Chi Duy lão gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Hắn rất nhanh thu hồi tâm tư, sau đó nói: "Vừa rồi, học trò của ngươi một cái đệ tử, chẳng những uy hiếp ta Tằng Tôn Vương Tịnh, còn tuyên bố muốn tiêu diệt ta Vương gia. Chuyện này ngươi cũng đã biết." Chương 95, để Trương Huyền trước mặt mọi người xin lỗi. Lão Thiên Sư nổi giận. Chương 95, để Trương Huyền trước mặt mọi người xin lỗi. Lão Thiên Sư nổi giận. Lúc này Vương Ải đang cố gắng áp chế nội tâm lửa giận. Hắn tại trước mặt Trương, vẫn là không dám cản trở. Lão Thiên Sư nghe tiếng, gật đầu nói: "Lão phu cũng nghe nói, nói ra lời này đệ tử là ta đệ thập thân truyền đệ tử, tên Trương Huyền." Vương Hải thấy hắn thừa nhận chuyện này, thế là cũng không giả. "Lão Thiên Sư, ta Vương gia nói thế nào cũng là một trong tứ đại gia tộc. Ngươi thân truyền đệ tử tuyên bố muốn tiêu diệt ta Vương gia, ngươi liền không có ý định giải thích một chút?" Vương Hải nói ra lời này thời điểm, đáy mắt thoáng qua một vòng hàn mang. Lão Thiên Sư nghe vậy, chậm rãi hỏi: "Tiểu Huyền cứu ta tông môn đệ tử, cử động lần này chính là bình thường mà làm. Ngươi muốn giải thích thế nào?" Lời này vừa nói ra, Lão Thiên Sư đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Hắn lúc này trong lòng đã dâng lên sát ý. Tiểu Huyền chính là vậy ngược của hắn. Hắn ngược lại muốn xem Vương gia muốn thế nào. "Vương Hải, ta muốn cái gì giảng giải? Đệ tử ngươi cuồng vọng như vậy, việc này không nên ngươi để ý tới sao?" Hắn cố nén trong lòng sắp tóe ra lửa giận, lạnh giọng nói: "Ta muốn để cái kia Trương Huyền đứng ra, ngay ở đây mặt của mọi người, chúng ta Vương gia cùng với ta Tằng Tôn Vương Tịnh xin lỗi." Tiếng nói rơi xuống, sau một khắc, hai cỗ kinh khủng sắc cơ trong nháy mắt phong tỏa Vương Hải. Chỉ thấy Lão Thiên Sư chậm rãi đứng lên, hắn thời khắc này hai mắt hiện ra màu xanh đậm, quanh người nhảy nhót lấy tí ti hồ quang điện, trắng bệnh râu dài bây giờ không gió từ lên, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt hướng Vương Hải tốc thẳng vào mặt. Đồng thời, cửa đại điện, một cây cành liễu ngăn ở trước cửa, cành liễu phía trên kim quang đại thịnh, phảng phất một giây sau liền sẽ đem hắn cơ thể xuyên thủng đồng dạng. Vương Hải bây giờ mở bức, hắn không dám tin nhìn xem Trương Chi Duy, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Chi Duy vậy mà muốn dùng Dương Ngũ Lôi đối phó hắn. Còn có cửa ra vào cái kia cành liễu là cái gì, vì cái gì nó mang tới kinh khủng chi ý không thua kém một chút nào Trương Chi Duy? Trương Chi Duy, ngươi muốn làm gì? Vương Hải bây giờ sớm đã dọa ngồi phịch ở cái ghế gỗ, thanh âm hắn run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Lão Thiên Sư hỏi. Rất rõ ràng hắn sợ, hắn có thể cảm giác được Trương Chi Duy là bây giờ thật sự muốn giết hắn. Hắn nên như thế nào phản kháng? Không, hắn không phản kháng được, đối diện thế nhưng là người dị giới một tuyệt đỉnh, hắn lấy cái gì phản kháng? Vương Hải, ngày bình thường các ngươi cái này một số người muốn làm cái gì ta mặc kệ, nhưng các ngươi nếu là dám đối với nhà ta Tiểu Huyền động ai tâm tưởng nhớ, Vương gia các ngươi cũng không cần tồn tại. Lão Thiên Sư gần từng chữ nói, đồng thời cất bước đi đến trước người hắn. Hắn mỗi một bước đều giống như đạp ở Vương Hải trong trái tim. Thời khắc này Vương Hải đã cảm giác chính mình không thở nổi tức giận. "Hảo, ta hiểu rồi." Vương Hải cưỡng ép đè lên trong lòng sợ hãi, liên hội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn giờ phút này đã bị sợ choáng váng. Kể từ Trương Chi Duy đón nhận tiên sư truyền thừa sau, hắn còn chưa từng thấy đối phương cái dạng này. Đối với vừa rồi Trương Chi Duy lời nói, hắn không dám không tin. Lão gia hỏa này thực lực kinh khủng, thật trêu đến hắn tức giận, một mình hắn liền có thể hủy diệt toàn bộ Vương gia. Lão Thiên Sư thấy hắn như thế, thế là thu hồi chính mình Dương Ngũ Lôi, tiếp đó lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phun ra một cái lan chữ. Vương Hải bây giờ nơi nào còn dám dừng lại, lập tức đứng dậy, kéo lấy như nhún ra hai chân thoát đi đại điện, đi về trên đường. Hắn lúc này mới dần dần bình phục lại tâm tình của mình, càng nghĩ trong lòng càng là một trận hoảng sợ. Kém một chút hắn liền biết gì chúc ở đây rồi, thậm chí bọn hắn toàn bộ Vương gia cũng giao phó ở nơi này. Cái này Trương Huyền là Trương Chi Duy còn tư sinh. Vương Hải ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu. Tại không có sách Trương Huyền Chi phía trước, Trương Chi Duy mặc dù ẩn ẩn có dấu hiệu nổi giận, nhưng rõ ràng là đang áp chế. Nhưng hắn vừa nhắc tới cái kia Trương Huyền sau, Trương Chi Duy trong nháy mắt nổi giận. Theo như cái này thì cái kia gọi Trương Huyền đệ tử tại đối phương trong lòng địa vị nhất định không tầm thường. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi một hồi khó khăn, trở về làm như thế nào cùng đồng thời nhi nói. Nếu là kế tiếp dự thi, nhất định sẽ bị hung hăng giáo huấn một lần. Nếu là trực tiếp bỏ thi đấu, Trương Huyền nhất định sẽ đem Trương Chi Duy liên lụy vào. Càng nghĩ, Vương Hải cuối cùng vẫn quyết định để cho Vương Tịnh dự thi. Hắn mặc dù yêu thích cái này Tằng Tôn, nhưng cùng toàn bộ Vương gia so ra, một mình hắn trọng lượng rõ ràng không cách nào cùng toàn bộ Vương gia so sánh. Trở lại thính phòng, Vương gia mọi người thấy hắn trở về, lập tức tràn tới, thực sự muốn biết kết quả. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Vương Hải trên thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo sau, trong mắt bọn họ vẻ chờ mong dần dần rút đi, dương lên khóe miệng cũng gục xuống. "Thái gia, tình huống như thế nào? Lão Thiên Sư nói cái gì?" Vương Tịnh xuyên qua đám người, đi tới Vương Hải trước mặt hỏi. Tại hắn nghĩ đến, nhà mình Thái gia chính là 10 lão một trong, cùng Lão Thiên Sư thuộc tại ngồi ngang hàng địa vị. Có hắn đứng ra, liền xem như Lão Thiên Sư cũng phải bán mấy phần mặt mũi a. "Sao liệu?" Vương Hải câu nói tiếp theo, để cho cả người hắn đều ngu ngơ ngay tại chỗ. "Đồng thời nhi, ngươi ngày mai tiếp tục đấu trường, không cho phép bỏ thi đấu." Vương Hải sắc mặt cực kỳ phức tạp nói, hắn cũng không muốn để cho Vương Tịnh bị thương tổn, nhưng mà không có biện pháp, vì toàn bộ Vương gia chỉ có thể để cho Vương Tịnh đi chịu khổ. Theo hắn lời này vừa nói ra, toàn bộ người của Vương gia cùng với một bên Trần Kim Khôi, bọn hắn toàn bộ đều ngậm. Xem ra gia chủ cùng Lão Thiên Sư là đàm phán không thành. Tại sao có thể như vậy?
Không,
ta không cần dự thi, ta sẽ chết. Vương Tịnh lúc này trở lại bình thường, hắn hai mắt vô thần thì thào nói lấy, thái gia đều ra mặt, hắn tại sao còn muốn dự thi? Hắn không muốn đối mặt quái nhân kia a, hắn sẽ chết. Đồng thời nhi, Vương Hải thấy hắn liền muốn chạy, lập tức mở miệng gầm thét hắn một tiếng. Vương Tịnh nghe tiếng lập tức dừng bước, hắn mặc dù hoàn cố, nhưng đối mặt Vương Hải mà nói, hắn không dám không nghe. Thái gia, ta Vương Tịnh lúc này hốc mắt phím hồng, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vừa rồi được chứng kiến quái nhân kia thủ đoạn, chính mình đối đầu hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí sẽ bị miểu sát. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy tuyệt vọng. Đồng thời nhi, ngày mai ngươi vừa lên lôi đài, không nên do dự, lập tức chịu thua. Nghe rõ chưa? Vương Hải nghiêm túc dị thường nói. Hắn hiểu được, chỉ có dạng này, Vương Tịnh mới có thể trốn qua cái này một tiết. Nghe vậy, Vương Tịnh trầm mặc gật đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ đành dạng này. Lúc này, toàn bộ Vương gia bên này, bầu không khí vô cùng lo lắng. Sau một lúc lâu, Trần Kim Khôi tiến lên trước, đè lên âm thanh hỏi: "Vương gia chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hắn bây giờ vô cùng nghi hoặc. Vương Hải cùng Trương Chi Duy ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tới trở về một chuyến, Vương Hải liền giống như biến thành người khác? Vậy mà để cho chính mình yêu thích nhất thằng Tôn đi trên lôi đài mạo hiểm. Cái này rất không hợp lý a. Vương Hải nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp lấy trọng trọng thở dài một hơi. Chương 96, người cũ gặp vỡ, tiểu sư thúc thủ hạ Lưu Tỉnh. Chương 96, người cũ gặp vỡ, tiểu sư thúc thủ hạ Lưu Tỉnh, đi theo ta a. Vương Hải suy tư một lát sau, quyết định hay là đem sự tình vừa rồi nói cho Trần Kim Khôi a. Tiếp lấy, hai người đi ra thính phòng, đi tới một chỗ tương đối địa phương vắng vẻ. Tiếp lấy, Vương Hải đem vừa rồi đi thiên sư phủ quá trình lanh lặn nói cho Trần Kim Khôi. Trần Kim Khôi ánh mắt chậm rãi từ hiếu kỳ chuyển biến làm kinh ngạc. Nghe được lão thiên sư muốn tiêu diệt Vương gia lúc, cả người hắn đều ngu. Cái này Trương Huyền đến cùng là cái gì của hắn? Trần Kim Khôi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nỉ non. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tên đệ tử kia lại là Trương Chi Duy bại ngược, hơn nữa còn là không thể đụng vào cái chủng loại kia. Lần này ngươi biết rõ, ta tại sao phải để Đồng Thời Nhi tiếp tục dự thi a? Vương Hải lại thở dài một hơi, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trần Kim Khôi nghe vậy gật đầu một cái, trầm mặc một lát sau, hắn nói tiếp: "Vương gia chủ, phát sinh sau chuyện này, ngươi đối với Trương Sở làm một chuyện, có tính toán gì không?" Trần Kim Khôi sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn sợ Vương Hải chịu đến Lao Thiên Sư ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến đối phó Trương Sở làm kế hoạch. Vương Hải nghe vậy, tiếp lời hắn gốc giả nói: "Tự nhiên là dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến hành, hơn nữa, tốc độ còn muốn tăng tốc, không thể kéo dài được nữa. Bọn hắn lần này tới tham gia La Tiên đại tiếu, mục đích thật sự chính là vì Trương Sở làm trên người khí thể nguồn gốc. Đến nỗi Lao Thiên Sư nổi giận, chỉ là trong kế hoạch một lần ngoài ý muốn. Hơn nữa, Trương Chi Duy vậy ngược là Trương Huyền, cũng không phải là Trương Sở Lam, cho nên bọn hắn không cần thiết bởi vậy thay đổi nguyên bản kế hoạch." Trần Kim Khôi nghe vậy, rốt đầy lộ ra vẻ hài lòng. "Hảo." Lúc này Trương Huyền bên này, hắn đang cùng Đồng Hảo Anh trò chuyện lúc, mấy đạo khuôn mặt quen thuộc hướng hắn đi tới. Võ Đang Vân Long gặp qua Trương Huyền tiểu sư huynh. "Võ Đang Vương, bái kiến tiểu sư bá." Người tới chính là Vân Long sư đồ hai người. Lúc này Vân Long nhìn thấy Trương Huyền sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thời gian nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, hắn đối với Trương Huyền ân tình cũng không có giảm mất một chút. "Vân Long huynh, đã lâu không gặp." Trương Huyền cười cùng hắn chào hỏi một tiếng, đồng thời nhìn về phía một bên Vương Giã. "Vương Giã, ta nghe Vân Long huynh nói qua ngươi, thiên phú không tồi." Trương Huyền cười nói một câu. Vương Giã nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy biết miệng nở nụ cười. "Sư ba quá khen, cùng ngươi so sánh, ta còn kém xa lắm đâu." Vương Giã cười đùa nói một câu. Câu nói này là sư phụ hắn quanh năm tới thường xuyên đối với hắn nói. Hôm nay gặp mặt Trương Huyền, trong lòng của hắn lại quả thật có chút mặc cảm, nhất là Trương Huyền đột nhiên trống rông xuất hiện tại trên lôi đài, không có chút nào thi triển thuật pháp khí tức, chính là thần kỳ như vậy trống rông xuất hiện. Từ một khắc này là hắn biết, hắn cùng vị sư bá này trên lệnh cũng không phải một chút điểm, cũng không biết hắn nếu là thi triển gió sau kỳ môn lời nói, có thể tại trong tay Trương Huyền sư bá kiên trì bao lâu. Lúc này Trương Huyền bén nhạy bắt được Vương Giã sâu trong mắt cái kia một tia chiến ý nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi khẽ cười một tiếng. Vương Giã cho dù là bật hết hỏa lực, đem có thể thi triển toàn bộ đều thi triển đi ra, hắn đồng dạng có thể trong nháy mắt làm đến thuần sát. Bất quá không cần thiết, Vương Gia đối với hắn cái kia một tia chiến ý là từ hiếu kỳ mà đến. Từ trong con ngươi của hắn, Trương Huyền có thể thấy được Vương Gia đối với hắn tôn trọng là rất cao. Có thể cái này cùng Vân Long dạy bảo có quan hệ a. Đang lúc mấy người tán gẫu, Trương Sở Lam chạy chậm đến chạy đến tới, nhìn thấy Trương Huyền sau, hắn vô ý thức hô một tiếng: "Tiểu sư thúc." Nghe vậy, Trương Huyền bọn người quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Trương Sở Lam, Vương Gia lông mày vô ý thức chọn lấy một chút. "Tiểu sư thúc, lần trước ngươi đi quá vội vàng, ta còn có một thứ đồ vật chưa kịp tặng cho ngươi." Trương Sở Lam đi tới bên cạnh hắn, tiếp đó vô cùng lo lắng địa trong túi lục lọi. Tại Trương Huyền hiếu kỳ chăm chú, Trương Sở Lam móc ra bốn cái phiếu tên sách. Bốn cái phiếu tên sách theo thứ tự là: lúc huấn luyện, Trương Sở Lam làm quái ảnh chụp; Phùng Bảo Bảo biểu lộ thất thần, một lòng cơm khô ảnh chụp; Trương Huyền khi nhàn hạ đọc qua sách ảnh chụp; cùng với cuối cùng một tấm, ba người chụp hình nhóm. "Tiểu sư thúc, phía trước đa tạ chỉ điểm của ngươi, ta cũng không biết ngươi thiếu cái gì. Gặp tiểu sư thúc ngươi thích xem sách, cho nên liền làm mấy cái phiếu tên sách. Trương Sở Lam ánh mắt nghiêm túc, nhìn xem hắn nói. Thấy thế, Trương Huyền đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, trong lòng ấm áp. Tiểu tử này ngược lại là có lòng. Suy nghĩ, hắn tiếp nhận phiếu tên sách, vỗ bả vai của hắn một cái. Phần lễ vật này ta rất ưa thích, ta cũng không khách khí với ngươi. Trương Sở Lam nghe vậy, trong lòng một hồi mừng rỡ. Còn tốt tiểu sư thúc ưa thích. Hắn cũng coi như là không có uổng phí khí lực, tự tay chế tác cái này 4 cái phiếu tên sách. Tốt tiểu sư thúc, ta về trước đã. Chậm thêm một chút, bảo nhi tỷ bọn hắn đến lượt gấp. Nói xong, Trương Sở Lam liền quay người phất tay rời đi. Hắn lần này tìm được tiểu sư thúc, liền chút chuyện này. Trương Huyền nhìn qua hắn rời đi, tiếp đó đem 4 cái phiếu tên sách bỏ vào trong ngực. Vân Long Minh, thầy cho hai người ngươi tại cái này chờ chốc lát. Trận tiếp theo đến ta ra sân. Chờ tỉ thí xong sau đó, chúng ta về lại trên núi ôn chuyện. Nói đi. Trương Huyền cất bước hướng về lôi đài đi đến. Sư phụ, ta đột nhiên không muốn chơi. Vương Giã nhìn đối phương ra trận, thì thào nói. Làm bè bè a. Sư ba vậy mà thật sự dự thi. Đây không phải thỏa đáng khi dễ tiểu bằng hữu sao. Ai có thể đánh với hắn một trận a? Vân Long nghe vậy, cười sang sảng một tiếng. Tiểu tử, yên tâm đi, tiểu sư minh tâm lý nắm chắc. Nói như vậy, sẽ không hạ tử thủ. Trên lôi đài, theo Trương Huyền thân ảnh xuất hiện. Trên khán đài, lập tức một mảnh xôn xao. Ta dựa vào. Đây không phải mới vừa xuất thủ ngăn cản Vương Tịnh người sao? A, hắn vậy mà cũng là tuyển thủ dự thi. Đối thủ của hắn giống như cũng là thiên sư phụ đệ tử, lần này thú vị. Vương gia bên này. Lúc này Vương Ải cùng Trần Kim Khôi trò chuyện trở về. Nhìn thấy Trương Huyền thân ảnh sau, hắn hai mắt híp lại. Mặc dù hắn không dám động Trương Huyền, nhưng mà, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Trương Chi Duy cái này hái đồ, có thực lực như thế nào. Cũng dám nói ra hủy diệt Vương gia cùng luôn. Trên lôi đài, Hồng Phi nhìn xem tiểu sư thúc, từng bước hướng hắn đi tới. Cổ của hắn kết xuống ý thức đống lúc nhích qua một cái. Trang cảnh này, hắn từng ảo tưởng vô số lần. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thật sự thực hiện. Tiểu sư thúc. Hồng Phi ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn. Tiếp đó nghiêm túc nói. Một hồi còn xin thủ hạ lưu tình. Lời này vừa nói ra. Trên khán đài đám người. Làm cái gì a? Con tưởng rằng ngươi muốn làm một vố lớn đâu. Cảm tình là hướng đối thủ cầu xin tha thứ a. Hồng Phi nếu là biết bọn hắn ý nghĩ, chắc chắn lập tức trở về mắng. Các ngươi cái này một số người a. Là thực sự không hiểu rõ nhà chúng ta tiểu sư thúc thực lực. Các ngươi nếu là biết, cũng sẽ không nói như vậy. Trương Huyền nghe vậy cười gật đầu đáp ứng. Đến đây đi Hồng Phi. Chương 97, một trưởng kết thúc tỉ thí. Cố nhân đến trốn cũ chương 97, một trưởng kết thúc tỉ thí. Cố nhân đến trốn cũ Trương Huyền nói đi. Lập tức bày ra hôn nguyên thái cực tư thế. Bất quá, hắn cũng không có vận chuyển âm dương chi lực. Dù sao đối với tay là người trong nhà. Nếu là vận chuyển âm dương chi lực, sợ là Hồng Phi phải thừa nhận không được. Đối diện Hồng Phi thấy thế, trọng trọng gật đầu. Đồng thời, thi triển kim quang chú, cùng với bố trí xuống kim quang trận vì chính mình giá trị. Hắn đối với kim quang trận thông thạo trình độ, rõ ràng muốn so đồng hảo anh mạnh hơn một chút. Dưới chân trận pháp cũng càng thêm lương thực. Trên khán đài đám người thấy cảnh này, tim đập lập tức tăng nhanh mấy phần. Không phải là bởi vì Hồng Phi mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn muốn nhìn một chút. Cái này vừa rồi chế phục Vương Tịnh nhân, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Vương gia bên này, Vương Hải hướng về phía Vương Tịnh nói, đồng thời nhi, nhìn cho thật kỹ. Nhìn ra một chút người này thực lực, trong lòng cũng thật có điểm số. Nói đi, hắn liền quay đầu trở lại, đem tầm mắt một lần nữa tập trung tại trên thân Trương Huyền. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này tên là Trương Huyền thân truyền đệ tử. Thực lực đến cùng như thế nào? Trên lôi đài. Tiểu sư thúc. Ta tới. Theo Hồng Phi khẽ quát một tiếng. Một giây sau, hắn đông nhiên đạp đất, thân hình dùng tốc độ cực nhanh, hướng Trương Huyền đánh tới. Rất nhanh, Hồng Phi chân ở dưới kim quang trận, liền đem hắn bao phủ ở bên trong. Hồng Phi gặp tiểu sư thúc không có cần ý xuất thủ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại lấy tiểu sư thúc thực lực. Cho dù hắn liều lên toàn bộ sức mạnh, đánh ra một kích toàn lực, cũng không đả thương được tiểu sư thúc một sợi lông. Thậm chí, liền tiểu sư thúc gấp áo, đều không chắc chắn có thể làm bẩn. Nghĩ như vậy, hắn hóa quyền bị trưởng. Tiếp đó toàn lực vận chuyển kim quang trận cùng kim quang chú. Đem hắn ngưng kết bên phải trên lòng bàn tay. Hướng về tiểu sư thúc ngực hung hăng đánh tới. Hồng Phi, sơ hở quá lớn. Lúc một trưởng này sắp chạm đến Trương Huyền Chi. Trương Huyền đột nhiên mở miệng nói một câu. Tiếp lấy, một cái tay đem hắn tay phải hóa giải. Một cái tay khác, mượn Hồng Phi bỏ tới kình, một trưởng đẩy lên đan điền của hắn chỗ. Một giây sau, Hồng Phi con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Tiếp lấy, thân thể của hắn giống như một cái như diều đứt dây, hướng về đằng sau bay ngược ra ngoài. Bình Hồng Phi trọng trọng ngã xuống đất. Hắn hai mắt trống rỗng nhìn qua trời xanh mây trắng. Đây chính là trong truyền thuyết, trước kia Linh Ngọc tiểu sư thúc bị đánh cảm giác sao? Hắn ở trong lòng thì thào nói. Bất quá, trên mặt của hắn ngược lại là không có Trương Linh Ngọc cảm giác bị thất bại. Tương phản khóe miệng của hắn thậm chí còn mang theo ý cười. Bây giờ, toàn bộ La Thiên đại tiểu trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Đám người không dám tin chừng lớn hai mắt. Bọn hắn người đều thấy choáng. Cái này, một chiêu bại địch. Thậm chí ngay cả khí cũng không có vận chuyển, chỉ dựa vào thể thuật a. Cái này mẹ nó, đúng không? Hợp lý sao? Quá mạnh mẽ. Cơn mờ nở. Chúng ta tê nha. Đạo hưu như bức, thị phu như bức. Lúc này, một cái hơi có vẻ ngây ngô âm thanh lớn tiếng hô to, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Nói thị phu như bức người, chính là Phong Tinh Đồng. Một bên Phong Toa Yến Nghe được lao đệ lời này, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp động tay níu lấy lỗ tai của hắn. Trên mặt nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Ngươi tại kêu bậy bạ cái gì? Nàng hướng về phía nhà mình lao đệ khẽ nói một tiếng. Trương Huyền cùng với nàng, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Kêu cái gì tỷ phú a huy? Lúc này Vương Ải bên này, Vương Ải hai mắt nheo lại, hẹp dài trong đôi mắt hàm chứa vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn là nghĩ đến, thông qua cuộc tỷ thí này, nhìn một chút Trương Huyền thực lực, cũng tốt thay đồng thời nhi bảy mưu tinh kế. Thế nhưng là, chưa từng nghĩ, đối phương vẹn vẹn chỉ dùng một trường, thậm chí ngay cả thuật pháp đều không dùng, liền thắng được trận đấu này. Cái này một thao tác, cho hắn nhìn tê. Thái gia, ngươi cũng thấy đấy, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Bên cạnh Vương Tịnh, thấy cảnh này sau, quay đầu nhìn về phía Vương Ải, sắc mặt giống như ăn chuột chết khó coi. Hắn giờ phút này, càng thêm vững tin, ngày mai nếu là đụng tới Trương Huyền, hắn sẽ tử rất thảm. Vương Ải nghe được Tằng Tôn lời này, khóe miệng không tự giác khẽ nhăn một cái. Hắn lông mày gắt gao nhăn lại, đang suy tư nên làm thế nào cho phải. Càng nghĩ, giống như chỉ có để cho Đồng Thời Nhi ra mặt, liền lập tức đầu hàng. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm hắn sẽ không bị thương tổn. Đồng Thời Nhi, dựa theo ta vừa rồi nói cho ngươi, một khi hai chân bước vào lôi đài, lập tức chịu vừa, đừng có phút chốc do dự. Vương Hải thần sắc nghiêm túc lần nữa nói một lần. Hắn cũng là coi là thật yêu thương cái này Tằng Tôn. Nếu là đổi lại người bên ngoài, đã sớm mặc kệ hắn sinh tử. Vương Tịnh nhìn xem thái gia nghiêm túc như thế khuôn mặt, hắn trọng trọng gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rồi. Trên lôi đài, theo trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài, Trương Huyền cất bước đi tới Hồng Phi trước mặt, đưa tay ra, đem hắn lôi dậy. Đồng thời, tại hai tay tiếp xúc trong nháy mắt, Trương Huyền điều động một tia bản nguyên linh khí, đem vừa rồi một trường kia đối với Hồng Phi tạo thành thương thế khôi phục. "Tiểu sư thúc, phu nhân ngươi quá nhiều." Hồng Phi ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc vẻ kính nể. Kim quang trận tu luyện không tệ, tại Thiên sư phủ trong các đệ tử, xem như trung thượng tiêu chuẩn. Trương Huyền vỗ bả vai của hắn một cái, thần sắc mang theo cổ vũ nói, hắn biết, ngôn ngữ là một loại vũ khí, đồng dạng cũng là một loại động lực. Đối với Thiên sư phủ phổ thông đệ tử tới nói, hắn một câu cổ vũ thì tương đương với một châm máu gà. Quả nhiên, Hồng Phi nghe được khích lệ sau, khuôn mặt đều đi theo đỏ lên, hai mắt đều trở nên càng thêm có thần. Ta sẽ hướng tiểu sư thúc học tập. Nói đi, hắn hướng về phía Trương Huyền thật sâu hành lễ. Kế tiếp, Trương Huyền rời đi lôi đài, mang theo Vân Long sư đồ hai người về núi bên trên ôn chuyện. Đi tới Trương Huyền trụ sở, Vân Long trên mặt viết đầy vẻ cảm khái. Thực sự là tuế nguyệt như thoi đưa, ai chỉ trước mắt, cách hắn rời đi Long Hồ Sơn đã qua rất nhiều năm. Lần nữa đi đến nơi này, hoàn cảnh chung quanh còn cùng hắn lúc gần đi giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất chính là Liêu Thần so với hắn lúc đi càng tráng kiện tầm vài vòng. Thật hảo. Vân Long hít một hơi thật sâu, trong lòng nỉ nó nói, cùng bạn cũ trở lại chốn cũ, hết thề cũng đều là trong trí nhớ bộ dáng. Loại cảm giác này để cho trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy an tâm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim đâu? Vân Long đột nhiên nghĩ tới cái kia hai cái tiểu gia hỏa, thế là hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ, cái kia hai tiểu gia hỏa rất dính tiểu sư minh tới. Như thế nào lần này tới, không thấy? Đến hậu sơn đi chơi. Trương Huyền nghe vậy khẽ cười một tiếng nói. Hắn hai cái này đồ đệ, cầm tới chuyên võ sau đó, liền chạy đi phía sau núi. Đoán chừng là đi cùng trong rừng núi bách thú khoe khoang đi. Sư bá, ta có thể đi cái kia cây liễu nhìn đằng trước nhìn sao? Lúc này, Vương Giá đột nhiên mở miệng hỏi. Từ lúc hắn đi tới nơi này bên cạnh, hắn một mắt liền chú ý tới cái kia cây liễu. Nó rất không bình thường. Nó hấp thu khí tốc độ vượt xa người tu hành. Hơn nữa, nó chỉnh thể đều cho người ta một loại thần bí lại cảm giác cường đại. Cái này khiến Vương Giá đối với nó rất là hiếu kỳ. Lúc này, không đợi Trương Huyền mở miệng nói chuyện, Vân Long vượt lên trước một bước nói, "Tiểu tử, đừng không lớn không nhỏ, ngươi phải xưng hô nó Liêu Thần." Chương 98, Thiên sư phủ đệ tử đến đây trợ uy. Chương 98, Thiên sư phủ đệ tử đến đây trợ uy. "Gì? Liêu Thần?" Vương Giá nghe đến lời này, người đều ngu, gọi hắn là thần. "Sư phụ, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Nói như vậy, đối với bọn hắn người tu đạo tới nói, thần cái chữ này là không thể tùy tiện nói. Dù sao đây chính là chí cao vô thượng xưng hô, phổ thông sinh linh căn bản không chịu nổi. Vân Long nhìn xem hắn một mặt mơ hồ biểu lộ, không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Hắn cùng với Vương Giá khác biệt, hắn nhưng là tại trên Long Hồ Sơn học tập 3 năm lâu, tự nhiên biết Liêu Thần đối với thiên sư phụ đệ tử có ích lớn bao nhiêu. "Vương ngươi đi đi." Trương Huyền hướng hắn gật đầu một cái nói, linh liễu có thể cảm giác được, trên thân Vương Giá không có ác ý cho nên cũng sẽ không chủ động đi công kích hắn. Vương Giá nghe vậy, hành lễ nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp đó cất bước đi đến linh liễu trước mặt, ngửa đầu nhìn về phía nó cành lá. Vương Giá ngạc nhiên phát hiện, cái này cành lá phía trên vậy mà lưu động một cỗ khác hẳn với bình thường khí. "Liêu Thần, ngươi có linh trí sao?" Vương Giá đứng dưới tảng cây, trong miệng lẩm bẩm hỏi. "Linh liễu?" Tường tận xem xét xong linh liễu sau, Vương Giá trở lại sư phụ trước mặt, quanh chân ngồi xuống, yên tĩnh nghe sư phụ sư bá hai người trò chuyện. "Tiểu sư huynh, ngày mai trên lôi đài, ngươi dự định như thế nào đối phó Vương Tịnh?" Vân Long có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lúc đó, hắn mặc dù không có nghe được đối thoại của hai người, nhưng hắn hiểu được, tiểu sư huynh cùng đồng môn giữa đệ tử tình cảm thâm hậu, mà Vương Tịnh lại đả thương nặng thiên sư phụ đệ tử. Thậm chí, nếu không phải tiểu sư huynh kịp thời ra tay, tên đệ tử kia liền muốn mệnh tang trên lôi đài. Cho nên, lấy tiểu sư huynh tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vương Tịnh. Lúc này Trương Huyền nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, cái kia hỗn đản kết cục gì, ngày mai ngươi sẽ biết. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, như thế nào đối phó Vương Tịnh. Hắn sẽ không ra tay giết đối phương. Hắn muốn để hắn sống không bằng chết. Vân Long bén nhạy bắt được, đối phương đáy mắt lóe lên vẻ sắc cơ. Trái tim của hắn lột bột một tiếng. Trầm mặc một lát sau hỏi, "Tiểu sư minh, hắn ngày mai nếu là bỏ thi đấu nghe tiếng?" Trương Huyền nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. "Hắn như bỏ thi đấu, ta liền diệt bọn hắn Vương gia." Hắn ngữ khí bình thản nói ra lời này, nhưng theo tiếng nói rơi xuống, Vân Long cùng Vương Dã trong nháy mắt nổi da gà lên. Không biết là bởi vì tác dụng tâm lý, còn là bởi vì nhiệt độ chung quanh thật sự thấp xuống. "Diệt Vương gia?" Vương Dã bây giờ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thiện tay hủy diệt một trong tứ đại gia tộc sao? Nhìn sư ba thần sắc, không giống như là đang mở trò đùa. Hắn là thực sự có năng lực như thế. "Tiểu sư minh, đến lúc đó ngươi nếu thật đi hủy diệt Vương gia, thỉnh nhất định nói với ta một tiếng. Đến lúc đó, ta liền ra khỏi võ đàng, tùy ngươi cùng nhau tiến đến." Vân Long trầm mặc phút chốc, dị thường nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Trước kia hắn từng hướng Trương Huyền hứa hẹn, nếu sau này Trương Huyền tiểu sư minh gặp phải khó xử, hắn Vân Long tất định là hắn xông pha khói lửa. Một bên Vương Dã, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Vân Long. Luôn luôn thông tuệ đại não, bây giờ trống rỗng. "Ta phát, sư phụ, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi là nghiêm túc?" Trương Huyền thấy hắn không có đùa giỡn ý tứ, trong lòng của hắn không khỏi có chút động dung. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Vân Long. Người này, thật sự trọng tình trọng nghĩa. "Tốt, những thứ này không nói nhiều. Hai người chúng ta, hôm nay tụ lại, cũng đừng đề cập chém chém giết giết sự tình." Trương Huyền xé ra chủ đề. Hắn mặc dù trong lòng xúc động, nhưng nếu thật để cho Vương gia hủy diệt, tự thân hắn ta là đủ, không cần để cho Vân Long xả thân mạo hiểm. Kế tiếp, thời gian tại trong hai người nói chuyện tiếng, phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt, đi tới ngày thứ hai. La Thiên đại tiếu trên sân. Hôm nay, trên khán đài có một cái hết sức rõ ràng biến hóa. Chỉ thấy, tại khán đài bên cạnh chỗ, đứng đầy người mặc thiên sư phủ đạo bào đệ tử. "Không tệ, thiên sư phủ đệ tử, hôm nay toàn viên xuất động." Bọn hắn cũng nghe nói đồng hào anh một chuyện. Hơn nữa, còn nghe được Trương Huyền tiểu sư thúc, sư đệ muốn vì đồng môn đệ tử báo thù một chuyện. Thế là, bọn hắn hôm nay ngừng tu luyện, tự phát đi tới hiện trường. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem tiểu sư thúc vì đồng môn đệ tử báo thù. Cùng lúc đó, Lao Thiên sư tỷ lệ một đám thân truyền đệ tử, đẩy điện tấn bên trong, đồng dạng đi tới hiện trường. Hiện trường khán giả bây giờ đều cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Thiên sư phủ toàn viên xuất động. Áp lực này mặc dù không phải hướng về phía bọn hắn tới, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Rất nhanh, trọng tài ra sân. Phía dưới thỉnh Vương gia đệ tử, Vương Tịnh ra sân. Cho mời Long Hổ Sơn thiên sư phủ đệ tử, Trương Huyền ra sân. Hôm nay trận đầu tỷ thí chính là Trương Huyền cùng Vương Tịnh. Theo trọng tài tiếng nói rơi xuống, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, thiên sư phủ đệ tử bên kia truyền đến tiếng hô. "Tiểu sư thúc, Uy Vũ, tiểu sư thúc, tất thắng." Bọn hắn âm thanh to cả lên, chấn động đến mức người trên khán đài nhóm, trái tim đều tăng nhanh mấy phần. Lúc này Vương gia bên này, người một nhà bọn họ, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Vương Hải sắc mặt càng là âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn lướt qua thiên sư phủ đám đệ tử kia, đồng thời cũng nhìn thấy Trương Chi Duy thân ảnh. Lão gia hỏa này cũng tới. Hắn ở trong lòng do dự một tiếng, tiếp lấy dưới bàn tay ý thức nắm chặt lại. Đồng thời, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, bày ra một bước muốn hành động tư thái. "Không tệ." Hắn quyết định, một khi Tằng Tôn Vương Tịnh gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn liền lập tức lên lôi đài cứu Vương Tịnh. Đến nỗi Trương Chi Duy lão gia hỏa kia có hay không ra tay, Vương Hải dự đoán, hắn sẽ không. Dù sao, hắn chỉ là dự định xuất thủ cứu Vương Tịnh, cũng không có muốn đả thương đến Trương Huyền dự định. Đã như thế, Trương Chi Duy cũng sẽ không ra tay với hắn. Lúc này, trên lôi đài, Trương Huyền sớm đã xuất hiện trong mắt mọi người, nhưng Vương Tịnh bên kia lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Trọng tài thấy thế, đang định bắt đầu đọc dây, tuyên bố Vương Tịnh bỏ thi đấu lúc, bên kia đại môn từ từ mở ra. Vương Tịnh thân ảnh tùy theo xuất hiện, chỉ có điều, hai chân của hắn ở ngoài sáng lộ ra mà run rẩy, trên mặt vẻ hoảng sợ, căn bản không che giấu được. Trương Huyền nhìn thấy hắn sau, trong ánh mắt nổi lên vẻ đăm chiêu. Vương Tịnh nhìn thấy thân ảnh của hắn, hít sâu một hơi, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại. Tiếp lấy, mở ra chân, hướng về trên lôi đài đi đến. Khi hắn cái chân còn lại sắp tiếp xúc đến trên lôi đài thời điểm, miệng của hắn động, "Ta nhận." Tại trong hắn tính ra, khi hắn nói ra thâu cái chữ này thời điểm, chân vừa vặn bước vào lôi đài. Nhưng sau khi hắn hoàn toàn tiến vào lôi đài, trong tưởng tượng thâu chữ cũng không có lên tiếng, bởi vì cổ họng của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn ngăn chặn lại. Vương Tịnh bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Trương Huyền. Bây giờ trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Là hắn áp chế cổ họng của mình. Giờ khắc này, Vương Tịnh chỉ cảm thấy chính mình tâm trong nháy mắt lạnh. Không được, hắn không muốn chết, hắn muốn chạy. Nhưng hắn giờ phút này phát hiện, thân thể của mình đã không bị khống chế. Chương 99, một người trấn áp Vương gia đám người. Vô địch chi thế. Chương 99, một người trấn áp Vương gia đám người. Vô địch chi thế. Lúc này, Trương Huyền nhìn hắn có muốn chạy trốn ý tứ, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy, giơ cánh tay lên, cách không một chảo. Sau một khắc, cơ thể của Vương Tịnh hướng về hắn bay tới. Vương Tịnh bên trong lòng thời khắc này ý tuyệt vọng đã tới đỉnh phong. Nhìn mình khoảng cách ác ma này càng ngày càng gần, hắn trong đôi mắt thần thái cũng dần dần rút đi. Khi hắn đi tới khoảng cách Trương Huyền chỉ có một em mở lúc, một loại không rõ chất lỏng theo ống quần hắn nhỏ xuống đất. Vương Tịnh sợ tè ra quần. Bất quá Trương Huyền cũng sẽ không bởi vì hắn sợ tè ra quần thì sẽ bỏ qua hắn. Trong mắt của hắn nổi lên hung sắc, hướng về phía Vương Tịnh lạnh giọng nói, bây giờ thi triển ngươi câu linh kiệt tướng, bằng không thì ta nhường ngươi trở thành một cô thi thể. Tiếng nói rơi xuống, lúc này Vương Tịnh đầu góc trống rỗng, nơi nào còn có suy tư cơ hội, lập tức ngoan ngoãn thi triển lên hắn câu linh kiệt tướng, một mạch đem chính mình nắm giữ linh thể toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Lúc này Vương gia cùng với khán đài người mộng, chuyện gì xảy ra? Vương Tịnh rõ ràng đã bị hoàn toàn khống chế, vì cái gì còn có thể thi triển ra câu linh kiệt tướng? Không tốt. Lúc này Vương Hải con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần đại chấn. Hắn hiểu được vì cái gì đồng thời nhi còn có thể phóng xuất ra câu linh kiệt tướng, bởi vì Trương Huyền mục tiêu căn bản không phải muốn giết đồng thời nhi, hắn là muốn phế đi đồng thời nhi. Dừng tay, Vương Hải mục lục muốn nước, hướng về phía trên lôi đài hô to một tiếng, đồng thời muốn xông lên lôi đài ngăn cản Trương Huyền. Nhưng một giây sau hắn một bước, bởi vì thân thể của hắn cũng không nhúc nhích được. Cái này sao có thể? Vương Hải bờ môi run rẩy, không dám tin thì thào nói, là Trương Huyền, là hắn khống chế được chính mình. Thế nhưng là cái này sao có thể? Hai người bọn họ khoảng cách xa như vậy, vì cái gì còn có thể khống chế chính mình? Mấu chốt nhất là Trương Huyền đến cùng thực lực gì, vậy mà có thể khống chế được hắn, để cho hắn căn bản không tránh thoát được cái này nhất khốn cảnh. Gia chủ, ta không nhúc nhích được, ta cũng là, đây là có chuyện gì? Một bên Vương gia nhân nhao nhao kinh ngạc hô lên âm thanh. Vương Hải nghe thanh âm của bọn hắn, bây giờ trong lòng triệt để lâm vào tuyệt vọng. Hắn nhìn tính bản tính, chính là không có tính tới Trương Huyền thực lực, vậy mà khủng bố như thế, có thể đem hắn đều kẹt ở tại chỗ không thể động đậy. Lúc này trên lôi đài, Trương Huyền nghe được Vương Hải âm thanh sau, quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt của hắn mang theo nồng nặc vẻ đăm chiêu. Hắn lại há có thể nghĩ không ra, Vương Hải sẽ ra tay tới cứu phía dưới Vương Tịnh. Cho nên, hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Một khi Vương Hải có động tác, hắn liền đem Vương gia người, toàn bộ đều dùng không gian lực lượng kẹt ở tại chỗ, để cho bọn hắn trơ mắt nhìn Vương Tịnh bị chính mình từng chút phế bỏ. Tiểu sư thúc, Vi Vũ. Tiểu sư thúc, Long Hồ Sơn kiêu ngạo. Cùng lúc đó, Thiên sư phủ một đám đệ tử, nhìn thấy tiểu sư thúc một người trấn áp Vương gia đám người, bọn hắn bây giờ tâm tình rất là kích động, không nhịn được vì hắn gieo hò động viên. Xem ra, vi sư ta không cần thiết ra tay rồi. Lão Thiên sư thấy cảnh này, nhếch miệng lên, cười nói một câu. Hắn hôm nay đến đây, chính là định thay tiểu Huyền quét sạch Vương gia chướng ngại. Bất quá, tiểu Huyền đứa nhỏ này, tâm tư kín đáo, đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Lúc này, trên xe lăn Điền Tấn bên trong, quay đầu nhìn sư huynh một mắt, cười trêu ghẹo nói, sư huynh, ngươi bây giờ là không phải nghĩ ra sân, nói cho tất cả mọi người, tiểu Huyền là đệ tử ngươi. Hắn hiểu sư huynh, nếu là đặt ở phía trước, sư huynh chắc chắn trực tiếp đi đến trên lôi đài, khắp nơi tuyên dương tiểu Huyền là đệ tử của hắn. Lão Thiên sư nghe vậy, nhìn không được cười lớn một tiếng, tiếp đó cho Tấn bên trong sư đệ một nụ cười thần bí. Chính xác, hắn thật sự nghĩ ra sân, lớn tiếng hướng đám người nói, toàn thể ánh mắt hướng ta xem cùng, ta tuyên bố chuyện gì? Hải tử nhà ta, Trương Huyền, đồ đệ của ta. Bất quá, hắn bây giờ đã là thiên sư, ngây thơ như vậy chuyện không thể làm tiếp. Trên lôi đài, Vương Tịnh đã đem chính mình nắm giữ linh thể, toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt sau, hắn đột nhiên lại phản ứng lại, tiếp lấy muốn đem linh thể toàn bộ đều thu hồi thể nội. Nhưng thì đã trễ. Theo Trương Huyền tâm niệm khẽ động, một giây sau, Vương Tịnh những thứ này linh thể trong nháy mắt giống như bị kim đâm thủng khí cầu, lập tức ở giữa không trung nổ tung lên. Mỗi tiêu tan một cái linh thể, Vương Tịnh liền cảm giác đầu óc giống như là bị cắt chém. Loại này đau đớn, muốn so tử vong còn khiến người sợ hãi. Đồng thời nhi, theo Vương Tịnh cái cuối cùng linh thể vỡ tan, quan chiến trên ghế Vương gia bên này phát ra giống như đao rảo một dạng gào thét âm thanh. Vương Hải bây giờ tức thì bị đả kích, mặt xám như tro. Hai hàng trong lệ từ khóe mắt của hắn trượt xuống. Vương Tịnh thế nhưng là hắn yêu thích nhất Vương gia hậu bối, bằng không cũng không khả năng đem câu linh khiển tướng truyền thụ cho hắn. Hắn là đem Vương Tịnh xem như đời sau Vương gia người nói chuyện bồi dưỡng, mà bây giờ cái này hơi biến hóa nghĩ tan vỡ. Trải qua hôm nay một chuyện, Vương Tịnh sau đó sợ là chịu lấy cả đời ảnh hưởng, có lẽ lâm vào điên dại cũng không phải là không có khả năng. Lúc này trên lôi đài, Trương Huyền đem linh thể của hắn toàn bộ đều xé rách sau, hắn duỗi ra ngón tay chỉ hướng Vương Tịnh mi tâm. Ngay sau đó, một cỗ bản nguyên linh khí bắn ra mà ra, nhưng cỗ này bản nguyên linh khí cũng không phải mang theo chữa trị hiệu quả, mà là vô cùng cuồng bạo. Theo đạo này bản nguyên linh khí rót vào Vương Tịnh mi tâm, sau một khắc, nguyên bản gần như hôn mê Vương Tịnh trong nháy mắt lại trừng lớn hai mắt, chỉ vì kinh mạch của hắn tại bị điên cuồng phá hủy. Đạo kia cổ quái khí bây giờ giống như là một cái sắc bén cánh quạt, tùy ý phá hư trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch. Một cỗ dây rất đau, lần nữa hướng hắn đánh tới. Vương Tịnh muốn dùng tiêu thảm tới hòa dịu tự thân đau đớn, nhưng hắn lại không phát ra được một điểm âm thanh, chỉ có thể tiêu hao chính hắn ý chí. Rất nhanh, Vương Tịnh cũng không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm lại, ngất đi. Trương Huyền đợi đến bản nguyên linh khí đem hắn kinh mạch triệt để hư hao sau, lúc này mới tiện tay vung lên, giống như là vẫn rất rưỡi, đem Vương Tịnh hướng về nơi xa ném đi. Làm xong những thứ này, Trương Huyền xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại hướng dưới lôi đài đi đến. Khán đài người lúc này đã bị dọa đến nói không ra lời. Rõ ràng trên lôi đài một điểm vết máu cũng không có, nhưng vừa rồi mỗi một cái quá trình đều so đổ máu còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Lúc này toàn bộ La Thiên Đại Tiếu hiện trường, chỉ có Thiên Sư phủ một đám đệ tử nhóm tiếng hoan hô. Nhìn xem tiểu sư thúc chiến thắng trở về, bọn hắn đồng loạt chạy xuống quan chiến chỗ ngồi, đi nghênh đón bọn hắn tiểu sư thúc. Mà Vương gia bên này, khi Trương Huyền đem Vương Tịnh bẫn mở sau đó, trên người bọn họ giam cầm cũng theo đó giải khai. Bọn hắn không còn do dự nữa, lập tức xông lên lôi đài, đi đem Vương Tịnh đem về. Cùng lúc đó, trọng tài kích động tuyên bố, trận đấu này người thắng là Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ, đương nhiệm Thiên Sư Trương Danh Nghĩa đệ thập thân truyền đệ tử, Trương Huyền. Chương 100, nhân cách mị lực vô địch. Dị nhân giới chân chính mị ma. Chương 100, nhân cách mị lực vô địch. Dị nhân giới chân chính mị ma. Theo trọng tài tuyên đọc xong tỉ thí kết quả, lúc này, đứng tại trên khán đài Lao Thiên Sư, khoe miệng nhịn không được câu lên. Không tệ. Trọng tài sở dĩ đem Trương Huyền Sư xuất hạ môn, đều một mực nói ra, chính là Lao Thiên Sư sớm dặn dò hắn, niên kỷ của hắn lớn, không quá ưa thích quá khoa trương. Nhưng không cùng đám người nói Tiểu Huyền là đồ đệ hắn, trong lòng của hắn lại kìm nén đến hoảng, cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Giờ này khắc này, bên cạnh hắn Điển Tấn bên trong vô ý thức quay đầu nhìn về phía sư minh. Khi nhìn đến đối phương ép không được khỏe miệng sau, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi sư minh cho hắn cái kia thần bí mỉm cười. A, Điển Tấn bên trong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lấy sư minh tính cách, thế nào có thể không khoe khoang Tiểu Huyền một phen. Sư minh, xem ra vẫn là ngươi cao hơn một bậc a. Điển Tấn bên trong cười ha ha một tiếng, hướng về phía Lao Thiên Sư cười nói. Nghe vậy, Lao Thiên Sư cười sang sảng một tiếng, tiếp lấy vô ý thức vô Điển Tấn bên trong bả vai. Ngay tại trong hắn tiếp xúc đến Điển Tấn bả vai trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng lại. Cái này, sư đệ cánh tay luôn luôn chứng chặt Lao Thiên Sư, lúc này trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Cùng lúc đó, Điển Tấn trông được đến trên mặt hắn thần sắc biến hóa sau khi, hắn cũng ý thức được sư minh chắc chắn là phát hiện không thích hợp. Không được, phía trước Tiểu Huyền nói chuyện này tạm thời đừng nói cho sư minh, để cho phần này kinh hỉ lưu đến đại tái sau khi kết thúc. Thế là Điển Tấn bên trong đưa cho sư minh một ánh mắt, nhiều năm qua ăn ý, để cho Lão Thiên Sư lập tức hiểu ý. Thế là hắn im lặng không lên tiếng, đẩy Điển Tấn bên trong rời đi thính phòng. Lúc này Thiên Sư phủ các đệ tử đều đang nên tiếp Trương Huyền trở về, bọn hắn căn bản không có chú ý tới Lão Thiên Sư hai người rời đi. Tiểu sư thúc bí vũ, thực sự là cho chúng ta Thiên Sư phủ hung hăng ra một ngụm ác khí a. Tiểu sư thúc, thiên hạ đệ nhất. Một đám Thiên Sư phủ đệ tử nhiệt tình tăng gọn, có mấy cái to gan đệ tử đứng mũi chịu sào chen ở phía trước nhất. Bọn hắn nhìn nhau, tiếp đó vô cùng ăn ý, đem Trương Huyền giơ lên. Trương Huyền thấy thế đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy trên mặt lộ ra ý cười, tùy bọn hắn đem chính mình nâng lên. Ngược lại cũng là đồng môn đệ tử, hắn đối bọn hắn rất tín nhiệm. Các đệ tử gặp tiểu sư thúc không có phản kháng, thế là cùng nhau xử lý, đem tiểu sư thúc quăng lên, rơi xuống, lại quăng lên. Các đệ tử hoan hô âm thanh không khỏi gây nên trên khán đài chú ý của mọi người. Bọn hắn nhao nhao đứng lên, ánh mắt hướng về tiếng hoan hô chuyển đến chỗ đồ lót chuồng nhìn lại. Khi thấy Thiên Sư phủ đệ tử lấy loại phương thức này tới vì Trương Huyền chúc mừng lúc, nói thật bọn hắn ngộ, bởi vì tại trong quan điểm của bọn hắn, thực lực càng mạnh dị nhân hẳn là càng cùng những người khác bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ có dạng này mới có thể không để cho mình chịu ngoại giới quấy nhiễu, để cho chính mình duy trì một mực bước chân tiến tới. Thế nhưng là Thiên Sư phủ đệ tử cùng Trương Huyền tương tác một màn, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng vì đó động dung. Dù sao bọn hắn tuy là dị nhân, nhưng trên bản chất vẫn là nhân loại, có nhân loại vốn sẵn có nhân tính. Nhìn thấy Thiên Sư phủ giữa đệ tử quan hệ hòa thuận như thế, không hâm mộ là giả. Lão ba, ta cảm giác bọn hắn thật vui vẻ. Phong Tinh Đồng kinh ngạc nhìn Trương Huyền bọn người, trong giọng nói vẻ hâm mộ khó mà che giấu toát ra tới. Từ hắn từ khi ra đời đến nay, liền gánh vác lấy Trấn Hưng Phong gia sứ mệnh, cơ hồ có thể nói mỗi ngày đều tại phụ trọng tiến lên. Ngoại trừ Lao Tỷ Phong Toa Yến có dành lúc cùng hắn tâm sự, chơi đùa trò chơi, để cho hắn cảm thấy số lượng không nhiều thân tình bên ngoài, lúc khác căn bản không cảm giác được. Nhưng Trương Huyền đạo nhân khác biệt, nhìn thấy hắn bị chúng đệ tử nâng lên chúc mừng, Phong Tinh Đồng có thể cảm nhận được, cái này ta Thiên Sư phủ đệ tử đối với Trương Huyền đạo nhân tới nói cũng giống như tay chân đồng đạo, cho nên Phong Tinh Đồng mới có thể hâm mộ như thế. Một bên Phong Toa Yến phát giác lão đệ cảm xúc, nàng tiến lên, một tay đem ôm vào trong ngực. Hắn có đồng môn, ngươi có lao tỷ, đều như thế. Phong Toa Yến hiếm thấy đối với hắn ôn nhu một lần. Lúc này đứng tại hai chị em bọn hắn thân người phía trước Phong Chính Hảo, hắn mới vừa rồi không có nghe được thanh âm của con trai. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có trước đây cho Lão Thiên Sư gọi điện thoại lúc, Lão Thiên Sư đối với hắn nói, Tiểu Huyền đứa nhỏ này tại tông môn địa vị hẳn là cao hơn ta. Giờ khắc này, Phong Chính Hảo mới rốt cục biết rõ Lão Thiên Sư câu nói kia là có ý gì. Chỉ bằng vào dạng này tông môn lực ngưng tụ, Trương Huyền trong tông môn địa vị có lẽ thật sự đã vượt qua Lão Thiên Sư. Vân Long cùng Vương Sư Đồ hai người bên này, sư phụ, Thiên Sư phủ đệ tử vẫn luôn như thế đoàn kết sao? Vương Giá quay đầu nhìn về phía sư phụ thì thào hỏi. Hắn bái sư võ đang nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một chút dị nhân giới bắt bái. Tại các đại trong tông môn, Thật đúng là không có một cái nào giống thiên sư phủ dạng này. Có như thế không khí, có mạnh như vậy lực ngưng tụ tông môn. Lúc này, một bên Vân Long nghe được hắn lời này sau, trong mắt lóe vẻ sáng bóng. Không, là bởi vì tiểu sư minh. Có hắn, thiên sư phủ mới có thể giống như bây giờ, đoàn kết như vậy. Vân Long hết sức chăm chú nói. Đây chính là tiểu sư minh nhân cách bị lực. Cho dù hắn không tại thiên sư phủ, tại trong dị nhân giới tùy tiện một cái trong tông môn, hắn đều sẽ làm đến như thế. Đây cũng là mị lực của hắn chỗ. Hay là có thể gọi hắn là dị nhân giới mị ma. Giữa người và người vui buồn cũng không tương thông. Lúc này vương gia bên này, Vương Hải cùng một đám vương gia nhân, lúc này bi thương vạn phần đi tới Vương Tịnh trước mặt. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Vương Tịnh, vài tên vương gia nhân trong hốc mắt đỏ lên. Dù cho luôn luôn lòng dạ độc ác Vương Hải, khi nhìn đến chính mình tằng tôn cái dạng này sau, hốc mắt của hắn cũng hơi hơi phím hồng. Tiếp lấy, hắn điều động thể nội khí, chuyển vận đến vương hợp thể bên trong. Ngay tại hắn đạo này khí tiến vào vương hợp thể bên trong nháy mắt, một cỗ rất có lực phá hoại, lại cuồng bạo vô cùng khí, vọt thẳng ra vương hợp thể bên trong, nghịch phương hướng, hướng Vương Tịnh đánh tới. Vương Tịnh thấy thế, sắc mặt đại biến, tiếp lấy toàn lực điều động thể nội khí tới tiến hành phòng ngự. Nhưng cho dù là đạo này còn sót lại bản nguyên linh khí, cũng không phải cùng hắn đùa giỡn, trực tiếp bạo lực giải khai vương ải phòng hộ, tiếp đó chui vào trong cơ thể của hắn. Chỉ có điều, đạo này còn sót lại bản nguyên linh khí, bây giờ cũng chỉ còn lại có một tia, đối với vương ải cũng không có tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ vương ải sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bệnh. Hắn chuyển động con mắt, liếc mắt nhìn thân thể của mình. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi, hắn phòng ngự tại đạo kia quái dị khí trước mặt, liền như là không có tác dụng một dạng. Căn bản là không có năng lực chống đỡ a. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Mồ hôi lạnh đều tại cái trán hắn rỉ ra. Quá kinh khủng. Nếu là hắn đối mặt đạo này hoàn hảo không hao tổn khí, chẳng phải là chính mình hôm nay muốn trở thành tàn phế người? Phụ huynh, ngài là thế nào như vậy? Một cái vương gia nhân nhìn thấy sắc mặt hắn không thích hợp, thế là có chút bối rối hỏi. Chương 101, vương ai biệt khuất sắp điên rồi. Chương 101, vương ai biệt khuất sắp điên rồi. Theo người này tiếng nói rơi xuống, còn lại vương gia nhân cũng nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có phát giác được vừa rồi cái kia cố tập kích vương ải bản nguyên linh khí. Bọn hắn lực chú ý đều tại hôn mê Vương Tịnh trên thân. Đi qua người này nhắc nhở sau, cái này một số người mới phát hiện phụ huynh sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy. Gia chủ, vương ải nhìn xem cái này một số người lo âu gương mặt, trên mặt cố giả bộ chấn định, tiếp đó phất phất tay nói, ta không sao, các ngươi trước tiên sang bên, ta kiểm tra một chút đồng thời nhi thương thế. Nói xong, vương ải lần nữa nắm lên Vương Tịnh bàn tay, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra lên. Hắn bây giờ rất sợ Vương Tịnh thể bên trong còn sót lại khí, bất quá cũng may tiếp xuống kiểm tra hết thảy thuận lợi. Nhưng sắc mặt của hắn cũng càng trở nên nặng nề, bởi vì theo hắn quan sát, hắn phát hiện đồng thời nhi toàn thân cao thấp đã không có một chỗ hoàn hảo kinh mạch, toàn bộ đều bị xoắn nát làm bể. Trương Huyền. Vương Hải cắn răng nghiến lợi, ở trong lòng lặp lại một lần Trương Huyền tên. Bây giờ hắn hận không thể tự tay đem hắn tự tay mình giết, nhưng càng như vậy nghĩ, trong lòng của hắn cảm giác bất lực lại càng nặng. Đi tìm Trương Huyền báo thù, đó chính là đi chịu chết. Vừa rồi ác ma kia lấy lực lượng một người trấn áp bọn hắn vương ra tất cả chẳng cảnh, cho tới bây giờ còn rõ ràng trong mắt bọn hắn căn bản không phải Trương Huyền đối thủ. Nếu như đi tìm Trương đòi hỏi thuyết pháp, cũng là uổng phí sức lực, thậm chí làm không tốt còn có thể bị tại chỗ chém giết. Dù sao Trương Huyền là Trương Chi Duy lão già kia bại ngược. Nghĩ tới đây, Vương Hải chỉ cảm thấy đầu óc của mình hỗn loạn tương mừng. Làm nhiều năm như vậy vương gia gia chủ, hắn lần thứ nhất cảm nhận được bất lực như vậy. Gia chủ, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Không tệ, còn ta Vương Tịnh lại không phải cùng hung cực các chi đồ, hắn chỉ là tương đối tinh nghịch mà thôi, lại không làm thương thiên hại lý sự tình, thiên sư phủ nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Gia chủ, ngài nhất định muốn đồng thời nhi làm chủ a? Người của vương gia nhìn thấy Vương Hải sắc mặt sau, bọn hắn lập tức biết rõ Vương Tịnh xem như phế đi. Bất quá Vương Tịnh phế đi không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy đi qua. Lúc này vốn là tâm phiền ý loạn Vương Hải, nghe đến mấy cái này người kỳ kỳ vai vai sau, trên người khí lập tức tăng gọn. Tất cả im miệng cho ta. Vương Hải hướng về phía bọn hắn giống giận một tiếng, hai mắt mang theo vẻ hung ác hơi lườm bọn hắn. Lời này vừa nói ra, cái này một số người sững sờ, lập tức không còn dám nhiều lời, mang theo đồng thời nhi đi. Nói xong, Vương Hải trước tiên đứng lên, tiếp đó hướng về dưới lôi đài đi đến. Hắn giờ phút này chỉ có thể tạm thời lựa chọn trốn tránh, vì đồng thời nhi báo thù một chuyện, thứ nay về sau chỉ có thể thảo luận kỹ. Dù sao thiên sư phủ có Trương Chi Duy cùng Trương Huyền tọa chấn, hắn coi như liên hợp toàn bộ dị nhân giới người cũng uy hiếp không được thiên sư phủ, chớ nói chi là thay đồng thời nhi báo thù. Vương gia đám người kiến gia chủ cũng không quay đầu lại rời đi. Bọn hắn tuy nói không có cam lòng, nhưng cũng chỉ đành yên lặng đem Vương Tịnh nâng lên, đi theo hắn bước chân đi xuống lôi đài. Lúc này trên sân trọng tài thấy cảnh này sau, khoe miệng hơi hơi câu lên. Hắn cũng là thiên sư phủ đệ tử, vừa rồi gặp Trương Huyền tiểu sư thúc vì đệ tử trong môn phái báo thù, trong lòng của hắn khỏi phải nói có bao kích động, thậm chí đều hận không thể tự mình hạ tràng vì tiểu sư thúc góp phần trợ uy. Chỉ tiếc hắn trở ngại thân phận trọng tài, không thể vào bàn cũng không thể hộ tống môn đệ tử vì tiểu sư thúc gieo họ. Với hắn mà nói, đây cũng là một kiện tiếc nuối chuyện. Khi Vương gia đám người ly tán sau, hắn hô to một tiếng, tiếp tục tranh tài. Một bên khác, Lão Thiên Sư đẩy Điển Tấn bên trong, đi tới một chỗ trốn không người. Tấn bên trong, ở đây cảm giác như thế nào? Lão Thiên Sư nhìn lướt qua xung quanh, cũng không có phát hiện có người dấu vết. Nơi đây rất là yên tĩnh. Vậy là chuyện gì? Tấn bên trong hẳn là sẽ nói a. Nghe vậy, Điển Tấn bên trong nhìn chằm chằm sư minh một mắt, hắn hé miệng, bờ môi khẽ run. Cuối cùng, hắn hay là đem nguyên bản mà nói, nuốt trở vào. Sư minh, những năm này, đã tạ ngươi chiếu cố. Điển Tấn bên trong trịnh trọng nhìn xem hắn nói. Lão Thiên Sư nghe vậy, hơi sững sờ. Tiếp lấy, tức giận nói, Tấn bên trong, ngươi để cho ta phế khí lực lớn như vậy, đem ngươi đẩy lên cái này, ngươi liền vì nói với ta cái này. Điền Tấn bên trong nghe vậy, ánh mắt lộ ra ý cười. Hắn biết, sư minh cũng không có thật sự tức giận. Hơn nữa hắn hiểu được, sư minh luôn luôn không thích ép hỏi. Cũng tỉ như, nghi ngờ nghĩa trước khi lâm trùng, nói với hắn bí mật. Qua nhiều năm như vậy, sư minh chưa bao giờ hỏi qua hắn. Sư minh, là tiểu huyền không để ta nói là cho ngươi một kinh hỉ. Chờ La Thiên đại tiếu sau khi kết thúc, ngươi sẽ biết. Điền Tấn bên trong nhếch miệng lên thần bí đường cong. Hắn biết, tiểu huyền là sư minh sủng ái nhất đệ tử, xem như chính mình thân hậu đại đối đãi loại kia. Cho nên, hắn tiểu nói này, sư minh liền càng thêm không gặp qua hỏi. Quả nhiên, Lão Thiên Sư nghe được hắn câu nói này, lông mày không khỏi bẩy một cái. Tiểu huyền, chuẩn bị cho ta kinh hỉ. Lão Thiên Sư thì thào lặp lại một lần. Suy nghĩ, hắn đột nhiên nở nụ cười. Tốt tốt tốt, nếu là như vậy, vậy hắn liền chờ một chút, xem tiểu huyền đứa nhỏ này chuẩn bị cho hắn kinh hỉ gì. Thấn bên trong, ngươi nói sớm không phải tốt. Lão Thiên Sư cười phàn nàn một tiếng, sau đó trở về trong Điền Tấn trước mặt, đẩy hắn lại hướng Thiên Sư phủ đi trở về. Tiểu huyền không để nói, vậy hắn liền không hỏi tới. Ngược lại không cần bao lâu, phần này kinh hỉ liền có thể tra ra manh mối. Hắn cũng không thể bởi vì tò mò phá hủy hài tử chú tâm chuẩn bị. Lúc này Trương Huyền bên này, đồng môn đệ tử còn tại chúc mừng, cho Trương Huyền đều chỉnh có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói, người tu hành sức chịu đựng chính là tốt, cái này đều vứt ra bao nhiêu lần, theo lần này đem hắn quăng lên. Trương Huyền điều động không gian lực lượng, để cho chính mình lơ lửng ở giữa không trung. Đi các ngươi, đều nhanh đem ta ném hôn mê. Trương Huyền nhếch miệng lên, giả bộ phàn nàn nói một câu. Các đệ tử đương nhiên biết tiểu sư thúc là đang mở trò đùa, lập tức bị đùa cười ha ha lên. Không có việc gì, liền trở về tu luyện a. Trương Huyền mở miệng nói ra. Hắn biết những đệ tử này hôm nay chạy đến chính là vì muốn nhìn hắn như thế nào giáo huấn Vương Tịnh. Bây giờ người đã dạy dỗ xong, bọn hắn cũng nên trở về làm chuyện của mình. Các đệ tử nghe vậy gật đầu một cái, bọn hắn biết cũng nên trở về. Trước khi đi, đám người nhìn nhau, tiếp đó đồng loạt hướng lơ lửng ở giữa không trung Trương Huyền thật sâu thi lễ một cái, trong miệng một lời, ta tiểu sư thúc mai sở ta thiên sư phụ. Âm thanh to, khí thế rộng rãi, chấn động đến mức trên mặt đất hòn đá nhỏ đều nhảy nhót. Đi qua hôm nay một chuyện, tông môn vì nhà loại này lòng trung thành, tại trong lòng mỗi người đặt tới đỉnh điểm. Bọn hắn biết rõ, bình thường tỉ thí, thua cũng liền thua, chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu là bị người khi dễ, vậy không tốt ý tứ, nhà ta tiểu sư thúc bao che khuyết điểm rất nhiều. Chương 102, Vương Ai Trần Kim Khôi chuẩn bị độc thủ. Chương 102, Vương Ai Trần Kim Khôi chuẩn bị độc thủ. Chờ một đám đệ tử tán đi sau, Trương Huyền cũng không lại dừng lại, mà là trở về tới chỗ ở, tiếp đó bắt đầu lật lên xem điện tịch. Những ngày qua, kể từ trở lại thiên sư phụ sau, việc khác vụ nhiều, lại là tham gia La Thiên đại tiếu, lại là cho Bạch Lộc Kim Hầu bọn chúng dung luyện binh khí, cũng không có thật tốt là sách. Thời gian từng giờ từng phút tại đầu ngón tay hắn chạy đi, trong nháy mắt đi tới lúc hoàng hôn. Lúc này Vương gia bên này, Vương Hải mời tới dị nhân giới nổi danh y sư, tại bọn hắn một trận dưới thao tác, Vương Tịnh cuối cùng thoát ly hôn mê, tỉnh lại. Hắn lúc này chỉ cảm thấy đầu của mình vẫn như cũ tăng đau nhức, cảm giác dưới đỉnh đầu một giây liền muốn nổ tung đồng dạng. Hắn song khuỷu tay gian khổ đem chính mình chống lên, tựa ở trên đầu giường, văn mèo cổ nhìn người chung quanh một mắt. Khi hắn nhìn thấy Vương Ải lúc đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hai hàng vận đục nước mắt theo khỏe mắt tuột xuống. Thái gia, thanh âm hắn khàn khàn hô một tiếng. Nghe tiếng, Vương Ải đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn, tiếp lấy vội vàng đi tới trước người hắn. Đồng thời nhi người Vương Ải vốn còn muốn hỏi hắn cảm giác thế nào, nhưng nghĩ đến kinh mạch toàn thân hắn đứt từng khúc, đời này nếu là không có kỳ ngộ, đoán chừng chính là phế nhân một cái. Nghĩ tới đây, hắn quan tâm đến bên miệng lại nuốt trở vào. Thái gia, ta phế đi. Vương Tịnh nhìn xem hắn thì thào nói. Lời này vừa nói ra, hắn trong đôi mắt màu sắc hoàn toàn tiêu tan, cả người trạng thái liền như là cái xác không hồn đồng dạng. Vương Hải nghe được hắn lời này, trong lòng đống nhiên lộn bột một tiếng, đồng thời trái tim ẩn ẩn phát ra đau từng cơn. Cái kia cũ cảm giác bất lực lần nữa xông lên đầu, hắn cũng không biện pháp. Phàm là đối phương không phải Trương Huyền, hắn đều sẽ đích thân thay Vương Tịnh báo thủ. Thế nhưng là cái kia cựu nhân hết lần này tới lần khác chính là Trương Huyền. Đồng thời nhi, ngươi trước tiên thật tốt dưỡng thương, đừng khóc sướt mướt. Vương gia nam nhi liền không có khóc thời điểm. Vương Ải cho hắn cổ vũ động viên nói. Bây giờ ngoại trừ đối với Vương Tịnh tiến hành trên đầu môi cổ vũ, hắn cũng không có biện pháp khác. Vương Tịnh nghe vậy, gian khổ đưa tay xoa xoa nước mắt, tiếp đó nhìn về phía Vương Ải, hỏi: Thái gia, ngươi có thể báo thù cho ta sao? Hắn biết dựa vào chính mình sức mạnh. Cái này một đại thủ, chỉ định là báo không được. Cho nên, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác cùng Thái gia Vương Ải trên thân. Lời này vừa nói ra, Vương Ải lập tức rơi vào trầm mặc. Vương Tịnh thấy cảnh này, lập tức lòng như cho nguội. Xong, xem ra Thái gia cũng không biện pháp báo thủ cho chính mình. Ngay tại trong phòng không khí ngột ngạt lúc, Trần Kim Khôi bước nhanh đến. Vương gia chủ, ngươi đi theo ta một chút. Lúc này can hệ trọng đại, có khả năng sẽ để cho Vương Tịnh khôi phục như thường. Trần Kim Khôi sợ hắn không có hứng thú, thế là còn cố ý dính dáng đến Vương Tịnh. Quả nhiên, nghe nói như thế sau, Vương Ải trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một vòng tinh mang. Cái gì? Có cơ hội để cho đồng thời nhi khôi phục như lúc ban đầu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cất bước cùng cái này Trần Kim Khôi đi ra ngoài. Đi tới một cái địa phương khá trống trải. Trần Kim Khôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Vương gia chủ, Trương Sở Lam người mang bát kỳ kỹ, là khí thể nguồn gốc, cái này ngươi hẳn là tinh tường a. Nghe vậy, Vương Ải gật đầu một cái. Hắn biết cái này. Nhưng, cái này cùng để cho Vương Tịnh khôi phục như lúc ban đầu, có quan hệ gì? Vương gia chủ, ta lần xem đại lượng tư liệu. Ta phát hiện cái này khí thể nguồn gốc, chứa cường hóa cùng khôi phục kinh mạch năng lực. Trần Kim Khôi mặt mũi tràn đầy vững tin nói. Kỳ thực, đây là hắn nói bừa. Hắn cũng không có tài liệu tra cứu. Cũng không biết, khí thể nguồn gốc năng lực là cái gì. Nhưng, nếu như hắn không nói như vậy, rất khó để cho Vương Ải nhặt lại lòng tin a. Thời khắc này Vương Ải đã bị thiên sư phủ đả kích, hoài nghi nhân sinh. Trần Kim Khôi sợ hắn đột nhiên đổi ý, không còn cùng nhau chào Trương Sở Lam. Kết quả là, mới suy nghĩ như thế một cái lý do. Lúc này, lòng tràn đầy bi thống Vương Ải, mặc dù không có hoàn toàn mất đi suy xét lý trí, nhưng vừa nghe đến có thể có cơ hội để cho Vương Tịnh lần nữa chạm đứng lên, trong lòng của hắn lập tức xuất hiện hy vọng. Lời ấy coi là thật. Vương Ải theo dõi hắn, từng chữ từng câu hỏi. Trần Kim Khôi thấy thế, trên tư liệu là nói như vậy. Bất quá, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng hảo, không phải sao? Nói ra lời này, Vương Ải lại trầm mặc. Thật lâu đi qua, hắn gật đầu một cái. Hảo, đã như vậy, cái kia Trương Sở Lam không thể không bắt. Vương Ải mặt lộ vẻ hung sắc nói, vì Vương gia, cũng vì đồng thời nhi, hắn nhất định phải từ Trương Sở Lam trong miệng nhận được cái này bát kỳ kỹ một trong khí thể nguồn gốc. Trần Kim Khôi thấy hắn một lần nữa nhặt lên lòng tin, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Còn tốt chính mình nói như vậy, bằng không lấy Vương Ải trước mắt trạng thái, sợ là thật muốn đổi ý. Trần gia chủ lúc nào hành động? Vương Ải mắt sáng như đuốc, nhìn xem hắn hỏi. Lấy ý nghĩ của hắn đến xem, tốt nhất là đêm nay liền động thủ, sớm một chút cầm tới khí thể nguồn gốc. Trần Kim Khôi nghe vậy, trả lời, đêm mai a. Đêm nay Trương Sở Lam cùng người của công ty cùng một chỗ, không tốt hạ thủ. Đêm mai một đơn hắn lạc đàn, chúng ta liền động thủ. Trần Kim Khôi nói như thế, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn động thủ a, nhưng thời cơ bật này, muốn chờ, bằng không thì dục tốc bất đạt. Hảo, vậy thì đêm mai. Song Vương liền như vậy đạt tới hiệp nghị. Vương Ải sau khi trở lại phòng, nhìn xem trên giường như cho tàn Vương Tịnh, trong lòng của hắn một hồi đau lòng. Đồng thời nhi, ngươi yên tâm đi, Thái gia có biện pháp nhường ngươi tốt. Vương Ải đi tới hắn trước giường, kiên định nói. Nhưng Vương Tịnh không có lộ ra vẻ kích động, hắn đơn giản đạo tạ một tiếng, tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía nơi khác. Chính hắn giải chính mình tình huống, kinh mạch toàn thân hủy hết, cái kia còn có khả năng khôi phục lại. Thái gia nói như vậy, đoán chừng là để lừa gạt hắn. Một bên khác, Trương Sở Lam đang cùng Phùng Bảo Bảo thương lượng ngày mai tranh tài đối sách. Tại Từ Tư dưới sự nhắc nhở, Trương Sở Lam biết rõ ngày mai đối thủ thực lực cũng không mạnh, hắn muốn chiến thắng đối phương hoàn toàn không phế chút sức lực. Trương Sở Lam, ngươi cùng Trương Huyền đạo trưởng quan hệ thế nào? Nhàm chán lúc, Từ Tư mở miệng hỏi. Hôm nay hắn tại hiện trường nhìn thấy Trương Huyền lôi đỉnh thủ đoạn sau, cả người đều bị choáng váng. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất chân thật nhìn thấy Trương Huyền ra tay. Dưới chân núi thời điểm, hắn chỉ thể nghiệm qua Trương Huyền cảm giác các bách, chưa bao giờ chân chính nhìn thấy động thủ qua. Tiểu sư thúc a, nói cũng vừa là thầy vừa là bạn a, có thể có chút cất nhắc chính mình. Bất quá trong lòng ta là đem hắn xem như lão sư. Trương Sở Lam suy tư một lát sau, mở miệng như thế nói. Kể từ hắn xuất sinh đến nay, ngoại trừ gia gia phụ thân bên ngoài, những người nhà này thực tình đối với hắn người tốt, cũng liền chỉ còn lại Bảo Nhi tỷ cùng tiểu sư thúc. Những người khác tiếp cận hắn cũng là mang theo mục đích tính chất. Từ Tứ nghe vậy, không có nhiều lời nữa, hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Bảo Nhi tỷ, ngươi cảm thấy tiểu sư thúc như thế nào? Trương Sở Lam tò mò nhìn về phía nàng, đang cầm lấy ống hút uống rượu Đế Phùng Bảo Bảo. Nghe nói như thế, thần sắc đần độn mà ngẩng đầu, móng đuốt. Ngươi vừa nói thế nào cái? Chương 103, họ Trương, phách lối Trương. Chương 103, họ Trương, phách lối Trương. Phùng Bảo Bảo nhìn xem Trương Sở Lam, trên mặt không chút biểu tình chớp chớp mắt. Vừa rồi chỉ lo uống nước giải khát, không có chú ý đối thoại giữa bọn họ. Trương Sở Lam thấy thế khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không có việc gì Bảo Nhi tỷ, ngươi đi chơi đi. A, nói xong, Phùng Bảo Bảo lại tự mình hút mạnh hai cái. Trương Sở Lam, ngươi nói ngươi lần này tới là vì đoạt giải quán quân, vậy ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Từ Tam nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi. Tại Trương Huyền xuất hiện phía trước, hắn cảm thấy có Bảo Nhi trong bóng tối tương trợ, Trương Sở Lam đoạt giải quán quân còn có như vậy một tia hy vọng. Nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, bây giờ Trương Huyền đạo nhân cũng dự thi, Trương Sở Lam hắn còn có cơ hội đoạt giải quán quân sao? Đáp án hiển nhiên là không có chút điểm cơ hội. Đừng nói Bảo Nhi âm thầm tương trợ, coi như bọn hắn toàn bộ người của công ty toàn thể xuất động cũng không giúp được một tay a. Dù sao Trương Sở Lam vị tiểu sư thúc kia thực lực quá mức kinh khủng. Lúc này Trương nghe được hắn vấn đề sau, hướng về phía hắn nhếch miệng nở nụ cười, cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng nhớ kỹ tiểu sư thúc từng đã nói với hắn, tiểu sư thúc đối với thiên sư chi vị cũng không hướng tới, nếu như hắn nếu mà muốn, căn bản cũng không cần tham gia là thiên đại tiểu. Tùy duyên a. Trương Sở Lam hướng về phía Tử Tam cười nói một câu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành đi một bước nhìn từng bước, ngược lại tới đều tới rồi, nói thế nào cũng phải đem tranh tài tham gia xong. Trương Sở Lam, muốn ta nói à, ngươi vẫn là tìm một cơ hội hỏi ngươi một câu tiểu sư thúc à. Một bên Từ Tứ đột nhiên xen vào nói, trước ngươi nói Trương Huyền đạo nhân sẽ không dự thi, cho nên chúng ta mới đi theo ngươi một khối tới, chúng ta mục đích đi tới đồng dạng cũng là vì giúp ngươi đoạt giải quán quân, nhưng bây giờ Trương Huyền đạo nhân dự thi, chúng ta đoạt giải quán quân hy vọng vô cùng xa vời à. Ngươi nếu là hỏi không rõ ràng, chúng ta nhanh chóng sớm làm rút lui a. Từ Tứ Huyên Viên nói một lớn đầy, hắn lời nói này cũng là đi qua sau khi nghĩ cả kẽ mới nói ra tới. Dù sao bọn hắn hai anh em trong công ty còn có những chuyện khác vụ phải bận rộn, lần này là cố ý xin phép nghỉ bồi Trương Sở Lam tới, nếu như kết cục chú định không cách nào đoạt giải quán quân, đây cũng là không cần thiết ở lại đây. Đến nỗi Bảo Nhi, bọn hắn cũng phải mang đi. Bảo Nhi quá mức đơn thuần, đem nàng một thân một mình ở lại đây dễ dàng bị mắc lửa. Theo Từ Tứ tiếng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời trong gian phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, bầu không khí cũng có chút ngưng trọng lên. Qua thật lâu, Trương Sở Lam thật dài than ra một hơi, hảo, ngày mai ta đi tìm tiểu sư thúc hỏi một chút, nếu như có thể mà nói, ta đem tiểu sư thúc mời đến, để cho đại gia chính thai nghe một chút hắn nói thế nào. Hắn nói như thế, hắn hiểu được, bằng vào chính mình lý do thoái thác, Từ Tam cùng Từ Tứ hai người là rất khó tin tưởng, cho nên đến lúc đó, chỉ có thể cầu tiểu sư thúc tới một chuyến. Mặc dù trong lòng của hắn thật không tốt ý tứ, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Từ Tam Từ Tứ ca hai, thấy hắn nói như vậy, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Một đêm không nói gì. Ngày kế tiếp, Trương Huyền bên này, hắn từ trong ngực lấy ra Trương Sở Lam đưa cho hắn phiếu tên sách, kẹp ở trong điện tịch. Tiếp đó đứng dậy đi đến sư phụ chỗ ở chỉ vì hôm qua Vinh Sơn sư minh tới bẩm báo, để cho hắn ngày mai đi một chuyến sư phụ bên kia. Đi tới trước cửa, sư phụ, ta tới. Trương Huyền vừa nói, một bên cất bước đi vào gian phòng, đồng thời hướng bàn ăn liếc mắt nhìn. Phía trên trong mâm để trưng bao. Ai? Sư phụ người đâu? Trương Huyền tâm bên trong thì thầm một câu, sau đó cùng trở về nhà mình một dạng, ngồi ở trước bàn ăn, cầm lấy bánh bao bắt đầu ăn. Lấy trước mắt hắn tu vi tới nói, kỳ thực hắn đã hoàn toàn có thể làm được tích lốc, không ăn không uống đều được. Nhưng đối mặt sư phụ thật vất vả chuẩn bị bữa sáng, hắn sao có thể hỏng sư phụ có ý tốt? Mặc dù bề ngoài không gì đáng nói, hắn vẫn rất thơm. Một cái trưng bao xuống bụng, Trương Huyền vô ý thức phê bình một câu, thế nào? Đúng lúc này, lão thiên sư âm thanh từ phía sau hắn vang lên. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ liền đứng ở sau lưng hắn. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng. Ngạch, sư phụ, ai nói bánh bao này xấu a? Bánh bao này có thể quá thơm. Nói xong, Trương Huyền lại đi trong miệng lấp một cái. Lão thiên sư nhìn thấy hắn bộ dáng này, khoe miệng nhịn không được câu lên, tiểu tử này. Tiếp lấy, lão thiên sư ngồi vào đối diện với của hắn. Đợi đến hắn sau khi ăn xong, lão thiên sư từ trong ngực móc ra một cái làm bằng gỗ lệnh bài. Nói là lệnh bài, hình dạng ngược lại càng giống là khóa trường mệnh. Tới tiểu Huyền, đây là đưa cho ngươi. Nói xong, hắn đem hắn đẩy tới Trương Huyền trước mặt, cầm lấy xem xét. Lệnh bài này sử dụng vật liệu gỗ, rất là bóng loáng. Chỉ có điều, cái này tố công đi, có chút thô ráp. Hơn nữa từ phẩm tướng nhìn lên, xem xét chính là hôm qua chế tác, Long Hồ Sơn đệ nhất. Trương Huyền nhìn xem chữ trên lệnh bài, thì thào đọc lên miệng. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía lão thiên sư, nghi ngờ hỏi: "Sư phụ, cái này khóa trưởng mệnh lệnh bài sẽ không phải là ngươi hôm qua chính mình chế à?" Nghe vậy, lão thiên sư cười sang sảng một tiếng, đáp: "Đúng tiểu Huyền, ban thưởng chính là cái này vi sư tự mình làm khóa trưởng mệnh." Nghe vậy, Trương Huyền tâm bên trong không khỏi có chút động dung. Tiếp lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu vào trong lòng, trịnh trọng nói: "Suy nghĩ nhiều sư phụ, khóa trưởng mệnh, sư phụ đối với hắn yêu cầu không cao, chỉ cần có thể bình an, sống tự do tự tại liền tốt." Sư phụ, ngày hôm trước thời điểm, ngươi có phải hay không lên cơn? Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến ngày đó, Long Hổ Sơn trên đại điện, phong vân đột biến. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được linh liễu bộc phát ra bản nguyên linh khí. Mấy ngày nay, bởi vì quá bận rộn, vẫn không có mở miệng muốn hỏi. Lão thiên sư nghe vậy, gật đầu cười. Tiếp đó đem ngày đó, Vương Hải tới đại điện lương sư vấn tội một chuyện, nói cho Trương Huyền. Tên chó chết này, còn nghĩ để cho tiểu Huyền ngươi, trước mặt nhiều người như vậy hướng vương gia xin lỗi. Nho nhỏ vương gia, bọn hắn cũng xứng. Lão thiên sư vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng liền tức giận. Ngày đó, Vương Hải nếu là lời nói lại lần nữa một chút, hắn sớm đã đem hắn đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Bớt giận sư phụ. Trương Huyền đứng dậy, đi tới Lão thiên sư sau lưng, cho hắn vuốt vuốt khí. Ngược lại bây giờ Vương Tịnh cái kia khốn nạn, sau này xem như thành phế nhân. Trương Huyền nói như thế, bản nguyên linh khí uy lực trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Đoán chừng nó đã sớm đem Vương Tịnh kinh mạch toàn thân đều xoắn thành tàn bã, căn bản không tiếp tục khả năng khôi phục. Người kia, chuyện này đối với bọn hắn vương gia tới nói đều nhẹ, nếu là sớm mấy thập niên, cho là sư năm đó tính tình, sớm xuống núi cho bọn hắn vương ra diện. Lao thiên sư tức giận nói. Nghe nói như thế, Trương Huyền gật đầu một cái. Hắn đương nhiên tin. Trước kia sư phụ còn không có bị thiên sư độ gò bó. Khi đó sư phụ, quả nhiên là muốn làm gì thì làm gì. Trên trời dưới đất, phách lối nhất lại vô địch dị nhân. Họ Trương, phách lối Trương. Chương 104, tiểu sư thúc. Ta muốn mời ngươi ăn nồi lẩu. Chương 104, tiểu sư thúc. Ta muốn mời ngươi ăn nồi lẩu. Kế tiếp, Trương Huyền chủ động nói qua chủ đề khác. Cùng sư phụ đông xả tây hàn huyền một hồi. Đang tán gẫu lúc, Trương Huyền ý thức được. Kỳ thực, sư phụ gọi hắn tới. Cũng không có chuyện trọng yếu muốn giảng. Không đúng, chính xác tới nói. Sư phụ cùng hắn nói chuyện phiếm, chính là chuyện trọng yếu. Sư phụ đem hắn cho rằng thân hậu đại. Mà tới được hắn cái tuổi này. Tu vi A, địa vị A, tiền tài A các loại đồ vật. Hắn đã không cần thiết. Hắn quan tâm, là có thể cùng hài tử nhà mình, trò chuyện nhiều một chút thiên. Nhiều một ít làm bạn. Trương Huyền tại lý giải sư phụ ý nghĩ này sau. Tự nhiên là ca nguyện bồi tiếp sư phụ nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Qua thật lâu. Trương Huyền nhìn thời gian một cái. Trong bất chi bất giác, cùng sư phụ đã tán gẫu hơn một giờ. Trong lúc đó, sư phụ nói với hắn lên. Trước kia hắn cùng tấn bên trong sư thúc, cùng với nghi ngờ nghĩa quân thúc ở giữa chuyện lý thú. Hai người cười gọi là một cái vui vẻ. Tốt tiểu Huyền, thời gian cũng không sớm. Vì sư nhớ không lầm, hôm nay còn có ngươi một hồi tranh tài đúng không? Lao thiên sư hỏi một tiếng. Hắn mặc dù ba không nhiều lắm cùng tiểu Huyền trò chuyện nhiều một hồi. Nhưng, hắn cũng biết. Tiểu Huyền trưởng thành, có chính mình việc cần phải làm. Không tệ sư phụ, một hồi chính xác đến phiên ta ra sân. Trương Huyền nghe vậy gật đầu nói. Bất quá, tranh tài với hắn mà nói. Thì tương đương với đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Ngược lại cũng là nhất chiêu giải quyết. Đi thôi, vi sư cũng nên ngồi xuống minh tưởng. Lao thiên sư gật đầu, ra hiệu hắn đi làm việc chính mình sự tình. Nghe vậy, Trương Huyền đứng dậy rời đi, hướng về La Thiên đại tiểu phương hướng mà đi. Lao thiên sư nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, hoảng hốt phía trước, nhớ tới trước đây sư phụ cùng hắn chẳng cảnh. Khi đó, hắn xuống núi lúc, sư phụ cũng hẳn là tâm tình như vậy a. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh tới Trương Huyền ra sân thời điểm. Lần này đối thủ của hắn, Trương Huyền đối với hắn cũng không có ấn tượng, có thể tại trong một người thế giới, là cái hơi có chút thực lực đóng vai phụ. Theo Trương Huyền ra sân, trên khán đài đám người trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Hôm qua, vị này tên là Trương Huyền đạo nhân, hắn cùng với Vương Tịnh trận kia tỷ thí, có thể nói là đem bọn hắn nhìn gọi là một cái kinh tâm động phách. Đồng thời, cũng cuối cùng nhận thức đến, Thiên sư phủ lão thiên sư danh nghĩa, vẫn còn có một vị thực lực khủng bố như thế đệ tử. Có rất nhiều nữ tính, đi qua hôm qua cái kia một hồi tỷ thí, các nàng trực tiếp bị Trương Huyền nhan trị cùng thực lực phan gỡ rút. Nguyên nhân chính là như thế. Trương Huyền vừa ra trận, toàn trường đầu tiên là một hồi yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là từng trận tiếng hoan hô. Mà lúc này Trương Huyền đối thủ, nhưng là không còn kích động như vậy. Hắn bây giờ sắc mặt khó coi muốn chết. Làm cái gì a Huy? Vì cái gì hắn vận khí kém như vậy? Tại nhiều như vậy trong tuyển thủ, hết lần này tới lần khác liền xếp hàng cái này ngon nhân. Cùng lúc đó, trên khán đài Trương Sở Lam, khi nhìn đến tiểu sư thúc thân ảnh sau, trái tim hơi hơi căng thẳng. Tiếp lấy, cất bước rời đi thính phòng, hướng về lôi đài ra trận cửa chính đi đến. Hắn biết, tiểu sư thúc tranh tài, bình thường sẽ nhanh đến thái quá. Nếu như không nhanh đi đến cửa chính, đoán chừng hắn liên tục thấy đối phương một mặt cơ hồ cũng không có. Tranh tài chính thức bắt đầu. Trọng tài thấy hai người cũng đã lên lôi đài, lại chuẩn bị xong. Thế là trực tiếp tuyên đọc bắt đầu tranh tài. Ta chịu thua. Lúc này, Trương Huyền đối thủ, đội vàng giơ tay lên, tiếp đó hướng về phía trọng tài hô lớn một tiếng. Vừa rồi đầu góc của hắn vận chuyển tốc độ cao, sau đó mới làm ra cái lựa chọn này. Hắn ngay cả Vương Gia Vương Tịnh đều đánh không lại. Mà Vương Tịnh lại thảm tử tại trong tay đối diện cái này ngon nhân. Đã như vậy hắn còn đánh cái giám a. Sớm một chút chịu thua, về nhà tắm một cái ngủ được. Còn có thể miễn đi một trận đánh đập. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trên khán đài lập tức truyền đến một hồi hư âm thanh. Đối với tuyển thủ này xem như bọn hắn cảm thấy rất không hài lòng. Có thể hay không học một ít nhân gia Vương Tịnh. Nhân gia bị đánh thảm như vậy, đều kiên trì tới một khắc cuối cùng. Chính là, ngươi thế nào như thế sợ đâu? Nhanh chóng đi xuống đi, đừng mất mặt. Người trên khán đài xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, từng cái mở miệng giễu cợt. Bất quá, cái này một số người cũng là số ít. Đại bộ phận người xem, mặc dù cũng đối tuyển thủ này có chút bất mãn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là có thể lý giải. Dù sao, đối mặt thế nhưng là một cái siêu cấp ngon nhân. Trọng tài nghe được tuyển thủ này đầu hàng sau, lập tức tuyên bố kết quả tranh tài. Trên lôi đài Trương Huyền, chỉ là dương mắt liếc mắt nhìn trước người này, tiếp đó không hề nói gì, quay người rời đi lôi đài. Tranh tài như vậy, với hắn mà nói, cũng không tệ lắm. Ít nhất mừng rỡ thanh nhàn, ngược lại không cần hắn chủ động ra tay rồi. Đi ra cửa chính, Trương Huyền vừa muốn sử dụng bản nguyên không gian lực lượng rời đi. Lúc này, nghe được sau lưng truyền đến Trương Sở Lam âm thanh. Tiểu sư thúc, làm phiền ngươi chờ một chút. Nghe tiếng, Trương Huyền thu hồi không gian lực lượng, tiếp đó quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trương Sở Lam nhanh chân chạy nhanh, đi tới bên cạnh hắn. Tiểu sư thúc, ta lần này tìm ngài, là nghĩ làm phiền ngài một chuyện. Trương Sở Lam mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt nói. Trương Huyền nhìn hắn như thế, lông mày không khỏi bẩy một cái, sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía hắn. Ngươi nói liền tốt. Hắn mở miệng nói ra. Trương Sở Lam tiểu tử này vẫn còn có ngượng ngùng một ngày. Nghe vậy, Trương Sở Lam trên mặt lộ ra nét mừng. Tiếp lấy, hắn quét chung quanh một vòng. Tiểu sư thúc, nếu không thì chúng ta chuyển sang nơi khác. Người chung quanh nhiều lắm, mà đoạt giải quán quân một chuyện lại việc quan hệ trọng yếu, nếu là bị người nghe được sẽ không tốt. Đến lúc đó, để tránh bị người nói thành tấm màn đen. Trương Huyền thấy hắn quỷ này lén lút túy dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đi, vậy thì chuyển sang nơi khác. Nói đi, hắn dùng không gian lực lượng đem hắn bọc lại nổi. Một giây sau, thân ảnh của hai người trong nháy mắt tại chỗ tiêu thất. Trương Sở Lam lần nữa mở mắt ra, đột nhiên phát hiện chính mình thân ở tại trong một rừng cây. Tiểu sư thúc ngươi đi đâu? Trương Sở Lam gặp trước mắt không có Trương Huyền thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên như vậy một chút hoảng hốt. Tiểu sư thúc sẽ không phải đột nhiên chơi tâm nổi lên, đem hắn ném tới không biết tên rừng sâu núi thẳm đi? Không đúng, hẳn sẽ không. Tiểu sư thúc làm việc chứng trạng, không phải làm ra như vậy trò đùa quái đản người. Đừng kêu nữa, ta tại phía sau ngươi đâu. Trương Huyền nhìn hắn lăng đầu lăng não bộ dáng, trong lúc nhất thời đều bị hắn chọc cười. Tiếp lấy, hắn hỏi, tìm ta chuyện gì? Còn nhất định phải cố ý tìm địa phương không người. Lúc này Trương Huyền quả thật có chút tò mò. Trương Sở Lam nhìn chung quanh chỉ có hai người bọn họ, thế là cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu sư thúc, ta nghĩ đêm nay mời ngài tới ăn lẩu. Trương Sở Lam đối với hắn thật xấu bái, đồng thời nói như thế. Trương Huyền, ăn lẩu? Đây là cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Tiểu tử ngươi, không thành thật nói, ta liền đem ngươi ném Long Hồ Sơn. Trương Huyền chậm rãi giơ tay lên, trong mắt lộ ra một vẻ trêu ghẹo chi sắc. Đồng thời, cơ thể của Trương Sở Lam bay lên. Chương 105, muốn học a? Ngươi học không được. Chương 105, muốn học a? Ngươi học không được. Lúc này Trương Sở Lam tự mình cảm nhận được lúc đó Vương Tịnh cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Tiểu sư thúc thật sự mạnh a. Hắn bây giờ coi như liều mạng giãy giụa, đều tuyệt không có khả năng nhờ cậy cái này một không gian gò bó. Ta nói. Tiểu sư thúc, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thất thần. Trương Sở Lam vội vàng nói với hắn. Mặc dù hắn biết, tiểu sư thúc sẽ không đem hắn ném xuống. Nghe vậy, Trương Huyền tâm niệm khẽ động, đem hắn vững vàng để dưới đất. Tiếp đó thu hồi không gian lực lượng. Nói đi. Hắn khẽ cười một tiếng, hướng về phía Trương Sở Lam đạo. Tiếp lấy, Trương Sở Lam đem đêm qua, Từ Tam bọn hắn lo lắng, tất cả đều nói hết. Trương Huyền lúc này cũng hiểu rồi. Thì ra, là Từ Tam cùng Từ Tứ, sợ Trương Sở Lam đoạt giải quán quân kế hoạch thất bại a, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng chính xác không trách hai người bọn họ. Dù sao, hắn một dự thi, chính xác cho cái này một số người, trong lúc vô hình mang đến áp lực. Hơn nữa, hắn không có ý định đoạt giải quán quân ý nghĩ, cũng chỉ có Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo hai người biết, những người khác cũng không biết. Tiểu sư thúc, cho nên ngươi đêm nay có thời gian không? Trương Sở Lam tội nghiệp mà nhìn xem hắn hỏi. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái. Không có vấn đề. Ngược lại cũng tiêu phí không được hắn thời gian quá dài. Vận dụng không gian lực lượng lời nói, trực tiếp để cho hắn miễn đi bộ thời gian. Đến lúc đó, cùng Từ Tam hai huynh đệ nói mấy câu, bỏ đi bọn hắn lo lắng thì không có sao. Tổng cộng cũng không dùng đến 5 phút. Lúc này, Trương Sở Lam gặp tiểu sư thúc đáp ứng, lập tức vui vẻ. Tiểu sư thúc, ta liền biết ngươi tốt nhất. Quá cảm tạ. Trương Sở Lam gặp kế hoạch thuận lợi như vậy, nhất thời kích động đều sụp đổ dậy rồi. Trương Huyền nhìn thấy hắn bộ dáng này, khoe miệng cũng không tự giác khơi gợi lên một vòng đường cong. Về phần tại sao Trương Sở Lam đem thời gian định tại buổi tối, hắn cũng không có hỏi nhiều. Có lẽ là bởi vì Trương Sở Lam tới gần lúc hoàng hôn, còn có một hồi tỉ thí. Cũng có thể là bởi vì buổi tối ít người duyên cớ a. Kế tiếp, hai người đem thời gian ước định ở 7 giờ tối. Nói xong, Trương Huyền lần nữa dùng không gian lực lượng đem hắn bao khỏa. Một giây sau, trở về lại phụ cận La Tiên đại tiếu. Lần thứ hai kinh nghiệm không gian nhảy vọt, Trương Sở Lam rõ ràng thích ứng rất nhiều. Lúc này, hắn bay đầu hướng Long Hồ Sơn phía sau núi phương hướng nhìn lại. Tiểu sư thúc, vừa rồi chúng ta đi nơi đó. Hắn chỉ phía sau núi, có chút không dám tin hỏi. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu đáp ứng. Ta dựa vào, đây cũng quá khốc a. Trương Sở Lam động. Hắn biết tiểu sư thúc không gian lực lượng vận dụng rất nhuần nhuyễn, hơn nữa rất mạnh. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, đã vậy còn quá mạnh. Chuẩn bị khoảng cách đã vậy còn quá xa. Muốn học a? Trương Huyền nhìn xem hắn cái này rung động biểu lộ, cười hỏi đầy miệng. Trương Sở Lam trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía tiểu sư thúc. Tiếp lấy, đầu trọng trọng gật đầu. Muốn học hai chữ này đều nhanh khắc đến trên mặt hắn. Ha ha, ngươi học không được. Trương Huyền trêu ghẹo bỏ lại một câu. Tiếp đó thân ảnh tiêu tan tại trước mắt hắn, chỉ lưu lại Trương Sở Lam một người trong gió lộn xộn. Trương Sở Lam, tiểu sư thúc ngươi cũng quá sẽ đánh người. Ngây người một lát sau, Trương Sở Lam khỏe miệng lại không hiểu câu lên. Tiểu sư thúc có thể cùng hắn đùa giỡn như vậy, lời thuyết minh trong lòng hắn chính mình có lẽ còn là có một chút đầu địa vị a. Cũng không thể nói hai người chính là người xa lạ. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn y cười càng đậm mấy phần. Kỳ thực trong lòng của hắn đoán không sai, Trương Huyền đợi hắn liền như là chờ nhà mình tông môn đệ tử đồng dạng. Dù sao từ sư phụ trong miệng có thể nghe ra, sư phụ cũng nghi ngờ nghĩa quân thúc quan hệ một mực là rất tốt, mà Trương Sở Lam lại là nghi ngờ nghĩa quân thúc tô tử, lại nhân phẩm còn nói qua đi, cho nên Trương Huyền đem hắn xem như thiên sư phụ đệ tử, cũng không thể cỡ trách nhiều. Trương Sở Lam bên này trở về chỗ cũ sau, hắn đối với Từ Tam nói, ta cùng với tiểu sư thúc nói xong rồi, hắn sẽ ở 7 giờ tối nay trông tự mình có mặt lời thuyết minh, lần này các ngươi nên yên tâm a. Nghe vậy, Từ Tam gật đầu một cái. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cùng Trương Huyền đạo nhân, chỗ cũng không tệ lắm a. Vậy mà thật sự thỉnh động đến hắn. Một bên Tử Tứ sau khi nghe được, mở miệng nói đầy miệng như vậy. Trương Sở Lam nhếch miệng lên, trên mặt nổi lên vẻ đắc ý, đó là hắn nhưng là ta tiểu sư thúc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Theo Trương Sở Lam ra sân, thắng được tranh tài sau, thời gian đã đi tới 6 giờ rưỡi chiều. Trở lại tạm thời chỗ ở, chỉ thấy trên bàn đã dọn lên một cái đại điện oa. Nước bên trong đã đun sôi, nhiệt khí cuồn cuộn. Các ngươi đây là? Trương Sở Lam thấy thế, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Ta cái này còn không có đoạt giải quán quân đâu, các ngươi làm sao lại chúc mừng dậy rồi? Thế nào? Ngươi hôm qua không nói sao? Thỉnh Trương Huyền đạo nhân ăn lẩu. Từ Từ ngắm hắn một mắt, sau đó tiếp tục cầm dao phay, thiết thái. Nhân ra Trương Huyền đạo nhân tới, như thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Từ Tam cũng phụ họa theo một câu. Bây giờ bao nhiêu người cũng nghĩ cùng Trương Huyền đạo nhân nhờ vả chút quan hệ đâu, bọn hắn tự nhiên cũng là có ý nghĩ này, coi như trèo không lên quan hệ, ít nhất cũng hôn cái quần mặt. Nghe đến mấy câu này, Trương Sở Lam đã hiểu. Cảm tình các ngươi không phải vì ta chúc mừng a? Phải, các ngươi làm việc trước a, ta đi bên ngoài mua chút nước ngọt trở về. Trương Sở Lam nhìn lướt qua trong phòng, thấy không có nước ngọt, chỉ có Bảo Nhi tỷ rượu để uống chút liệu. Thế là, xung phong nhận việc, xuống mua đồ uống. Tiểu sư thuốc bình thường hẳn là uống trà càng nhiều hơn một chút a. Trương Sở Lam đi ra cửa, ở trong lòng thì thào nói, trước đây, dưới chân núi lúc huấn luyện, hắn nhớ kỹ, tiểu sư thuốc một hơi pha đồ uống cũng không uống qua. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới một cái đồ uống, trà sữa. Đúng a, kém chút đem nó đem quên đi. Lúc đó tiểu sư thuốc uống nhiều nhất, trừ Bạch Khai Thủy, chính là Tuyết Vương trà sữa. Nghĩ tới đây, Trương Sở Lam đại não lập tức rõ ràng. Mặc dù khoảng cách bên này gần nhất Tuyết Vương cửa hàng có chút xa, nhưng hắn chỉ cần dành thời gian lời nói, trong nửa giờ vẫn là có thể chạy về. Tiếp lấy, hắn thu hồi tâm tư, tiếp đó hướng về dưới núi chạy tới. Cùng lúc đó, trong gian phòng, Từ 41 bố chán, bị quên dặn dò tiểu tử kia để cho hắn giúp ta mang bao thuốc trở về. Nói đi, hắn thả xuống dao phay, tiếp đó đi ra ngoài. Trương Sở Lam bên này vừa chạy không bao xa, đột nhiên mấy thân ảnh từ một bên trong bụi cỏ vọt ra. Trương Sở Lam thấy thế, cơ hồ trong nháy mắt liền điều động thể nội khí, vận chuyển kim quang chú tiến hành chống cự. Các ngươi là người nào? Trương Sở Lam phản kháng lúc, hướng về phía bọn hắn gầm thét một tiếng. Sao liệu mấy cái này người áo đen căn bản không quản hắn kêu to, tốc chiến tốc thắng. Một người trong đó khẽ quát một tiếng, tiếp đó hướng về phía Trương Sở Lam ra tay toàn lực. Nơi này chính là Long Hồ Sơn, các ngươi còn dám làm càn như vậy? Trương Sở Lam một bên gầm thét, một bên tìm kiếm lấy cơ hội thoát đi. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải những người áo đen này đối thủ, bị khốn trụ cơ thể, che miệng lại, buộc đi. Chương 106, Trương Sở Lam bị bắt. Từ gia huynh đệ xuất động. Chương 106, Trương Sở Lam bị bắt. Từ gia huynh đệ xuất động. Lúc này Trương Sở Lam liều mạng giãy giụa, nhưng làm gì cái này một số người thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hắn căn bản không có khả năng giãy giụa mở, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng miệng bị phá hỏng, căn bản không mở miệng được. Cùng lúc đó, Từ Tứ từ trong nhà đi ra, nhìn xem trước mắt dấu tuyết, hắn không khỏi hùng hùng hổ hổ nói một câu, dựa vào tiểu tử này chạy nhanh như vậy, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là hướng xuống đường núi đi vài bước, chủ yếu là muốn mua một gói thuốc lá, chỉ có thể xuống núi. Đường xa như vậy, hắn không quá đi, chỉ có thể vội vàng đuổi theo Trương Sở Lam, để cho hắn cho chính mình mang một bao. Kết quả là, nghĩ tới đây, bước chân hắn tăng nhanh mấy phần, hướng về đường xuống núi, bước nhanh tới. Vài phút đi qua, hắn chỉ có thấy được lục tục ngoe ngoe lên núi người, lại không có nhìn thấy Trương Sở Lam thân ảnh. Mẹ nó, tiểu tử này là thuộc thọ sao? Chạy nhanh như vậy. Từ Tứ lại một lần nhịn không được, trực tiếp tuôn ra nói tục. Gặp tìm không được Trương Sở Lam, hắn cũng sẽ không tiếp tục tìm. Quay người hướng về chỗ ở phương hướng đi đến, đồng thời còn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trương Sở Lam gọi điện thoại. Đến nỗi vì sao vừa rồi không có lấy ra điện thoại? Bởi vì quên đi. Đẩy cửa ra, thằng danh con này chạy nhanh như vậy, gọi điện thoại cũng không tiếp. Chờ hắn trở về, ta nhất định cho hắn hai cái. Từ bốn cái giống như cái đầu đường xó chợ tựa như, hùng hùng hổ hổ đi vào gian phòng. Lúc này, đang tại điều nước tương Từ Tam, nghe được hắn lời nói sau, tiếp lời gốc ra hỏi, thế nào Tứ Nhi? Hỏi ra câu nói này lúc, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chính là đơn thuần vai phụ. Nghe vậy, Từ Tứ tướng vừa rồi đi tìm Trương Sở Lam sự tình, đơn giản thuật lại một lần. Từ Tam nghe xong, đầu tiên là cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó, đột nhiên nụ cười trên mặt hắn cứng lại, liền công tắc trên tay đều ngừng xuống. Như thế nào cảm giác nơi đó có chút không thích hợp đâu. Trương Sở Lam tiểu tử này, bình thường mặc dù tiện hề hề, nhưng gọi điện thoại cho hắn, không có khả năng kết nối đều không tiếp á hơn nữa. Vừa rồi Tư Nhi cũng đã nói, hắn là nhanh chạy hai bước đều không thể đuổi kịp Trương Sở Lam. Lao Tam, nghĩ gì đây? Từ Tứ thấy hắn phản ứng có chút dị thường, thế là mở miệng hỏi một tiếng. Tứ Nhi, Trương Sở Lam có thể là gặp phiền toái. Từ Tam trầm mặc một lát sau, sắc mặt nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, một bên Phùng Bảo Bảo đột nhiên bỏ xuống trong tay đồ uống, quay đầu nhìn về phía Từ Tam. Từ Tam, ngươi mới vừa nói cái gì? Phùng Bảo Bảo mở miệng hỏi. Trong nội tâm nàng đối với những khác sự tình cũng không quan tâm, nhưng mà chỉ cần liên lụy đến Trương Sở Lam vấn đề an toàn, nàng nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lao tam, nói thế nào? Từ tứ cũng là không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tiểu tử kia không phải liền là ra ngoài mua thức uống sao? Có thể gặp được phiền phải gì? Từ tam đối mặt hai người nghi hoặc, hắn nhưng là lộ ra tương đối bình tĩnh. Tiếp đó đạo lý rõ ràng mà phân tích. Bây giờ Trương Sở Lam tại là Thiên Đại Tiếu phía trên, bại lộ hành tung của mình, mà hắn lại là Trương Hoài Nghĩa tôn tử, đeo trên người lấy bát kỳ kỹ bí mật. Hắn ở trong mắt các phương thế lực chính là một khối thịt mỡ. Lại thêm người mới vừa nói sự tình, ta hoài nghi hắn chính là bị một thế lực buộc đi. Lời này vừa nói ra, phanh, Phùng Bảo Bảo đưa trong tay rượu đế đặt lên bàn, đống nhiên đứng lên, trống rông trong đôi mắt thoáng qua vẻ sắc cơ. Vậy ta đi cứu hắn trở về. Nói xong, Phùng Bảo Bảo liền muốn hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Thấy thế, Từ Tam vội vàng một cái lắc mình, chắn cửa ra vào. Bảo Nhi, ngươi không thể đi. Từ Tam vẻ mặt nghiêm túc nói. Phùng Bảo Bảo không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Bảo Nhi, thân phận của ngươi đặc thù, thậm chí so Trương Sở Lam còn đặc thù hơn. Hơn nữa dám ở Long Hổ Sơn bắt người, chắc hẳn cái thế lực này nhất định cũng sẽ không yếu. Bảo Nhi ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng quá đơn thuần, chính mình đi tới phong hiểm quá lớn. Từ Tam hướng về phía nàng, nói như thế. Kỳ thực, ở trong đó cũng có chính hắn tư tâm. Hắn không có khả năng nhìn xem Phùng Bảo Bảo đi mạo hiểm cứu Trương Sở Lam. Đơn giản tới nói, Trương Sở Lam trong lòng bọn họ địa vị là xa xa không bằng Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo nghe được hắn lời nói này, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy nàng chậm rãi nói, ta muốn đi cứu hắn, bảo hộ Trương Sở Lam. Đây là nàng đã từng đối với Trương nghi ngờ nghĩa hứa hẹn, không thể bởi vì sợ phong hiểm liền đem Trương Sở Lam chí chi không để ý. Bảo Nhi, ngươi đừng nội, Trương Sở Lam không có nguy hiểm tính mạng, ngươi tin ta sao? Từ Tam gặp nàng bướng bỉnh như thế, trong lòng cũng không khỏi có chút nóng nảy. Hắn thấy Trương Sở Lam tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đối phương bắt hắn đơn giản chính là vì bát kỳ kỹ. Khi chưa có thu được bát kỳ kỹ, Trương Sở Lam không có việc gì. Hơn nữa tiểu tử này kê tặc rất nhiều, như thế nào cũng có thể cùng đối phương chào hỏi một phen. Phùng Bảo Bảo nhìn xem Từ Tam hai mắt, cuối cùng nàng lúc này mới tỉnh táo lại. Vậy ngươi nói bây giờ thế nào cái xử lý? Nàng mở miệng hỏi. Nghe vậy, Từ Tam chậm rãi phun ra một chữ, mấy người, Từ Tứ, Phùng Bảo Bảo, chờ. Chờ cái gì? Chẳng lẽ Trương Sở Lam còn có thể chính mình chạy về tới? Nếu là hắn có năng lực như thế, cũng sẽ không bị bắt. Lúc này, Từ Tam giơ cổ tay lên, nhìn thời gian một cái. Bây giờ đã là 6 giờ 45 phút phân. Khoảng cách Trương Sở Lam cùng Trương Huyền thời gian ước định, còn có 15 phút. Theo lý thuyết, Trương Sở Lam nếu là có thể cùng bọn hắn chào hỏi 15 phút, vậy hắn thì không có sao. Trương Huyền đạo nhân còn có 15 phút đến. Chờ hắn đến, Trương Sở Lam thì không có sao. Từ Tam nói như thế, tiếng nói rơi xuống, Từ Tứ trong lòng chấn động mạnh một cái. Đúng a, Trương Huyền đạo nhân đêm nay một tới. Hắn vừa rồi vừa căng thẳng, đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Trương Huyền Phùng Bảo Bảo nghe được cái tên này sau, phối hợp lẩm bẩm một tiếng. Giống như chính xác như thế. Nói đi. Từ Tam tiếp lấy bổ sung một câu. Bất quá để phòng bản nhất, đợi lát nữa lao tứ ngươi theo ta chia ra hành động, đi tìm Trương Sở Lam dấu vết. Bảo Nhi, ngươi ở nơi này chờ Trương Huyền đạo nhân. Từ Tam nói như thế, bọn hắn cũng không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Trương Huyền đạo nhân trên thân. Mặc dù Trương Huyền đạo nhân thực lực kinh khủng, nhưng vạn nhất buộc đi Trương Sở Lam đám người kia, đợi không được 15 phút làm sao bây giờ? Thiết lập sẵn kế hoạch sau, Từ Tam, Từ Bốn huynh đệ hai không có do dự nữa, lập tức vọt ra khỏi phòng, đi tìm Trương Sở Lam giấu vết đi, chỉ lưu lại Phùng Bảo Bảo một người chờ trong phòng. Lúc này, Phùng Bảo Bảo nhìn xem đồng hồ trên tường, trong mắt nàng thoáng qua một vòng lo lắng, không biết Trương Sở Lam có thể hay không chống đến 7 giờ đâu. Bất quá, tất nhiên Từ Tam hai người bọn họ đã xuất động, chính mình trước hết ở đây chờ đợi phút chốc cả một bên khác. Trương Huyền ở đây, hắn đang khoanh chân ở trên giường, đào trong tay điện tịch. Hắn lúc này tâm tư toàn bộ đều tại trên điện tịch, đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết. Bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị, đã cho đồng hồ định bên trên đồng hồ báo thức. Chương 107, vi khí thể nguồn gốc mà đến a. Sớm nói a. Chương 107, vi khí thể nguồn gốc mà đến a. Sớm nói a. Đợi đến 7 giờ tối thời điểm, đồng hồ báo thức tự nhiên sẽ nhắc nhở hắn. Cùng lúc đó, Trương Sở Lam bên này, đi qua một đường sóc này sau, trên đầu của hắn đổ vật cuối cùng bị vén lên. Mở mắt ra xem xét, phát hiện chính mình thân ở một gian rỗng tuyết phòng ốc bên trong. Đây là đâu? Trong lòng của hắn vô ý thức kinh hô một tiếng. Hai vị gia chủ, chúng ta đem người mang về. Một cái người bị mặt mở miệng nói ra. Tiếng nói rơi xuống, Trương Sở Lam ngạo nghễ thân thể lật ra cái mặt, tiếp đó thấy được hai tấm khuôn mặt quen thuộc, chính là Vương Hải cùng cái kia đại quan đầu. Nhìn thấy đối phương trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, Trương Sở Lam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trái tim cũng không khỏi đi theo căng thẳng. Hai người này quả nhiên đối với hắn có ác ý. Trước đây La Thiên Đại Tiếu vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền cùng Vương Hải hai người liếc nhau một cái. Từ lúc kia, hắn cũng cảm giác hai người này nhìn hắn ánh mắt bất chính, trong đôi mắt lộ ra lấy nồng nặc vẻ tham lam. Mà bây giờ, cuối cùng là ứng nghiệm. Các ngươi không đợi Trương Sở Lam mở miệng nói chuyện, Vương Hải phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đem trên người hắn buộc dây thừng giải khai. Giải khai sau đó, một người trong đó hoàn thiết tâm cho hắn mang một cái ghế, tiếp đó đem hắn nhấc lên, ném vào cái ghế gỗ. Ngươi là Vương gia gia chủ. Trương Sở Lam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói từng chữ từng câu. Lúc này, trong lòng của hắn đã đoán ra, đối phương bắt cóc hắn là ý đồ gì? Đơn giản chính là ngấp nghé thân thể của hắn bí mật, cũng chính là cái kia trong truyền thuyết bát kỳ kỹ một trong. Lúc này, Vương Hải nghe được hắn lời nói sau, ngoài cười nhưng trong không cười. Một bên Trần Kim Khôi cười ha hả nói, Trương Sở Lam đã lâu không gặp. Hắn tuy là trên mặt lộ vẻ cười, nhưng lại không che giấu chút nào trong mắt vẻ tham lam. Ngạch, đại ca ngươi ai vậy? Trương Sở Lam nhìn xem hắn, thuận miệng hỏi một tiếng. Tiếp lấy, nhanh chóng từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra màn hình. Vương Hải thấy thế, cấp tốc phản ứng lại, chỉ là hơi hơi đưa tay. Một giây sau, Trương Sở Lam điện thoại liền trực tiếp bay ra ngoài, tiếp đó trọng trọng ngã xuống trên đường, tại chỗ báo hỏng. Trương Sở Lam, ngươi có phải hay không muốn chết? Vương Hải căm tức nhìn hắn, trong mắt nổi lên sát ý nồng nặc. Ngươi có phải hay không còn chưa hiểu hiện trạng? Theo hắn câu nói này nói ra, ngay sau đó, một cỗ cường đại cảm giác áp bách hướng Trương Sở Lam đánh tới. Trương Sở Lam sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời, hắn đều cảm giác không thở nổi rồi. Thật mạnh, hắn nhịn không được ở trong lòng kinh hô một tiếng. Trước đây, tiểu sư thúc lấy sức một mình đem Vương gia đám người trấn áp thời điểm, hắn còn tưởng rằng Vương Hải thực lực cũng không có mạnh như vậy, nhưng hiện tại xem ra, không phải Vương Hải yếu, là tiểu sư thúc quá mạnh mẽ. Vương gia chủ, lúc này một bên Trần Kim Khôi mở miệng nhắc nhở một câu. Hắn biết, Vương Hải không kịp chờ đợi muốn từ trên thân Trương Sở Lam thu được khí thể nguồn gốc, nhưng cho dù lại gấp gáp, cũng không thể dạng này làm áp bạn nhất không cẩn thận cho người ta giết chết. Bọn hắn cũng đừng hòng lấy được. Vương Hải nghe được thanh âm của hắn, lạnh rên một tiếng, lại nghĩ ra vẻ, nhưng là không còn may mắn như thế. Bỏ lại câu này uy hiếp, Vương Hải lúc này mới thu hồi đối với hắn áp bách. Trương Sở Lam cũng cuối cùng khôi phục bình thường hô hấp, bắt đầu từng ngụm thở hổn hển. "Sẽ không, điện thoại đều bị các ngươi hủy." Trương Sở Lam một bên thở dốc, một bên nói như thế. Kỳ thực, hắn vừa rồi sở dĩ mạo hiểm, lấy điện thoại cầm tay ra, cũng không phải vì hướng người khác cứu viện. Hắn chỉ là hướng nhìn một chút, bây giờ là thời gian nào. Cũng may, hắn thấy được. 6:48, còn có 13 phần chuông. Đã đến cùng tiểu sư thúc thời gian nước định, nhất định muốn kéo lên 13 phần chuông. Hắn ở trong lòng đối với mình nói, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể kéo dài thời gian. Trương Sở Lam, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra khí thể một gốc, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Trần Kim Khôi hướng về phía hắn, nói như thế. Lời này, cũng là thật sự. Nếu Trương Sở Lam ngoan ngoãn giao ra khí thể nguồn gốc, bọn hắn không cần thiết giết đối phương. Dù nói thế nào, Trương Sở Lam cũng là Trương Hoài Nghĩa tôn tử. Nếu là giết hắn, Trương nhất định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Cho nên, vì để tránh cho cùng lão thiên sư nổi lên va chạm, bọn hắn chỉ cần thu được khí thể nguồn gốc, tự nhiên là sẽ thả Trương Sở Lam rời đi. Lúc này, Trương Sở Lam nghe được hắn lời nói, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Khí thể nguồn gốc, bắt kỳ kỹ, hắn làm sao có thể a? Hắn chính là Trương nghi ngờ Nghĩa tôn tử. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khác thân phận. Đến nôi khí thể nguồn gốc, hắn liền nghe đều không nghe qua. Nhưng mặc dù hắn không biết khí thể nguồn gốc là cái gì, lấy trước mắt tình thế đến xem, hắn cũng nhất định phải giả vờ biết. Bởi vì dạng này, hắn kế tiếp mới có cùng hai người đàm phán cơ hội, mới có thể cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thì ra các ngươi là vì khí thể nguồn gốc mà đến a? Trương Sở Lam đè nén trong lòng thần trương, giả bộ ra một bức nhẹ nhõm bộ dáng, hướng về phía hai người nói. Nói chuyện thời điểm, còn đem cơ thể tựa vào cái ghế gỗ. Lúc này, Vương Hải cùng Trần Kim Khôi nhìn thấy hắn bộ dáng này, trái tim hơi hơi căng thẳng. Xem ra, tiểu tử này là thật sự sẽ khí thể nguồn gốc. Như thế thì tốt, bọn hắn cũng không tính toán uổng phí công phu. Không tệ, hiện tại đem hắn giao ra, liền có thể an toàn đi. Trần Kim Khôi ổn sao ở trong lòng mình sao động, hướng về phía Trương Sở Lam nói như thế. Không. Lúc này, Trương Sở Lam trực tiếp một ngụm từ chối hắn lời nói. Vương Hải, Trần Kim Khôi, hai người bọn họ nghe nói như thế, mập bức. Không. Tiểu tử này cũng dám cự tuyệt. Hắn là thực sự chẳng sống. Vẫn là nói, hắn thật sự cho rằng chính mình sẽ không động thủ với hắn. Một bên người áo đen thấy thế, lập tức rút ra một cây truy thủ, trực tiếp gác ở Trương Sở Lam trên cổ. Một hồi ý lạnh như băng, trong nháy mắt theo cổ của hắn, xông thẳng lòng bàn chân. Trương Sở Lam có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng sát ý, nhưng mà, hắn giờ phút này càng không thể sợ. Hắn cố giả bộ trấn định. "Giết ta, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thu được khí thể nguồn gốc. Hơn nữa, Trương Huyền là ta tiểu sư thúc, hắn như biết ta chết đi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi." Trương Sở Lam cứng cổ, ngữ khí hơi có chút run rẩy nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đành đem tiểu sư thúc rời ra ngoài, trấn áp một chút hai người kia. Nguyên bản, hắn là nghĩ sách sư gia danh hiệu, nhưng nghĩ lại, hắn cùng sư gia cũng không có chính thức nói chuyện qua, còn bắn đại bác cũng không tới đâu, mà hắn cùng tiểu sư thúc ít nhất còn có chút giao tế. Lời này vừa nói ra, hiệu quả cũng chính xác rõ rệt. Vương Hải nghe được Trương Huyền hai chữ này, đáy mắt lập tức thoáng qua một vẻ sợ hãi. Đầu óc của hắn vô ý thức nghĩ tới hôm qua bị Trương Huyền trấn áp chẳng cảnh, mà một bên Trần Kim Khôi, một mực dương lên khóe miệng, bây giờ cũng cuối cùng tiêu nhịu xuống, sắc mặt trở nên nặng nề mấy phần. "Trương Huyền." Trong miệng hắn lẩm bẩm một câu, cái này Long Hổ Sơn ngon nhân, vậy mà cùng Trương Sở Lam còn có gặp nhau. Chương 108, cùng Vương Ai hai người chào hỏi. Đã đến giờ. Chương 108, cùng Vương Ai hai người chào hỏi. Đã đến giờ. Trương Sở Lam gặp có hiệu quả. Thế là nói tiếp, các ngươi hẳn phải biết, tiểu sư thúc có nhiều bao che khuyết điểm a. Lúc nói lời này, kỳ thực trong lòng của hắn cũng là không có chắc, bởi vì hắn cùng tiểu sư thúc ở chung thời gian không dài. Nếu là mình chết, không biết tiểu sư thúc có thể hay không báo thù cho hắn. Bất quá, đối phó tình thế bây giờ, chỉ có thể xách danh hào của hắn tới tạm thời trấn áp hai người. Lúc này, theo hắn tiếng nói rơi xuống, cả căn phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm đè nén, nhất là Vương Hải. Hắn sát mặt tâm trầm, cơ hồ đều phải nặn ra nước. Lại là Trương Huyền, lại mẹ nó là Trương Huyền. Nếu không phải bởi vì hắn, nhà bọn hắn đồng thời nhi cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh. Trương Sở Lam thấy hai người không nói lời nào, thế là lại mở miệng nói ra, kỳ thực ta là muốn theo hai vị tiến hành hợp tác. Ta cho các ngươi khí thể nguồn gốc, các ngươi phụ trách âm thầm cung cấp cho ta che chở. Hắn biết, dù tiểu sư thúc danh hào tới chân áp hai người đã đến cực hạn, nếu là sẽ không lại cho bọn hắn táo ngọt ăn, đoán chừng đối phương liền tới cứng rắn. Nghe nói như thế, Trần Kim Khôi đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía Trương Sở Lam trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Tiểu tử này có chút đồ vật, ở vào như bây giờ tình trạng, vậy mà còn có tâm tư đề cập với bọn họ chuyện hợp tác, tâm lý tố chất ngược lại là rất mạnh mẽ. Lúc này Vương Hải cười lạnh một tiếng, coi như không hợp tác với ngươi, ta cũng như cũ có thể đem ngươi linh thể rút ra đi ra, từ đó thu hoạch được khí thể nguồn gốc bí mật. Nói đi, Vương Hải nét miệng lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, tiếp lấy đối với Trương Sở Lam vận dụng câu linh thể tướng. Giờ khắc này Trương Sở Lam chỉ cảm thấy đầu của mình một hồi nhói nhói, thật giống như linh hồn của mình đang từ từ bị tháo rời ra tựa như. Hán ngộng, gia hỏa này thật chẳng lẽ dự định giết hắn? Không, không có khả năng, hắn làm như vậy có lẽ chỉ là đe dọa ta. Đang lúc Trương Sở Lam nghĩ như vậy, đột nhiên cái kia cố rút ra đau đớn tiêu tan, linh thể của hắn lại trở về thuộc về trong cơ thể mình. Vương gia chủ, không nên tức giận, có thể hòa bình thu hoạch linh thể đối với chúng ta tới nói cũng không tệ lắm. Trần Kim Khôi ra tay ngăn trở hành vi của hắn. Trương Sở Lam thấy cảnh này, đáy mắt thoáng qua một đạo không dễ dàng phát giác hàn quang. Giả bộ a, hai người liền giả bộ a, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ đúng không? Hắn xem sớm ra Vương Hải cũng không muốn thật sự giết hắn, vừa rồi làm như vậy chỉ là muốn cho chính mình thành thật một chút. Tiếp đó, lúc này Trần Kim Khôi xuất thủ ngăn trở nữa, cho hắn một cái táo ngọt ăn. Vương gia tiền bối, vị tiền bối này nói không sai, ta là thật tâm muốn theo các ngươi hợp tác. Trương Sở Lam tiếp nhận đối phương cho bậc thang, nói như thế. Cùng lúc đó, một bên khác, Từ Tam cùng Từ Tứ hai người đã chia ra hành động, ở chung quanh tìm một vòng lớn, nhưng cũng không có phát hiện Trương Sở Lam hành tung. Hai người tới tập hợp chỗ. Lao Tam, ngươi bên đó như thế nào? Điện thoại có thể định vị đến Trương Sở Lam vị trí sao? Từ Tứ hơi có vẻ gấp gáp hỏi. Nghe vậy, Từ Tam lắc đầu. Không có, Trương Sở Lam điện thoại hẳn là bị hư hại, không cách nào định vị vị trí của hắn. Nói đi, Từ Tam lại cúi đầu nhìn thời gian một cái. Thời gian đã đi tới 6:55. Thấy thế, trong lòng của hắn hơi hơi vui mừng. Còn có 5 phút, Trương Huyền đạo nhân liền đến. Thứ Nhi, ngươi lên bên trên tìm xem, ta đi tới. Nói đi, Từ Tam trước tiên hành động, hướng về phương hướng dưới chân núi đi đến. Hắn mặc dù biết, tiếp qua 5 phút, Trương Sở Lam liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt là bọn hắn còn không biết Trương Sở Lam có phải hay không còn sống đâu. Trương Sở Lam mặc dù kê tặng, nhưng muốn lấy sức một mình ngăn chặn lưu manh hơn 10 phút vẫn còn có chút khó khăn. Suy nghĩ, hắn theo đường xuống núi bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên hắn thấy được xa xa một gian đèn sáng hỏa gian phòng, tiếp lấy hắn không do dự lập tức vào tới. Hoa một phút đi tới cửa, hắn gõ gõ cánh cửa. Trong phòng, Vương Hải cùng Trần Kim Khôi bọn người nghe được âm thanh sau, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ta là cái nào đều thông công ty Từ Tam, xin hỏi có thể vào không? Lời này vừa nói ra, Vương Hải cùng cái kia vài tên người áo đen trong mắt trồi lên sát cơ nồng nặc. Bọn hắn không nghĩ tới, người của công ty đã vậy còn quá nhanh tìm tới. Cùng lúc đó, một cái người áo đen lại một lần nữa đem truy thủ chống đỡ ở Trương Sở Lam chỗ cổ, ra hiệu hắn không nên mở miệng, chỉ cần mở miệng liền giết hắn. Liên tại bọn hắn muốn nói cho Từ Tam, trong phòng không có người thời điểm, Từ Tam trực tiếp phá cửa mà vào. Trong lúc nhất thời, mấy đôi ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên thân Từ Tam, đồng thời hai cỗ kinh khủng sát cơ trong nháy mắt phong tỏa lại hắn. Từ Tam sau lưng mắt lạnh, tiếp lấy lập tức giơ hai tay lên biểu thị chính mình đầu hàng. Hắn sở dĩ xuống tới cũng không phải muốn dựa vào lực lượng của mình cứu đi Trương Sở Lam, hắn chỉ là muốn giúp lấy Trương Sở Lam kéo dài thời gian thôi. Ngạch, nếu không thì các ngươi làm bộ không thấy ta. Từ Tam trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hướng về phía bọn hắn nói lẩm bẩm một câu. Nói chuyện thời điểm, hắn còn vụng trộm liếc Trương Sở Lam một cái. Thấy đối phương còn sống, hắn nỗi lòng lo lắng cũng liền buông ra. Tiểu tử này coi như không chịu thua kém, có thể cùng bọn hắn chào hỏi thời gian dài như vậy. Nếu đã tới, ngồi một chỗ phía dưới tâm sự thôi. Vương Hải cười lạnh một tiếng, hẹp dài hai mắt, khinh miệt nhìn xem Từ Tam. Còn nghĩ để cho bọn hắn làm bộ không thấy, suy nghĩ kế tiếp đi viện binh đúng không? Không có cửa đâu. Nghe vậy, Từ Tam trên mặt giả trang ra một bộ vẻ bất đắc dĩ, tiếp đó ngoan ngoãn theo lấy di chuyển, đi tới Trương Sở Lam bên cạnh. Tam ca, cho ngươi thêm phiền toái. Trương Sở Lam cười khổ, đối với hắn nói một câu. Từ Tam xuất hiện, là hắn không có nghĩ tới. Cũng may mắn hắn xuất hiện. Vừa rồi, hắn cùng Vương Ải đối thoại của hai người, kém một chút liền lộ hãm. Trương Sở Lam mới vừa nói đến cái nào? Trần Kim Khôi tiếp lấy đem ánh mắt phóng tới trên người hắn, lẩm bẩm hỏi. Trương Sở Lam nghe vậy, hồi phục, nói lấy phương thức gì giao ra khí thể nguồn gốc. Trần Kim Khôi lắc đầu. Không, là đến ngươi bày ra khí thể nguồn gốc. Lúc này, một bên Tử Tam giả trang ra một bộ dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Trương Sở Lam, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi định đem khí thể nguồn gốc giao ra? Ngươi không phải nói, đây là gia gia ngươi để lại cho ngươi đồ vật sao? Vương Ải, Trần Kim Khôi thấy thế, mày nhăn lại, khẽ quát một tiếng ngậm miệng. Tiếp đó hai người nhìn về phía Trương Sở Lam. Trương Sở Lam chậm rãi đứng lên. "Hảo, vậy ta kế tiếp liền cho hai vị tiền bối xem thoáng qua khí thể nguồn gốc cách dùng." Một bên khác, trên Long Hồ Sơn, Trương Huyền đồng hồ báo thức vang lên. Thấy thế, hắn dùng phiếu tên sách tiêu ký phiên dịch tốt một trang này. Tiếp đó tâm niệm khẽ động, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ở trên giường. Một giây sau, xuất hiện tại Trương Sở Lam trụ sở của bọn hắn trước mặt. Chương 109, Lực Áp Vương Ai Trần Kim Khôi. Chương 109, Lực Áp Vương Ai Trần Kim Khôi. Đi tới trước cửa, Trương Huyền gõ cửa một cái. Tiếp đó đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, nhìn xem nóng hổi nồi sắt lớn, nhưng trên chỗ ngồi cũng chỉ có Phùng Bảo Bảo một người. Hắn hơi sửng sốt một chút. "Bảo Nhi, Trương Sở Lam bọn họ đâu?" Trương Huyền nhìn về phía Phùng Bảo Bảo, mở miệng hỏi. Lúc này, Phùng Bảo Bảo nhìn thấy hắn đến, đang một chút từ trên ghế ngồi đứng lên. Nguyên bản trên mặt đần độn, hiếm thấy xuất hiện vẻ kích động. "Trương Huyền, Trương Sở Lam bị bắt." Phùng Bảo Bảo không có nói nhiều lời nhảm, trực tiếp đem trọng điểm nói ra. Trương Huyền nghe vậy, lông mày không khỏi nhăn lại. Dám ở trên Long Hồ Sơn bắt người, vẫn là chảo nghi ngờ nghĩa quân thúc cháu trai. Ai có là gan lớn như vậy? Tiếp lấy, hắn thu hồi tâm tư, đem thể nội bản nguyên không gian lực lượng vận chuyển tới trình độ lớn nhất. Trong lúc nhất thời, hắn có khả năng cảm giác được phạm vi, trực tiếp vượt qua Long Hồ Sơn, đến nỗi kéo dài đến nơi nào, hắn cũng không biết. Dù sao, hắn cũng không có lớn nhất cực hạn vận chuyển qua bản nguyên không gian lực lượng. Tìm được, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phong tỏa Trương Sở Lam khí. Tiếp lấy, hắn đem Phùng Bảo Bảo dùng không gian lực lượng bao vây lại. Sau một khắc, hai người biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, bên kia Trương Sở Lam nghe được Vương Ải hai người để cho hắn xem thoáng qua khí thể nguồn gốc cách dùng. Thế là, hắn chậm rãi từ cái ghế gỗ đứng lên. Vương Hải cùng Trần Kim Khôi thấy thế, trái tim hơi hơi căng thẳng. Trong mắt tham lam đã lên tới đỉnh phong. Hai người bọn họ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Sở Lam. Hắn không thể đem cả người hắn đều xem thấu đồng dạng. Lúc này, Trương Sở Lam chậm rãi nâng lên hữu quyền. Tiếp đó xông về Vương Hải hai người. Tiếp lấy, chậm rãi giơ lên ngón tay giữa. "Ta đi nê mã. Tiểu sư thúc cứu ta." Trương Sở Lam vừa rồi một mực tại tính toán thời gian. Hắn đã suy tính ra. Bây giờ thời gian đã đến 7 giờ tối. Tiểu sư thúc, tới. Vương Ải, Trần Kim Khôi, hai người bọn họ đều ngu. Vừa rồi bọn hắn nhìn thật tình như thế, còn tưởng rằng Trương Sở Lam là tới thật sự. Kết quả, đồ hôn chứng này, bắt hắn hai làm khỉ đuồng địch. Hai người rất nhanh phản ứng lại. Thằng nhãi danh ngươi dám, tự tìm cái chết. Vương Ải cùng Trần Kim Khôi giận dữ, đồng thời hướng về phía Trương Sở Lam, phát ra một kích chí mạng. Hai đạo vô cùng kinh khủng khí, tại Trương Sở Lam trong con mắt dần dần phóng đại. Ngay tại sắp tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt, cái này hai đạo công kích, đột nhiên tiêu tán vô tung vô ảnh, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có tới qua một dạng. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, một bộ bạch tí đạo bào Trương Huyền mang theo Phùng Bảo Bảo đồng thời xuất hiện ở gian phòng này bên trong. "Tiểu sư thúc, Trương Huyền, Trương Huyền đạo nhân." Mọi người ở đây nhìn thấy thân ảnh của hắn sau, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Đúng lúc này, Vương Hải hai người một cái áo đen thủ hạ, thấy cảnh này sau, còn nghĩ xông lên bắt cóc Trương Sở Lam, để cho hắn tới làm con tin. Nhưng hắn vừa mới đem chân nâng lên, một giây sau, cả người đứng ở tại chỗ. Con ngươi đột nhiên co lại, sinh mệnh lực trong nháy mắt tiêu tan. Hắn không dám tin, túi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, nơi ngực của hắn đã xuất hiện một cái độc lớn. Trái tim cũng bị mất, bịch theo người áo đen ngã trên mặt đất. Bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Bất quá, đối với Vương Hải bọn hắn tới nói, là đè nén. Đối với Trương Sở Lam một đoàn người tới nói, cái này mẹ nó đơn giản quá sướng rồi a. Tiểu sư thúc thời khắc này Trương Sở Lam, thanh âm bên trong không khỏi mang theo một tiếng nức nở. Người trong nhà ly tán, ra ra sau khi qua đời, hắn lại tiểu sư thúc trên thân, cảm nhận được bảo hộ tư vị. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mũi chua chua, trong hốc mắt đỏ lên. Hắn không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nhưng mà, nhìn thấy tiểu sư thúc tới cứu hắn, hắn chính là khó khống chế. "Không sao Trương Sở Lam." Trương Huyền quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nói một câu. Vỗ vai hắn một cái để bày tỏ cổ vũ sau, hắn lại quay đầu nhìn về phía Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người. Lúc này, hai người trên mặt đã hoàn toàn không còn huyết sắc, hiện lộ ra một bức tái nhợt chi sắc. Trên trán bắt đầu chảy ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Hai người bây giờ liền duy trì tư thế mới vừa rồi, một cử động cũng không dám. Kỳ thực, Trương Huyền cũng không có tác dụng không gian lực lượng trói buộc chặt hai người. Hai người bọn họ không dám động chỉ là bởi vì trong lòng sợ hãi thôi. Ai dám động đến đánh một chút, kết quả liền giống như hắn. Trương Huyền giọng nói vô cùng vị bình thản nói, đồng thời còn chỉ trên mặt đất nằm cỗ thi thể kia. Lời này vừa nói ra, Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người tâm đều lạnh một nửa. Mẹ nó, Trương Huyền như thế nào thật tới? Chẳng lẽ hắn thật cùng Trương Sở Lam từng có ngọn nguồn? Mẹ nó, sớm biết hai người bọn họ quan hệ không tệ, bọn hắn còn buộc cái giám a. Bất kỳ kỹ cho dù tốt, vậy cũng phải có mệnh dùng mới được a. Trương Huyền đạo nhân, kỳ thực đây chỉ là một đợt hiểu lầm. Trần Kim Khôi đè nén sợ hãi của nội tâm, nhìn xem Trương Huyền chậm rãi nói. Đang nói chuyện thời điểm, thân thể của hắn không nhúc nhích tí nào, chỉ sợ chính mình hơi có chút động tác, chính mình liền bị tạo chết. Dù sao, cái này Trương Huyền thực lực, bọn hắn đều rõ như ban ngày. Ngậm miệng, Trương Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp lấy vận dụng không gian lực lượng, đem đối phương răng toàn bộ đều rút ra. A, trong lúc nhất thời, Trần Kim Khôi phát ra như rết heo tiếng kêu, đồng thời vô ý thức thu hồi tay phải đi che mặt. Nhưng một giây sau, có một cỗ dây rất đau từ tay phải của hắn đầu ngón tay chuyển đến, dương mắt xem xét, phát hiện toàn bộ tay phải năm ngón tay thứ nhất then chốt tất cả đều bị cắt đứt, mà toàn bộ quá trình hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy Trương Huyền là thế nào làm, hắn chỉ có thể cảm thấy dây rất đau. Ta nói đừng động. Trương Huyền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trần Kim Khôi nghe nói như thế, toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, có lẽ cũng có đau nguyên nhân. Nghe nói như thế sau, hắn lập tức bảo trì lại dáng vẻ mới vừa rồi, một cử động cũng không dám, chỉ sợ lần tiếp theo rơi nhưng là không phải ngón tay. Lúc này, một bên Vương Hải nhìn thấy Trần Kim Khôi cái này một thảm trạng, cổ của hắn kết xuống ý thức đống lúc nhích qua một cái, đồng thời trên mặt vẻ sợ hãi sâu hơn mấy phần. Mạnh, quá mạnh mẽ, cái này Trương Huyền giản thẳng có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hắn cùng Trần Kim Khôi ở trước mặt đối phương, hoàn toàn giống như trên tất cá, mặc người chém giết, không có chút nào có thể cơ hội phản kháng. Trấn trụ người ở chỗ này sau, Trương Huyền lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Sở Lam. Trương Sở Lam, mới vừa rồi là ai đem ngươi buộc tới? Lúc này Trương Sở Lam trong lòng sớm đã cảm động rối tinh rối mù. Tại đối mặt tiểu sư thúc vấn đề lúc, hắn không chút nghĩ ngợi, đưa tay chỉ hướng bên trong căn phòng vài tên người áo đen. Tiểu sư thúc, là bọn hắn. Bọn hắn đem đầu ta che lên sau, còn cần nắm đấm nện cho đầu của ta. Trương Sở Lam lộ ra một bộ tiểu hài cùng phụ huynh cáo trạng tựa như bộ dáng nói. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu, tiếp đó nhìn lướt qua tại chỗ người áo đen. Ai dùng nắm đấm đánh? Tự đứng ra. Chương 110, nhặt lên, ta nhờ người đưa di động nhặt lên. Chương 110, nhặt lên, ta nhờ người đưa di động nhặt lên. Theo Trương Huyền tiếng nói rơi xuống, còn lại ba tên người áo đen, chố mắt nhìn nhau một mắt, không có bất kỳ người nào đứng ra. Bọn hắn sở dĩ không có đem đầu mâu chỉ hướng mới vừa rồi bị giết một người, là bởi vì bọn hắn sớm đã bị Trương Huyền lôi đỉnh thủ đoạn sợ choáng váng. 3, 2. Bây giờ, Trương Huyền âm thanh liền như là đến từ địa ngục tỏa hồn sứ giả, mỗi vang lên một lần, bọn hắn cũng cảm giác mình trái tim rung động một chút. Trương Huyền không có đếm tới một, mà là tâm niệm khẽ động, tại trong ba người bọn họ, ngẫu nhiên tuyển một cái đánh giết. Tên này người áo đen chết kiểu này, giống như vừa rồi bị kia, đồng dạng là ngực đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn, tiếp đó cả người cũng bị mất sinh cơ. Lúc này, phía sau Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người nhìn xem là một tên thủ hạ chết thảm, bọn hắn chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên khó khăn. Cái này bốn tên thủ hạ đều là bọn hắn trợ thủ đắc lực, bây giờ thời gian trong nháy mắt liền chết hai người, cái này còn không phải là để cho bọn hắn tuyệt vọng, để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là bọn hắn căn bản vốn không biết Trương Huyền cái tiếp theo giết người có phải hay không là chính bọn hắn. Trương Huyền xử lý một cái người áo đen sau, lạnh lùng nhìn lướt qua còn lại hai người, là hắn. Lúc đó ta xem rõ ràng là hắn giơ lên nằm đấm đập Trương Sở Lam. Lúc này một cái người áo đen triệt để sợ, vội vàng chỉ mình đồng bạn hô lớn một tiếng. Tên kia đồng bạn thấy thế, ánh mắt lập tức hoảng loạn lên, đồng thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói chậm, ta bây giờ không muốn biết. Trương Huyền lạnh rên một tiếng, tiếp lấy đem còn lại hai tên người áo đen đồng thời giải quyết đi. Trong lúc nhất thời, trong gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trương Sở Lam lúc này hai mắt ngậm lấy nước mắt nhìn xem tiểu sư thúc bóng lưng. Soái, tiểu sư thúc quá đẹp rồi. Một bên Phùng Bảo Bảo nhưng là mặt không thay đổi đứng tại bên cạnh Trương Sở Lam, lặng lặng nhìn xem Trương Huyền một loạt thao tác. Nàng đối với Trương Huyền thủ pháp cũng không cảm thấy như thế nào, thậm chí nàng cũng cảm thấy Trương Huyền gần nhất có phải hay không điều chỉnh tâm tính. Trước đây tại trong rừng cây ngược sát toàn bộ tính chất cái kia con nít chưa mọc lông thời điểm, rõ ràng tựa như một tên sát thần. Bây giờ trên người hắn tuy có sát khí, nhưng cùng lần trước so sánh kém xa lắc. Cùng lúc đó, Vương Hải nhìn xem thủ hạ toàn bộ đều ngã trên mặt đất sinh cơ mất hết, khoe miệng của hắn bắt đầu không tự chủ co rúm, cũng không phải bởi vì đau lòng, là bởi vì hắn hiểu được kế tiếp Trương Huyền liền muốn đối với hắn hai độc thủ. Trương Sở Lam, hai người bọn họ vừa rồi như thế nào đối ngươi? Trương Huyền mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Vương Hải cùng Trần Kim Khôi trái tim lập tức thoát lên tới cổ họng bên trên, đồng thời hai người bỗng nhiên quay đầu đem tầm mắt đặt ở trên thân Trương Sở Lam. Hai người thời khắc này trong mắt lộ ra một vẻ cầu tình chi ý, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi a. Huống hồ hai người bọn họ vừa rồi cũng không có đối với Trương Sở Lam động thủ a. Nhưng Trương Sở Lam căn bản cũng không điều hai người bọn họ, trực tiếp hướng về phía Trương Huyền nói, tiểu sư thúc, lao ra hỏa này vừa rồi đem điện thoại di động ta ngã. Trương Sở Lam nói đi, chỉ rơi xuống tại góc tường đã báo phế điện thoại, tiếp đó đưa tay chỉ hướng Vương Hải, ra hiệu chính là lão già này khiến cho. Bây giờ Vương Ải nghe được câu này sau, cả người đều ngu. Trương Sở Lam, ngươi đây tại nhớ kỹ, không phải liền là một bộ điện thoại di động sao? Ta mẹ nó bồi thường cho ngươi 10 bộ được sao? Nhưng những lời này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng hò hét, bởi vì hắn sợ chính mình mở miệng nói chuyện sau, Trương Huyền cùng dạng đem hắn răng đều đổ. Nhặt lên, Trương Huyền bệ nghệ nhìn xem Vương Ải, phun ra ba chữ: "Vương Ải." Trương Huyền đạo nhân, ta Vương Ải vừa định nói chuyện, nhưng nhìn thấy trong mắt Trương Huyền nổi lên sát cơ sau, hắn trực tiếp ngậm miệng lại. Hắn hiện tại tâm tình rất phức tạp, cũng không phải không bỏ xuống được mặt mũi, mà là vừa rồi Trương Huyền nói, bọn hắn nếu là dám lúc đích, liền chết. Nếu là hắn đi qua nhặt lên, chẳng phải là không tuân theo quy tắc thứ nhất? Ta nhờ ngươi đưa di động nhặt lên. Trương Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, một cỗ uy áp kinh khủng hướng về Vương Ải dũng manh lao tới. Phanh! Vương Ải dưới trướng chiếc ghế, bởi vì không chịu nổi cỗ uy áp này, trong nháy mắt băng liệt. Đồng thời Vương Ải cũng đặt mông ngồi trên đất. Ngay sau đó, hắn nghĩ chống cự cỗ uy áp này đứng lên, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện mình làm không đến. Hắn sẽ không phải đã thành tiên a? Vương Ải bây giờ trong lòng một hồi cực kỳ hoảng sợ. Hắn dù nói thế nào cũng là mười lão một trong a, thậm chí ngay cả đối phương tán phát uy áp đều chống cự không được. Cái này Trương Huyền đến cùng là bực nào tu vi? Trong lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên tay phải hắn ngón trỏ truyền đến một hồi dây rất đau. Dương mắt xem xét, phát hiện ngón trỏ tay phải của hắn chẳng biết lúc nào đã cắt ra. Thấy thế, hắn cố nén ngón trỏ truyền đến đau đớn, từng điểm hướng góc tường điện thoại di động. Bởi vì hắn biết, nếu như mình tái không hành động, kế tiếp gây mất có thể cũng không phải là ngón tay, có khả năng cực lớn là hắn đầu người trên cổ. Một bên đám người cứ như vậy nhìn xem hắn từng điểm di động bỏ hướng điện thoại, bộ dáng cực kỳ chật vật. Một bên Tử Tam thấy cảnh này, cảm giác thế giới quan của bản thân đều xảy ra kịch liệt biến hóa. Đây chính là mười lão một trong a. Bây giờ hắn tại trước mặt Trương Huyền đạo nhân, vậy mà liền giống như một con chó. Cái này dị nhân giới, từ nay về sau thời tiết muốn thay đổi. Không bao lâu, Vương Hải nhặt lên cái kia bộ điện thoại, tiếp đó hướng về phía Trương Huyền nói: Trương Huyền đạo nhân, ta lấy được. Tiếng nói rơi xuống, hắn cầm điện thoại di động tay phải, còn lại bốn cái ngón tay cùng nhau bị không gian lực lượng chặt đứt. Cùng lúc đó, điện thoại lần nữa rơi xuống. Giờ khắc này, Vương Hải tinh thần đã gần như hỏng mất. Hắn đường đường Vương gia chi chủ, mười lão một trong, câu linh kiện tướng người sở hữu, hắn lúc nào bị khuất nhục như vậy? Trương Huyền đạo nhân, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vương Hải bây giờ cố nén đau đớn, nhìn về phía Trương Huyền hỏi. Cho dù trong lòng của hắn phẫn nộ cùng không cam lòng đã tới đỉnh điểm, nhưng hắn vẫn là không dám cùng Trương Huyền ngạnh cương, bởi vì hắn từ trong đáy lòng vẫn là muốn tiếp tục sống. Nếu là lựa chọn cùng Trương Huyền ngạnh cương, vậy coi như không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lúc này, Trương Huyền nghe được hắn lời nói, vận dụng không gian lực lượng, ngưng tụ thành bàn tay, một cái tát quất vào trên mặt của hắn. Theo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Vương Hải nửa bên mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Đồng thời, hắn chậm rãi hé miệng, máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Tại những này trong máu tươi, còn kèm theo màu trắng mảnh vụn. Đó là hắn răng, bị vừa rồi một cái tát kia quất nát. Ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Trương Huyền nhìn xuống hắn, lạnh giọng hỏi. Ta lại nói một lần cuối cùng, đưa di động nhặt lên cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Vương Hải lúc này trong lòng đã triệt để tuyệt vọng. Nhặt được, tay trái của hắn cũng nhất định giữ không được. Không nhặt lời nói, còn không biết Trương Huyền kế tiếp sẽ như thế nào ngược sát hắn. Chương 111, ngũ lôi trở ra. Toàn biên xuất động. Chương 111, ngũ lôi trở ra. Toàn biên xuất động. Ngược lại dù sao cũng là trốn không thoát một kiếp này. Trương Huyền thật người, ta với ngươi sư phụ là bạn cũ. Hôm nay một chuyện trách ta xúc động, ngài đại nhân có đại lượng, cầu ngươi tha ta một mạng. Vương Hải ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin tha thứ chi sắc, miệng bởi vì má phải sưng, mơ hồ không rõ mà nói. Ba. Nghe nói như thế, Trương Huyền lại một cái tát quất vào mặt trái của hắn bên trên. Thật cho là ta sẽ không giết ngươi? Hắn lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy, Vương Hải sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình bị một cỗ cường đại sức mạnh hung hăng nắm lấy. Không cần bao lâu, hắn liền sẽ ngạt thở mà chết. Thế nhưng là, hắn bây giờ muốn nói chuyện, nhưng cũng không nói ra được. Mà Trương Huyền, nhưng là vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Vừa rồi, hắn chỉ là muốn trêu đùa một chút Vương Hải, cũng không phải thật không dám giết hắn. Trương Huyền thật người, còn xin ngài đại nhân đại lượng, buông tha Vương gia chủ. Ngài thân là Thiên sư phủ đệ tử, nếu là giết hắn, đến lúc đó Thiên sư phủ danh dự nên biến thành như thế nào? Một bên Trần Kim Khôi thấy cảnh này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng mở miệng thay Vương Hải cầu xin tha thứ. Bất quá, trừ bỏ mặt ngoài lời nói ý tứ, kỳ thực hắn cũng là đang cấp chính mình tìm đường lui. Nếu như Vương Hải thật đã chết rồi, cái tiếp theo nhưng là đến hắn. Trương Huyền nghe nói như thế, đầu lông mày nhướng một chút, tiếp lấy tiện tay đem Vương Hải ném tới một bên. Coi như Trần Kim Khôi cho là Trương Huyền dự định hồi tâm chuyển ý lúc, đột nhiên hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài phòng. Tuy là ban đêm, nhưng bởi vì trên Long Hồ Sơn một chút ánh đèn, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ bầu trời bên ngoài. Chỉ thấy vốn là còn vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên lôi vân dày đặc, quần quần lôi vân mang theo không thể địch nổi cảm giác áp bách hướng bọn họ đây đánh tới. Trần Kim Khôi mộng, hắn kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, con người bỗng nhiên co rụt lại. Là hắn, mảnh này vân lôi là bởi vì hắn lôi pháp đưa tới thiên địa dị tượng, Trần Kim Khôi không có đoán sai. Đây chính là căn cứ vào Dương Ngũ Lôi diện hóa mà đến Ngũ Lôi trận. Trần Kim Khôi một mực nhìn chằm chằm Trương Huyền, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn muốn làm gì? Còn có, hắn Dương Ngũ Lôi, vì cái gì mạnh như thế? Hắn cảm giác áp bách, thậm chí viễn siêu trong điện tịch ghi lại lôi kiếp. Ta thiên sư phủ danh dự, cũng là ngươi có thể lựa chọn. Trương Huyền bệ nghệ quét mắt nhìn hắn một cái. Nói tiếp, dưới gầm trời này, ai dám nói xấu ta thiên sư phủ? Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy bá vương chi khí. Trần Kim Khôi bây giờ hiểu rồi, rốt cuộc biết vì cái gì Trương Huyền muốn bày ra Dương Ngũ Lôi. Hắn chính là muốn nói cho chính mình, dưới gầm trời này, ai nếu là dám nói xấu thiên sư phủ, vậy liền diệt môn. Một bên khác, trong thiên sư phủ, nguyên bản vốn đã dự định nghỉ ngơi các đệ tử, đột nhiên cảm nhận được Ngũ Lôi trận khí tức, là tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc vì sao muốn bày trận? Chớ để ý, tiểu sư thúc bày trận, chắc chắn là có người chọc tới hắn. Còn ngủ cái giám a, đứng lên đi vì tiểu sư thúc trợ uy. Trong lúc nhất thời, trong thiên sư phủ đệ tử đồng loạt mặc đạo bào. Tiếp đó lần theo Ngũ Lôi trận ngọn nguồn vị trí, nhanh chóng đi đến. Lúc này, ngồi tại trên giường Minh Tưởng lão thiên sư, cũng phát giác Ngũ Lôi trận khí tức. Hắn mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Tiểu Huyền ngày bình thường, căn bản sẽ không thi triển Ngũ Lôi trận dạng này, uy lực trận pháp thật to. Đã như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là có người đem Tiểu Huyền chọc giận. Tiếp đấy, hắn không có nghĩ nhiều nữa, sau khi đứng dậy dùng tốc độ cực nhanh, hướng Tiểu Huyền vị trí chỗ ở di động mà đi. Trương Linh Ngọc bên này, Sư Minh, trong lòng của hắn căng thẳng, tiếp lấy đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ, hướng Ngũ Lôi trận đầu nguồn vị trí mà đi. Lúc này Trương Huyền còn không biết, hắn thi triển Ngũ Lôi trận, vậy mà khiên động toàn bộ thiên sư phủ trên dưới. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh, "Tiểu Huyền, Sư Minh, sư đệ." Theo âm thanh vang lên, một giây sau cửa phòng trong nháy mắt bị một vệt kim quang đánh nát. Trương Huyền nghe được thanh âm của sư phụ sau, không khỏi sửng sốt một chút. Tiếp lấy, vô ý thức xoay người nhìn, chỉ thấy sư phụ cùng với các sư huynh đệ đang đằng đằng sát khí đứng ở cửa. Cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, từng đạo thân mang đạo bào đồng môn đệ tử, thần sắc lo lắng chạy đến. Bọn hắn lúc này, từng cái thi triển kim quang trận, hôn nguyên thái cực trận, lôi trận, đang đằng sát khí đến đây vì hắn trợ uy. "Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, ta tới." Đằng sau những thứ này chạy tới đệ tử, hướng về phía Trương Huyền hô một tiếng. Bất quá, lúc này Trương Huyền còn chưa hiểu tình huống gì. Không bao lâu, gian phòng này bị thiên sư phủ đệ tử vây chặt đến không lọt một giọt nước. "Các đệ tử, các hiện thần thông." Mặc dù bọn hắn biết không giúp được tiểu sư thúc, nhưng chí ít có thể thay tiểu sư thúc trợ uy. Cùng lúc đó, phòng ốc bên trong những người khác, người tê, "Tiểu sư thúc, cái này sẽ hay không có chút quá khoa trương?" Trương Sở Lam kinh ngạc nhìn bên ngoài từng đạo kim quang, lẩm bẩm một câu. Hắn nơi nào thấy qua bực này cảnh tượng hoành tráng a? Cái này, thiên sư phủ đệ tử đều tới a? Sau lưng Tử Tam thấy cảnh này, trong lòng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây chính là thiên sư phủ lực ngưng tụ sao? Không đúng, đây chính là Trương Huyền đạo nhân lực ngưng tụ sao? Quá mẹ nó kinh khủng. Chẳng những cá nhân thực lực kinh khủng, bị lực cá nhân cũng là sự thượng phần độc nhất a. Lúc này Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người, bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trương Chi Duy chạy đến, trong lòng còn mạnh hơn mà vui mừng đâu. Dù sao, Trương Chi Duy cũng là mười lão một trong, hơn nữa giữa bọn hắn cũng có nhất định giao tình. Nói không chừng hắn tới, hai người bọn họ thì không có sao. Nhưng khi hai người bọn họ nhìn thấy Trương Chi Duy toàn thân tản ra sát khí, hai người vừa mới lên hy vọng, trong nháy mắt phá diệt. Lúc này, lão thiên sư cũng phát hiện Vương Hải hai người. Hắn khẽ cho mày, không nghĩ tới, lại là hai lão giả này. Hắn tiến về phía trước một bước, đi đến Trương Huyền trước mặt, tiếp đó kiểm tra một chút cơ thể của Tiểu Huyền. Còn tốt, sao để cho không việc gì. Vương Hải cùng Trần Kim Khôi nhìn thấy lão thiên sư vô ý thức nuối lòng một ngụm dáng vẻ, tâm tình của hai người gọi là một cái phức tạp. Trương Chi Duy, ngươi muốn không nhìn ta một chút hay đâu? Ngươi nhìn ta hai bây giờ cái này thảm trạng, ngươi hoàn quan tâm nhà ngươi đồ đệ đâu? Hắn thực lực so người cũng mạnh, ai có thể thương hắn a? Tiểu Huyền, ngươi không có việc gì liền tốt. Đúng, đừng đem sự tình khiến cho quá lớn. Giết hắn hai, không cần thiết làm tình cảnh lớn như vậy. Lão thiên sư nhìn thấy Trương Sở làm sao, hắn tựa hồ cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Thế là dặn dò một câu. Hắn thấy, Vương Hải hai người, chết thì đã chết. Người kia, ai ủng hộ ai phản đối? Dám phản đối, đem người phản đối cũng diệt. Trương Huyền nghe được sư phụ lời này, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Con tưởng rằng, sư phụ nói đừng đem sự tình làm lớn, là muốn khuyên hắn thu tay lại đâu. Thì ra, là bởi vì vừa rồi thi triển Ngũ Lôi trận sự tình a tiểu sư thúc. Bằng không, để cho ta tới giết. Giết hắn hai, ta ngày mai liền rời đi Long Hồ Sơn, tuyệt đối sẽ không để cho Long Hồ Sơn danh dự có chút bị hao tổn. Chương 112, tự đoạn một tay. Ngươi cảm thấy như vậy thì có thể tính. Chương 112, tự đoạn một tay. Ngươi cảm thấy như vậy thì có thể tính. Mở miệng nói chuyện người, chính là Đồng Hào Anh. Trên mặt hắn lộ ra kiên quyết chi sắc. Long Hồ Sơn là hắn thứ hai cái nhà, vì gia tộc, vì tông môn, hắn cam nguyện một người gánh vác cái này mắng một cái tên bị mượn rùa. Theo hắn lời này vừa nói ra, đệ tử còn lại nhao nhao bước về phía trước một bước, trên người sắc ý rõ ràng so vừa rồi càng hơn một phần. Ta tới. Những đệ tử này cùng kêu lên khẽ quát một tiếng. Vì thiên sư phụ, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện mang tiếng xấu, dù cho bị khác dị nhân truy sát, bọn hắn cũng ở đây không tiếp. Lúc này, Trương Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm trước người chúng đệ tử, trong lòng không khỏi một hồi động dung. Nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới một câu nói: ai đem người dân để trong lòng, nhân dân liền đem ai thật cao dơ lên. Cùng lúc đó, kéo dài hơi tàn Vương Hải, Trần Kim Khôi hai người, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không phải hai ta hôm nay liền không chết không thể sao? Các ngươi thiên sư phụ chuyện gì xảy ra? Như thế nào cả đám đều tới cướp giết hai ta? Hai ta nơi nào đắc tội các ngươi? Các vị đồng môn không cần như thế. Trương Huyền hướng về phía trước người đồng môn đệ tử, hơi hơi hành lễ, nói tiếp: hai lão già này, đối với chúng ta thiên sư phụ tới nói, không tạo được cái uy hiếp gì, giết cũng liền giết. Hắn ý tứ cũng rất đơn giản. Cái này Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người, trong mắt hắn, bất quá chỉ là thực lực hơi mạnh một chút sâu kiến thôi. Trên bản chất, vẫn là sâu kiến. Một cước dẫm chết, lại muốn như nào? Thanh âm hắn không lớn, nhưng mà tại một đám đệ tử trong hai, lại giống như rót vào thai lôi, đem bọn hắn đấy lòng tự tin đều kích phát ra. Tiểu sư thúc nói không sai, cái gì mười lão một trong, cái gì một trong tứ đại gia tộc, cái nào thì sao? Tại thiên sư phụ trước mặt, là long ngươi phải của lại, là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Lúc này, Vương Hải quay đầu nhìn về phía Trần Kim Khôi, ánh mắt bên trong mang theo vội vàng hỏi thăm chi ý. Bây giờ nên làm gì? Cái này Trương Huyền, căn bản là không có đem hai người bọn họ thân phận cùng bối cảnh để vào mắt. Hắn nếu là muốn giết hai người, đơn giản không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Lúc này, Trần Kim Khôi trong lòng quét ngang, hai mắt ngưng lại, bàn tay hóa đao hình, giơ lên cao cao, tiếp đó đối với mình cánh tay trái hung hăng chém xuống. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của hắn trong phòng vang lên. Nghe tiếng, Trương Huyền đứng người, quay đầu nhìn lại. Trương Huyền nhìn thấy Trần Kim Khôi tự đoạn một tay, thần sắc vẫn như cũ, vững như Thái Sơn, thậm chí trong đôi mắt còn lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Lão gia hỏa này là muốn chơi tay cụt bảo mệnh, mặc dù hơi giả bộ, nhưng lão gia hỏa này ngược lại là rất quyết đoán. Lúc này, Trương Sở Lam bên này, Phùng Bảo Bảo thần sắc vẫn như cũ, trên mặt vẫn là cái kia một bức dáng vẻ đần độn, nhưng Trương Sở Lam cùng Từ Tam biểu lộ lại là rõ ràng bị Trần Kim Khôi cái này một thao tác cho khiếp sợ đến. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Trần Kim Khôi kẻ này đã vậy còn quá hung ác, hơn nữa quả quyết như vậy, quyết định thật nhanh, không chút do dự mà liền đem cánh tay trái chém xuống. Một bên Vương Hải thấy cảnh này, con ngươi cũng đống nhiên rụt lại. Trương Huyền đạo nhân, hôm nay bắt cóc Trương Sở Lam một chuyện là ta sai rồi, còn xin ngài xem ở cơ thể của Trương Sở Lam không việc gì, không người bởi vậy thụ thương phân thượng, mở một mặt lưới tha ta hai người một cái mạng. Trần Kim Khôi tay phải cầm chính mình tay cụt, sắc mặt bởi vì đổ máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt vô lực, nhưng trong ánh mắt của hắn lại là lộ ra đối với sống tiếp khát vọng. Nghe nói như thế, Trương Huyền di động ánh mắt đặt ở một bên Vương Hải trên thân. Vương Hải thấy thế, trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Hắn hiểu được Trương Huyền đây là ý gì. Nhân ra Trần Kim Khôi đều tự đoạn một tay, hắn không thể bày tỏ một chút. Lúc này, Vương Hải trong lòng chẳng những không có tuyệt vọng, thậm chí lại thấy được hy vọng sống sót. Có lẽ tự đoạn một tay, Trương Huyền thật có thể buông tha hắn. Nghĩ tới đây, hắn đồng dạng ánh mắt quét ngang, tay phải hóa đao hình, hướng về cánh tay trái của mình hung hăng chém xuống. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun ra ngoài. Vương Hải huyệt thái dương chỗ gân xanh nổi lên, thần sắc mục lục một nức, lại gắt gao cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra một điểm âm thanh. Thằng đến thích đứng mất cánh tay thống khổ, hắn mới âm thanh suy yếu nói: còn xin Trương Huyền đạo nhân tha ta hai người một con đường sống. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng một mảnh yên lặng. Trương Sở Lam đã nhìn tê, bất quá đối với hai người lần này kết quả, trong lòng của hắn nhưng là thoải mái vô cùng. Nếu không phải đêm nay tiểu sư thúc kịp thời đổi tới, có lẽ kết cục của hắn lại so với hai người còn thảm hơn. Thông cảm địch nhân chính là tại giết hại chính mình. Lúc này đứng ngoài cửa thiên sư phủ đệ tử đồng loạt nhìn về phía Trương Huyền. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Vương Hải hai người đã riêng phần mình tự đoạn một tay, chắc hẳn tiểu sư thúc kế tiếp cũng sẽ không lại nói cái gì. Nhưng trong đó Lao thiên sư lại không cho là như vậy. Hắn đối nhà mình tiểu Huyền tính cách xem như hiểu rõ nhất. Ngày bình thường, tiểu Huyền khí chất nho nhã, nói chuyện cũng rất là ôn hòa, để cho người ta như một xuân phong. Nhưng cái này một thái độ cũng gần là đối với đồng môn đệ tử thôi. Đối mặt địch nhân, hắn cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Đang lúc Lao thiên sư nghĩ như vậy, Trương Huyền mở miệng nói chuyện: muốn mạng sống có thể, bất quá tự đoạn một tay rõ ràng còn chưa đủ. Trương Huyền bất động thần sắc mà mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người lần nữa ngập bước. Tự đoạn một tay như thế vẫn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn cho hai người bọn họ lại đánh gãy mặt khác một tay? Hai người bọn họ nghĩ tới đây, sắc mặt đại biến. Bọn hắn bây giờ nhưng là chỉ còn lại một đầu cuối cùng cánh tay, nếu là chặt đứt, bọn hắn sau này cùng thế nhân khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, Trần Kim Khôi trước tiên ổn định tâm thần, nhìn xem Trương Huyền hỏi: Trương Huyền đạo nhân, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể để cho ngài cho chúng ta một con đường sống? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bây giờ bọn hắn muốn mạng sống, chỉ có thể nhìn Trương Huyền sắc mặt. Nghe vậy, Trương Huyền mở miệng nói ra: trở thành người bình thường, như thế ta liền thả các ngươi một con đường sống. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, hai người kia không phải ngốc nghếch bất kỳ kỹ sao? Vậy thì từ đầu nguồn chặt đứt hai người bọn họ tưởng niệm, để cho bọn hắn trở thành phế nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây, ngoại trừ Lao Thiên Sư, những người khác toàn bộ đều thất kinh. Các đệ tử cũng không nghĩ đến, tiểu sư thúc dự định lại là để cho hai người bọn họ trở thành phế nhân. Một chiêu này quá tuyệt, không hổ là ngươi a tiểu sư thúc. Ngưu Phi, tiểu sư thúc thật bá đạo. Trương Sở Lam trong đôi mắt tràn đầy sùng bái nhìn về phía Trương Huyền, trong lòng thì thào nói, hắn lúc này nhìn không được nghĩ tưởng, nếu như hắn cũng giống tiểu sư thúc, có thực lực kinh khủng liền tốt. Cứ như vậy, hắn ngược lại muốn xem cái gì yêu ma quỷ quái còn dám ngấp nghé thân thể của hắn. Đáng tiếc là, tiểu sư thúc là tiểu sư thúc, hắn là hắn. Muốn đạt đến tiểu sư thúc cảnh giới như vậy, hắn còn không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm đâu. Lúc này Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người, khi nghe đến Trương Huyền lời nói này sau đó, đại não trực tiếp đứng máy. Chương 113, Thiên Hàng Thần Binh. Hết thảy đều kết thúc chương 113, Thiên Hàng Thần Binh. Hết thảy đều kết thúc hai người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Trương Huyền vậy mà muốn cho hai người bọn họ trở thành phế nhân. Vốn cho rằng hai tay đứt đoạn cũng đã là vô cùng ác độc trừng phạt. Kết quả, bọn hắn vẫn không thể nào đoán được Trương Huyền tâm tư. Trong lúc nhất thời, hai người lập tức nổi lên khó khăn. Lựa chọn ra sao? Là vì sống sót, cam nguyện trở thành phế nhân, vẫn có cốt khí một điểm, cận kề cái chết không theo. Lúc này, Vương Hải trước tiên làm ra lựa chọn. Hắn nhìn xem Trương Huyền, nói từng chữ từng câu, đa tạ đạo nhân cho chúng ta một đầu sinh lộ. Lời này vừa nói ra, một bên Trần Kim Khôi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ không dám tin. Vương gia chủ, vậy mà vì mạng sống, cam nguyện phế bỏ chính mình. Cái này mẹ nó cũng quá áp đi. Liền không lại lo lắng nhiều một hồi sao? Lúc này, Vương Hải nói đi, hắn liền muốn giơ lên chính mình cụt một tay, phế bỏ toàn thân mình kinh mạch. Nhưng tay của hắn vừa mới giơ lên, lại bị Trương Huyền dùng không gian lực lượng cố định trụ. Vương Hải thấy thế, không khỏi sửng sở, dương mắt nhìn về phía Trương Huyền. Phế nhân kinh mạch, vẫn là chính ta động thủ mới yên tâm. Nói đi, Trương Huyền ngón trỏ duỗi ra, hướng về phía Vương Hải đánh ra một đạo cường bạo bản nguyên linh khí. Vương Hải ngây ngẩn cả người. Hắn mới vừa rồi còn ôm lấy một tia hy vọng, cho là Trương Huyền muốn thả hắn đâu. Kết quả, lại là sợ chính hắn không xuống tay được. Trương Huyền quyết định tự mình động thủ a. Trong lúc hắn suy nghĩ, cái kia một đạo quen thuộc khí rót vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, cuồng bạo bản nguyên linh khí ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hư ra. Trong cơ thể của Vương Hải khí vô ý thức làm ra chống cự, nhưng hiệu quả gần như cũng không, căn bản chống cự không được một điểm, hoàn toàn chính là bị bản nguyên linh khí đè lên đánh. Lúc này Vương Hải có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân mình kinh mạch tại dùng tốc độ cực nhanh sụp đổ lấy, vô tận trong tuyệt vọng còn kèm theo đau đớn. Hắn trong lúc nhất thời nhịn không được, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Vừa mới hắn tự đoạn một cánh tay thời điểm, đều ngạnh sinh sinh nhịn được, nhưng bây giờ hắn lại gánh không được. Có thể tưởng tượng được hắn đến cùng gặp như thế nào ngược đãi. Không bao lâu, Vương Hải ngã trên mặt đất, không còn động tĩnh, nhưng hắn còn có hô hấp, chỉ là bị đau ngất đi thôi. Một bên Trần Kim Khôi thấy cảnh này, hồn đều nhanh dọa không còn. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Khoảng cách Vương Hải đáp ứng Trương Huyền điều kiện, đến Vương Hải đau ngất đi, tối đa cũng liền hai cái thời gian hô hấp, mà đầu óc của hắn rõ ràng còn chưa phản ứng kịp. Bất quá, Trương Huyền nhưng không có thời gian lâu như vậy chờ hắn. Hắn nhìn về phía Trần Kim Khôi, trong miệng chậm rãi phun ra, 3, 2. Trần Kim Khôi nghe đến ngược, lập tức cũng không để ý mọi việc, trực tiếp la lớn, ta cũng nguyện ý, chỉ cầu đạo nhân cho ta một con đường sống, chết tử tế không bằng ý lại sống sót. Hắn ở trên đời này còn có chính mình lo lắng chỗ, bây giờ chết, hắn có thể yên tâm không dưới. Theo hắn lời này vừa nói ra, Trương Huyền không do dự, đồng dạng một đạo bản nguyên linh khí đánh ra, rót vào trong cơ thể của Trần Kim Khôi, tùy ý phá hư toàn thân hắn kinh mạch. Sao liệu Trần Kim Khôi tố chất thân thể so Vương Hải còn muốn kém một chút, hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra, liền trực tiếp đau ngất đi. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ liền như là ven đường chó hoang tựa như nằm trên mặt đất, cơ thể còn thỉnh thoảng co rút một cái. Làm xong những thứ này, Trương Huyền xoay người hướng về phía sư phụ cùng với đồng môn đệ tử nói, sư phụ, các vị đồng môn, đêm nay làm phiền. Hắn lúc này khí chất trên người biến đổi, lại trở thành trên thiên sư phụ vị kia ôn hòa nho nhã tiểu sư thúc Tiểu Huyền. Nghe vậy thấy thế, các đệ tử đội vàng đáp lễ. Trong lòng bọn họ, tiểu sư thúc sớm đã là thiên sư phủ người lãnh đạo, hắn muốn làm gì bọn hắn tất phải đuổi theo, xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Tốt, thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Trương Huyền kế tiếp đem một đám đệ tử thôi việc, đợi đến bọn hắn tán đi, hắn đi tới sư phụ trước mặt. Sư phụ, hắn biết sư phụ không ly khai, nhất định là có lời muốn cùng hắn nói. Nghe vậy, Lao thiên sư vỗ bả vai của hắn một cái, trong đôi mắt mang theo vẻ vui mừng, làm việc quyết đoán. Tiểu Huyền, ngươi trưởng thành, đi qua đêm nay một chuyện, Lao thiên sư cuối cùng ý thức được, hai tử nhà mình đã không còn là trẻ nít, Tiểu Huyền đã có mình phong cách hành sự. Về sau, dù là Tiểu Huyền lại xuống núi, hắn cũng không cần lo lắng hắn an nguy. Bất quá nghĩ đến đây, Lao thiên sư trong lòng còn có chút khó chịu đâu. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Thật giống như một vị thường xuyên thay hài tử bận tâm lão phụ thân, đột nhiên ý thức được, hài tử sau này không cần chính mình quan tâm. Trong loại trong thoáng chốc này tịch mịch cảm giác, sư phụ, ta đem hai người bọn họ phế bỏ, sẽ ảnh hưởng đến dị nhân giới sao? Trương Huyền suy tư một lát sau, hỏi như thế đạo. Vương Ải hai người, như thế nào đi nữa, cũng là mười lão một trong. Nếu là bởi vì chuyện này, gây dị nhân giới loạn lạc, đến lúc đó, hắn liền muốn cân nhắc, nên như thế nào trấn áp dị nhân thế giới. Nghe vậy, Lao Thiên Sư khẽ cười một tiếng. Không sao, trời sắp xuống, cũng có sư phụ trước tiên cho người treo lên. Chuyện về sau, giao cho vi sư a. Lao Thiên Sư tự tin nói. Tuy nói phế bỏ hai tên mười lão, sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng, vấn đề không lớn. Còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Thú hổ, có hắn cùng tiểu huyền tại. Dị nhân giới, loạn không được. Có lẽ, lại nói đúng ra. Có tiểu huyền tại, dị nhân giới liền loạn không được. Tiểu huyền, ngươi cùng bọn hắn ôn chuyện a. Thời gian không còn sớm, vi sư cần phải trở về. Nói đi, Lão Thiên Sư dương mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Sở Lam. Tiếp đó thân ảnh chớp động, rời đi nơi đây. Đợi đến thiên sư phụ các đệ tử tán đi. Sau lưng Trương Sở Lam, nhìn lướt qua tan nát vô cùng mà phong ốc. Hắn cho tới bây giờ mới miễn cưỡng trở lại bình thường. Hắn liếc một cái từ tam trên cổ tay đồng hồ. Thời gian là 7 giờ tối 10 phần. Theo lý thuyết, từ tiểu sư thúc thần binh trên trời rơi xuống, đến phế bỏ Vương Ải hai người, hết thảy mới qua 10 phút. Thực sự để cho người ta khó có thể tin. Tiểu sư thúc, Trương Sở Lam thở nhẹ một tiếng. Đa tạ tiểu sư thúc xuất thủ cứu giúp. Nói đi, hắn hướng Trương Huyền thật sâu bái. Nghe vậy, Trương Huyền dùng không gian lực lượng đem hắn nâng lên. Đi thôi, trở về trò chuyện chính sự. Nói đi, Trương Huyền dùng không gian lực lượng đem Trương Sở Lam bọn người bao khỏa. Một giây sau, thân hình biến mất ở trong phòng. Trong lúc nhất thời trong gian phòng chỉ còn lại hôn mê Vương Ải hai người. Thời gian một nén nhang đi qua, Vương Ải trước tiên từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn xem gian phòng trống rỗng, ánh mắt hắn bên trong không khỏi lộ ra một vẻ mê ly chi sắc. Tiếp lấy, hắn nếm thử điều động trong cơ thể mình khí, bất quá căn bản vô dụng, một điểm phản ứng cũng không có. Hắn giờ phút này ý thức được, vừa rồi hết thảy đều không phải là ảo giác, hắn thật sự bị Trương Huyền biến thành tàn tật. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn không khỏi hiện ra trước kia chính mình khổ tâm tu luyện chẳng cảnh, tục xưng nhân sinh vi ngựa đèn, mà bây giờ hết thảy đều trở thành bọt biển tại trước mắt hắn, trong nháy mắt phá diệt. Chương 114, Vương Ai thức tỉnh, chật vật trở về. Chương 114, Vương Ai thức tỉnh, chật vật trở về. Kế tiếp, hắn gắng gượng cơ thể đứng lên, tiếp đó nhìn lướt qua còn chưa thức tỉnh Trần Kim Khôi. Trong lúc nhất thời, hắn trong đôi mắt lộ ra sắc cơ. Nếu không phải là hắn tin vào đối phương, nóng lòng từ trên thân Trương Sở Lam thu được khí thể nguồn gốc bí mật, hắn bây giờ cũng sẽ không trở thành cái dạng này. Nghĩ tới đây, hắn cất bước hướng về Trần Kim Khôi đi đến. Đi đến trước người đối phương, hắn đã đưa bàn tay ra, muốn thừa cơ bóp chết Trần Kim Khôi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thu tay lại, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nếu như dựa theo bình thường tiến độ tới nói, cũng không phải là Trần Kim Khôi một người trách nhiệm. Hắn cũng là bởi vì chính mình tham nghiệm, mới đưa đến chính mình trở thành phế nhân. Mấu chốt một điểm là, bọn hắn tính sai một cái biến số lớn nhất, đó chính là Trương Huyền. Không nghĩ tới, Trương Sở Lam vậy mà có thể đem Trương Huyền mời đi ra. Thôi, Vương Ải ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài phòng cảnh đêm, thật sâu thở dài một hơi. Đồng thời, lại nghĩ tới vừa rồi, Trương Huyền đưa tới thiên địa dị tượng. Chuyện này hắn chỉ có thể nhận thua. Nếu là trong lòng dám có hướng Trương Huyền trả thù tâm lý, đoán chừng bọn hắn toàn bộ Vương gia đều phải chôn vùi nơi này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cần có nhất làm chính là làm bộ chính mình hết thảy mạnh khỏe, để cho ngoại giới nhìn không ra sự khác thường của hắn. Tiếp đó, để cho Vương gia các đệ tử thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày trưởng thành. Tuy nói hắn tằng tôn Vương Định đã giống như hắn trở thành phế nhân, nhưng mà không sao, bọn hắn Vương gia đại nghiệp đại, còn có không ít đệ tử đâu. Chỉ cần bọn hắn trưởng thành, Vương gia địa vị mặc dù có sở hạ trượt, cũng sẽ không ngã ra tứ đại gia tộc. Mà hắn sở dĩ muốn làm bộ không có việc gì, mục đích chính yếu nhất là vì làm cho Phong Chính Hào nhịn. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Phong gia biết, bằng không bọn hắn Vương gia kế tiếp phải đối mặt, nhưng là đang nhanh chóng quật khởi Phong gia. Nghĩ tới đây, hắn nhặt lên bị chính mình chặt đứt cánh tay trái, tiếp đó len lén rời khỏi phòng. Dọc theo đường đi, hắn phá lệ cẩn thận, sợ bị người phát hiện. Hắn sau khi đi không bao lâu, Trần Kim Khôi cũng chậm rãi tỉnh lại. Hắn giống như Vương Ải ý nghĩ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết mình bị phế một chuyện. Điều chỉnh tốt tâm tính sau, cũng vụng trộm tìm đi. Vương Ải bên này, trở lại Vương gia tại Long Hồ trên núi trụ sở tạm thời. Hắn lập tức tổ chức hội nghị gia tộc. Mặc dù lúc này người trong gia tộc đã thiết đi, nhưng gia chủ bọn hắn không dám không nghe theo. Vội vàng mặc quần áo tử tế, đi tới địa điểm tập hợp. Không bao lâu, những gia tộc này thành viên nòng cốt, từng cái còn buồn ngủ mà chạy đến. Gia chủ, đã trễ thế như vậy, đem chúng ta gọi tới là chuyện gì a? Một cái gia tộc thành viên nòng cốt hỏi. Hắn tiếng nói vừa ra, quay đầu, liền thấy được Vương Ải chỉ còn lại có một đầu cánh tay. Hơn nữa gia chủ sắc mặt còn hoàn toàn trắng bệnh, giống như là bệnh nặng một hồi tựa như. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tỉnh thần. Gia chủ, ngài đây là ngậm miệng, đừng rêu rao. Không đợi hắn nói xong, Vương Ải lập tức nghiêm túc đem hắn quát bảo ngưng lại nổi. Rất nhanh, gia tộc thành viên nòng cốt theo thứ tự đổi tới. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Bọn hắn đều vô tình hay cố ý liếc về phía Vương Ải đầu kia còn sót lại cánh tay. Mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng bọn hắn lại không dám hỏi nhiều, chỉ sợ gây ra chủ không cao hứng. Lúc này, Vương Hải gặp tất cả mọi người đều đến đông đủ, thế là chậm rãi mở miệng, đem vừa rồi bắt cóc Trương Sở Lam, muốn từ đối phương trong miệng thu được khí thể nguồn gốc một chuyện, tất cả đều nói hết. Tiếp đó lại đem Trương Huyền đột nhiên xuất hiện, đem hắn cùng Trần Kim Khôi hai người song song phế bỏ một chuyện, nói ra, chuyện đã xảy ra kể xong, tất cả mọi người ở đây, người đều ngu. Bọn hắn từng người trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem Vương Hải. Đây chính là bọn hắn Vương gia gia chủ a. Hơn nữa, lúc đó còn có Trần Kim Khôi cái này mười lão một trong đại lão tại. Cái kia Trương Huyền là thế nào đem hai người phế bỏ? Không thể nào. Hắn dù thế nào mạnh, cũng không khả năng lấy sức một mình phế bỏ hai tên đại lão a. Thế nhưng là, không tin về không tin, nhưng sự thật liền đặt tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn không tin, cũng phải tin. Gia chủ, ngay cùng Trần gia chủ, có phải hay không gặp phải bọn hắn mai phục mới đưa đến dạng này? Nhất định là. Bằng không, hắn Trương Huyền một người, làm sao có thể đối kháng hai vị đại lão? Gia chủ, chuyện này không thể từ bỏ ý đồ. Đúng, chúng ta đi tìm Thiên sư phụ đòi một lời giải thích. Nghe đến mấy cái này gia tộc thành viên nòng cốt nói như thế, Vương Hải trong lòng gọi là một cái phức tạp. Bọn hắn vẫn là quá coi thường Trương Huyền thực lực. Ta cùng với Trần gia chủ cũng không phải là bị mai phục. Cái kia Trương Huyền một người, liền đem ta hai người trấn áp không cách nào đánh trả. Thực lực của hắn kinh khủng dị thường. Cho nên, từ giờ phút này bắt đầu, tất cả mọi người không thể lại trêu chọc Thiên sư phụ bất kỳ người nào. Vương Hải trịnh trọng nói, roi rút đến trên người mình. Hắn là thực sự cảm thấy đau, lại đi trêu chọc Thiên sư phụ đệ tử. Bọn hắn Vương gia liền thật sự không cứu nổi. Theo hắn lời này vừa nói ra, mọi người ở đây từng cái trầm mặc, trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn động. Rất rõ ràng, bọn hắn bị Vương Hải lời nói làm chấn kinh đến. Không có bất kỳ cái gì mai phục, là Trương Huyền một người đem hai cái đại lao phế bỏ. Đây mà vẫn còn là người ư? Thực lực thế này, chẳng lẽ so Thiên sư phụ lao thiên sư mạnh hơn? Gia chủ, vậy ngài đêm nay triệu tập chúng ta tới làm một cái Vương gia tử để hỏi. Lúc này, đang ngồi tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu hoảng loạn lên. Gia chủ đổ, bọn hắn Vương gia sau này nên làm cái gì? Một cái duy nhất thiên phú không tệ tử đệ, còn bị Trương Huyền phế bỏ. Chẳng lẽ trời muốn diệt hắn Vương gia? Lúc này, Vương Hải nhìn lướt qua tại chỗ tử đệ, nhìn thấy trên mặt bọn họ khó che giấu bối rối sau, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một hồi thất vọng. Ai? Bọn hắn Vương gia, thật đúng là không có một cái nào có thể có thành tựu tử đệ a. Gặp phải loại chuyện này, bối rối có tác dụng chó gì? Triệu tập các ngươi tới là làm gì? Không phải liền là thương lượng đối sách? Nếu là Vương Hải còn rất tốt, lúc này khẳng định muốn đại phát lôi đình, đem những này tử đệ hung hăng giáo huấn một lần. Nhưng hắn lúc này thể xác tinh thần đều mệt, đã không có nhiều như vậy tâm tình cùng bọn hắn nổi giận. Thế là hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính sau, đem tính toán của mình hoàn toàn nói ra. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên dạng này. Gia chủ, ngài thật sự không có cách nào trị liệu sao? Gia chủ, ngài không phải nhận biết rất nhiều thần y sao? Bọn hắn cũng không có biện pháp sao? Đối mặt bọn hắn vấn đề, Vương Hải dưới khỏe miệng ý thức khẽ nhăn một cái, tiếp đó trầm giai nói, đầu này tay cụt có lẽ còn có thể nối liền, bất quá kinh mạch trong cơ thể hẳn là không có hy vọng. Đầu này tay cụt là chính hắn chém xuống tới, tại những cái kia y sư cao siêu kỹ thuật phía dưới có lẽ còn có thể nối liền, nhưng trong cơ thể hắn kinh mạch đã bị đạo tiết khí triệt để xoắn thành nát bấy, muốn khôi phục so với lên trời còn khó hơn. Chương 115, không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta. Chương 115, không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta. Ngoại trừ kinh mạch toàn thân bị xoắn nát, hắn còn có thể cảm thấy trong cơ thể mình vẫn như cũ lưu lại một đạo trương huyền khí. Theo lý thuyết, trương huyền đánh vào trong cơ thể hàn khí, đi qua thời gian lâu như vậy, vẫn không có tiêu hao hầu như không còn. Vương Hải trong lòng gọi là một cái đáng a. Vẫn là câu nói kia, làm sao lại hết lần này tới lần khác gặp được Trương Huyền đâu? Hắn chẳng lẽ chính là bọn hắn Vương gia thiên hai? Nhất định phải bọn hắn Vương gia diệt vong. Kế tiếp, Vương Hải thu thập xong tâm tính, sau đó cùng những thứ này thành viên nòng cốt nói ra kế hoạch của mình. Sau khi nghe xong, những này tử đệ nhóm nhau nhau gật đầu. Hội nghị kết thúc, mỗi người bọn họ đứng dậy, về phòng của mình thu dọn đồ đạc. Cuối cùng trong đêm xuống núi, ra khỏi Long Hổ Sơn cái này một vũng nước đục. Kỳ thực bọn hắn bây giờ hành vi này cũng không có cái gì chỗ không ổn. Dù sao, Vương gia duy nhất tuyển thủ dự thi, Vương Tịnh đã thua. Bọn hắn Vương gia ở lại chỗ này nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, lưu thêm ở đây một ngày, Vương Hải bị phế tin tức, liên nhiều một phần bại lộ nguy hiểm. Phong gia bên kia nếu là chú ý tới, bọn hắn Vương gia liền triệt để xong đời. Cùng lúc đó, Trần Kim Khôi bên này, hắn lần này lên núi là lẻ loi một mình tới, cũng không có mang theo gia tộc người. Cho nên, hắn so Vương Hải xuống núi nhanh hơn. Khôi phục ý thức sau, ngay cả mình đồ vật cũng không có cầm, trực tiếp lặng lẽ yên lặng hạ sơn. Hết thảy đều kết thúc. Trương Huyền bên này, tại Trương Sở Lam nhiệt liệt mời mọc, hắn lưu lại cùng đám người ăn một bữa nồi lẩu. Bất quá, một trận này nồi lẩu cũng thật có ý tứ, có thể nói đồ uống bách khoa toàn thư. Phùng Bảo Bảo, Từ Tam Tử Tứ hai anh em uống vào rượu đế, Trương Sở Lam uống vào có cạ cọ lạ, Trương Huyền uống vào trà sữa. Tại xuyến nồi lẩu đồng thời, Trương Huyền cũng giải trừ Từ Tam Tử Tứ hai anh em lo lắng. Hắn tinh tường nói cho hai người, chính mình cũng không đoạt giải quán quân chi ý tham gia La Thiên đại thiếu, chẳng qua là ôm chơi một chút tâm tư thôi. Từ Tam hai anh em, chính hai nghe được hắn nói như vậy, cũng coi như là yên lòng. Đã như thế, bọn hắn cũng quyết định tiếp tục giúp Trương Sở Lam đoạt giải quán quân. Cơm nước no nê sau, Phùng Bảo Bảo đột nhiên đứng lên. Các ngươi tiếp tục ăn, ta ra ngoài làm ý chuyện. Nói xong, nàng cơ lấy đứng ở cửa ra vào thủ sát. Tiếp đó cất bước đi ra ngoài. Trương Huyền thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt một chút. Cảnh tượng này, có chút quen thuộc a. Phùng Bảo Bảo đây là dự định đi chôn người. Lúc này, trong phòng còn lại ba người. Khi nhìn đến Trương Huyền trên mặt hoang mang sau, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Bọn hắn đương nhiên biết, Bảo Nhi cầm thủng sắt ra ngoài là vì cho Trương Sở làm trận tiếp theo tỉ thí làm nền. Bất quá, hèn hạ như vậy thủ đoạn, bọn hắn ngượng ngùng ngay trước mặt Trương Huyền nói: "Ngạch, Trương Huyền đạo nhân, ngươi ăn a?" "Đúng, thịt này lại xuyến liền giả." Từ Tam hai huynh đệ thấy thế, vội vàng cầm lấy công đũa, cho Trương Huyền trong chén cái thịt. Tính toán thay đổi vị trí sự chú ý của hắn. Lúc này, Trương Sở Lam nhưng là một mực cúi đầu, vùi đầu cơm khô. Hắn bây giờ không dám ngẩng đầu, sợ đối mặt tiểu sư thúc ánh mắt. Dù sao, tiểu sư thúc là cái người quang minh lỗi lạc. Nếu để cho hắn biết chính mình dùng loại phương thức này muốn đạt được thắng lợi, đoán chừng chính mình sẽ bị tiểu sư thúc xem thường. Lúc này, Trương Huyền nhìn xem trong chén thịt càng trồng càng nhiều, khoe miệng của hắn vô ý thức hơi gợi lên một vòng đường cong. Lập tức, hắn nhìn về phía Trương Sở Lam. "Trương Sở Lam, ngươi ngày mai đối thủ là ai vậy?" Lời này vừa nói ra, cơ thể của Trương Sở Lam chấn động. Bị tiểu sư thúc gọi hắn, hắn có phải hay không bại lộ? Suy nghĩ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mạnh gạt ra một nụ cười. Nguyên bản hắn là nghĩ đến đem tiểu sư thúc vấn đề này lập lờ nước đôi mà trả lời đi qua, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu sư thúc hai mắt sau, cuối cùng lương tri vẫn là chiến thắng nội tâm của hắn. "Hồi tiểu sư thúc, ngày mai đối thủ là Vương." Trương Sở Lam nói như thế cũng là bởi vì đối thủ là Vương Giã, cho nên Bảo Nhi tỷ mới lựa chọn tại đêm nay ra tay cho người. Dù sao Vương Giã phía trước mấy trận chiến đấu bọn hắn đều rõ như ban ngày, người này tuyệt đối là một khó giải quyết gia hỏa. Trương Sở Lam nếu là đối đầu hắn, đoán chừng không sử dụng chút thủ đoạn khó mà thắng được hắn. Lúc này Trương Huyền nghe nói như thế lập tức hiểu rồi, nguyên lai là Vương Giã A nói như vậy, đêm nay Phùng Bảo Bảo muốn chôn người chính là hắn rồi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lập tức hứng thú, không trước khi xuyên biệt hắn liền thật thích nhìn một đoạn này. Bây giờ tốt, đêm nay liền có thể tận mắt thấy Bảo Nhi đêm hôm khuya khoắt cầm thủng sắt ra ngoài, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Trương Huyền lông mày hơi nhíu, hơi lườm bọn hắn nói, hắn muốn nhìn một chút Từ Tam bọn hắn có thể biên ra như thế nào hoang ngôn tới. Quả nhiên, Từ Tam bọn hắn nghe nói như thế, trên mặt vẻ xấu hổ nặng thêm mấy phần. Mọi người đều biết, người tại lúng túng thời điểm, tổng hội giả trang ra một bộ dáng rất bận rộn. Từ Tam hai huynh đệ tăng tốc độ tay, cho Trương Huyền trong chén gấp thức ăn. Không bao lâu, hắn trong chén đồ ăn cũng đã chất đầy. Mà Trương Sở Lam càng là lại túi đầu xuống cố gắng cơm khô, lộ ra một bộ dáng vẻ ăn hàng. "Trương Huyền đạo nhân, thịt này lao thơm, ngươi đừng chỉ nhìn xem nha." "Đúng vậy a đạo nhân, đoán chừng Bảo Nhi chính là ngựa tay, bên trên bên ngoài cày ruộng đi." Từ Tứ hồ loạn nói chuyện tào lao nói lấy. "Trương Sở Lam, thứ ca, đầu óc ngươi bị lửa đá. Bảo Nhi tỉ ra ngoài làm ruộng, ngươi thế nào không nói, nàng ra ngoài rời núi nữa nha. Có thể hay không động não a?" "Uy, ta cũng thật thích làm ruộng, ta đi ra xem một chút." Trương Huyền cười nói một tiếng, tiếp đó đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. "Trương Sở Lam, gửi." "Từ Tứ, a, ta chính là nghĩ hài hước một chút, ngươi như thế nào thật tin?" "Từ Tam, im lặng, không di chuyển được a." "Thực tình không di chuyển được." Tại Trương Huyền đi đến Trương Sở Lam vị trí thời điểm, Trương Sở Lam trái tim căng thẳng, trong lòng đang làm kịch liệt đấu tranh, muốn hay không đem chân tướng nói cho tiểu sư thúc a. Tại tuyến trở, rất cấp bách, xoắn suýt phút chốc, hắn cuối cùng lựa chọn cùng tiểu sư thúc thẳng thắn. "Tiểu sư thúc, kỳ thực Bảo Nhi tỷ là ra ngoài chôn người, chôn người kia chính là ta ngày mai đối thủ Vương Giã." Kế tiếp, Trương Sở Lam đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Lúc này, Từ Tam Tử Tứ hai người đem khuôn mặt chợt khớp nơi khác, một bộ dáng rất mất mặt. Bọn hắn chính xác cảm giác rất mất mặt a. "Trương Huyền đạo nhân, thế nhưng là hàng thật giá thật thiên sư phụ đệ tử, mà La Thiên đại thiếu lại là Lao Thiên sư cử hành. Bọn hắn tại nhân gia đệ tử dưới mí mắt, làm loại này bẩn thỉu sự tình, cái này cũng quá mất mặt." Lúc này, Trương Huyền nghe xong Trương Sở Lam lời nói, gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Vậy ta càng được đi đến một chút náo nhiệt, muốn nhìn cày ruộng là giả, muốn nhìn Vương Giã bị chôn cái này một cái tràn diện một trong, thật sự." Tiếp lấy, không đợi Từ Tam bọn hắn mở miệng nói chuyện, Trương Huyền thân ảnh liền biến mất trong phòng. Từ Tam bọn người nhìn xem trống rông phía trước, không khỏi trọng trọng thở dài một hơi. "Chương 116, học được, nhưng mà không cần a. Chương 116, học được, nhưng mà không cần a. Ai, quả nhiên vẫn là làm không được sao? Lão Tam, bây giờ làm sao xử lý?" Từ Tứ tại sau lưng mở miệng hỏi. Từ Tam xem như trong đội ngũ túi khôn, càng là đến thời điểm then chốt mới càng có thể thể hiện ra đầu óc của hắn tới. Bất quá, Từ Tam lúc này tâm tính cũng là có chút điểm nổ tung. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Tứ, không hiểu hỏi: "Tứ Nhi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vừa rồi tâm lý đường đi là cái gì không? Ngươi là cố ý hay không cẩn thận?" "A, nói Bảo Nhi đi cày ruộng, ngươi thế nào như thế có thể nghĩ đâu? Hắn đối với chính mình người em trai ruột này cũng là thực sự bó tay rồi. Nhân gia cũng là đầu góc thiếu sợi dây, hắn là trực tiếp thiếu một đầu góc. Từ Tứ bị hắn cái này luân phiên chất vấn, cũng cho hỏi choáng váng. Vậy ta hỏi ngươi, ta mới vừa nói gì tốt? Đạo nhân là dễ lừa như vậy? Từ Tứ như mà phản bác một câu. Nghe nói như thế, Từ Tam trong lúc nhất thời càng là không muốn cùng hắn nói chuyện. Bây giờ vấn đề mấu chốt là Trương Huyền đạo nhân nhìn thấy Bảo Nhi chôn vương sau đó có hay không ra tay giúp vương giã thoát khốn đâu. Dù sao đạo nhân chính là lão tiên sư thân truyền đệ tử, nhìn thấy loại này bất công chẳng diện, sợ là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta đi cùng tiểu sư thúc giảng giải tốt. Trương Sở Lam thấy thế bỏ lại câu nói này sau cũng đồng thời bọn ra khỏi phòng. Mặc kệ tiểu sư thúc làm ra lựa chọn như thế nào, hắn đều có thể lý giải, nhưng mà hắn nhất định phải hướng tiểu sư thúc lời thuyết minh. Hắn làm đây hết thảy là có ý nghĩ của mình. Hắn không chỉ là muốn nhận được tiên sư phụ che chở, hắn càng muốn biết ra ra mình chết đi chân tướng. Tiểu sư thúc, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Trương Sở Lam đang phi nước lại lúc, trong lòng thì thào nói, hắn trên nửa này đời ngoại trừ người nhà liền gặp được hai cái thực tình đợi hắn người, một cái là Bảo Nhi tỷ, một cái chính là tiểu sư thúc. Thậm chí tiểu sư thúc trong lòng hắn địa vị còn muốn vượt qua Bảo Nhi tỷ, cho nên trong lòng của hắn là khát vọng được tiểu sư thúc lý giải. Hắn không hy vọng tiểu sư thúc bởi vì chuyện này từ đây cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Một bên khác, Phùng Bảo Bảo đã tìm được Vương Giã. Hơn nữa, đối với Vương Giã phát động công kích, Vương Giã không địch lại, chính đang chạy trốn. Lúc này, Phù ở bầu trời Trương Huyền đem một màn này thu hết vào mắt, nhìn xem Phùng Bảo Bảo truy đuổi bộ dáng, trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới một câu nói: người chạy nàng truy, hắn mọc cánh khó thoát. Không bao lâu, Vương Giã bị Phùng Bảo Bảo dồn đến tuyệt cảnh. Hắn lúc này trong lòng cũng là nhịn không được nổi giận, cái người điên này đuổi chính mình thời gian dài như vậy, nàng đến cùng muốn làm gì? Ngươi có bệnh à? Ngươi truy ta làm gì? Vương Gia hướng về phía sau lưng Phùng Bảo Bảo, bất đắc dĩ gieo họ một câu. Nhưng Phùng Bảo Bảo liền như cái gì đều không nghe được, vẫn là điên cuồng đuổi theo không muốn. Nguyên bản hai mắt vô thần, lúc này kiên định lạ thường. Nàng cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem Vương Gia chôn rồi. Ta thật muốn báo nổi. Vương Gia gặp nàng không hồi phục, hơn nữa theo đuổi không bỏ, trong lòng khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy, trong lòng mặc niệm một tiếng, Tiên Thiên Linh Chu Thiên, nắp Chu Thiên thay đổi, hóa ta là vua. Không chữ thổ hà sa. Một giây sau, mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Tiếp lấy, thổ địa giống như là nước sông di động, đồng thời từng cây một đâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía đuổi theo mà đến Phùng Bảo Bảo công đi. Chỉ có điều, Phùng Bảo Bảo tại cường đại bản năng phía dưới, liên tục né tránh. Những thứ này địa thứ, không có một cây ngăn được nàng. Cùng lúc đó, Phù ở giữa không trung Trương Huyền, lúc này nhìn thấy Vương Giã thi triển Phong Hậu Kỳ Môn, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Thời gian mấy hơi thở đi qua, hắn đấy mắt thoáng qua ánh sáng. Đây chính là Phong Hậu Kỳ Môn a. Hắn ở trong lòng thì thào nói, không tệ. Ngay tại vừa rồi, hắn thông qua Vương Giã thi triển Phong Hậu Kỳ Môn, hắn cũng lĩnh ngộ được Phong Hậu Kỳ Môn. Mặc dù lấy thực lực của hắn, hắn trướng mắt cái gọi là bát kỳ kỹ, nhưng trướng mắt về trướng mắt, lĩnh ngộ về lĩnh ngộ, thiên phú cường đại, không có cách nào. Tiếp lấy, hắn ở trong lòng yên lặng đem Phong Hậu Kỳ Môn cùng Ngũ Lôi Chính Pháp so sánh một phen. Rất rõ ràng, luận uy lực, Ngũ Lôi Chính Pháp toàn thắng. Dù sao, hắn Dương Ngũ Lôi đã hướng về Cựu Tiêu Thần Lôi quá độ. Bây giờ Dương Ngũ Lôi uy lực, có thể nói chính là dị nhân giới uy lực tối cường thuật pháp, mà Phong Hậu Kỳ Môn cũng có ưu điểm của nó, đó chính là biến hóa nhiều đoạn, quỷ dị khó lường. Bất quá đi, tương tự thủ đoạn công kích hắn cũng có, trong cơ thể mình bản nguyên không gian lực lượng vẫn như cũ toàn thắng, học được nhưng lại giống như không có tác dụng gì. Trương Huyền ở trong lòng thì thảo chửi bậy một câu, thu hồi tâm tư sau, hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Lúc này, Vương Giã cùng Phùng Bảo Bảo chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Vương Giã vận dụng Phong Hậu Kỳ Môn năng lực, đối với Phùng Bảo Bảo sử dụng đủ loại công kích, nhưng đều bị Phùng Bảo Bảo cường đại bản năng tránh thoát. Trong tay thủ sát, ở trong tay nàng càng là chơi ra hoa, kém một chút liền gọt đến Vương Giã. Phong Hậu Kỳ Môn tuy mạnh, nhưng đối với Vương Giã tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn mắt thấy ngăn cản không được đối phương, thế là trong lòng đã sinh ra lần nữa chạy trốn dự định. Kế hoạch xác định sau, hắn bắt đầu không đứng ở chung quanh xoay quanh, tính toán tìm ra tối ưu đường chạy trốn. Lúc này Trương Huyền cũng cảm thấy nên xuống thuyết phục một chút, bằng không lấy Phùng Bảo Bảo thẳng thắn đầu óc, Vương Giã coi như chạy đến ngày mai cũng trốn không thoát Phùng Bảo Bảo truy sát. Hơn nữa, Vương Giã bản thân đi tới La Thiên Đại Tiếu cũng không phải là vì đoạt giải quán quân tới, hắn sẽ ở trên sân bại bởi Trương Sở Lam. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm khẽ động, thân ảnh xuất hiện tại Vương Giã cùng Phùng Bảo Bảo ở giữa. Lúc này Giã hát phong cao, hơn nữa Vương Giã tinh thần vẫn còn căng thẳng cao độ trạng thái, hắn còn tưởng rằng trước mắt người đột nhiên xuất hiện là đối diện giúp đỡ đâu, thế là hắn khẽ quát một tiếng, Loạn Kim Thác. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Loạn Kim Thác năng lực cũng theo đó thêm tại trên thân Trương Huyền. Nhưng một giây sau, Vương Giã liền một bước, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí trong nháy mắt tiêu thất, vô tung vô ảnh. Không đợi hắn phản ứng lại, cả người bởi vì khí trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp suy yếu ngã trên mặt đất. Hắn lúc này hai mắt trống rỗng mà nhìn xem bầu trời, đáy mắt thoáng qua một vòng không dám tin cùng với nhàn nhạt tuyệt vọng. người đột nhiên xuất hiện, đến cùng là ai vậy? Vì cái gì, một chút đem hàn khí hút hết? Cái này không đúng không? Chẳng lẽ ta Vương Giã, hôm nay liền nhất định muốn ngỏm tại đây? Lúc này, Trương Huyền quay đầu liếc mắt nhìn, ngã xuống đất không dậy nổi Vương Giã. Trong lòng không khỏi một hồi dở khóc dở cười. Vừa rồi, Vương Giã hẳn là đối với hắn dùng loạn kim thác ca. Mặc dù hắn cái gì khác thường cũng không có cảm thấy. Nhưng, nhìn Vương Giã trạng thái, là hắn có thể suy đoán ra một hai tới. Cùng lúc đó, Phùng Bảo Bảo khi nhìn đến Trương Huyền thân ảnh sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó biểu lộ lại khôi phục nguyên dạng. Tiếp đấy, thuần thục đem trong tay thuần sắt vứt xuống một bên, còn cân chân hướng về càng xa xôi đá đá. Chương 117, một cái loạn kim thác đem thanh mã nạ hút hết. Chương 117, một cái loạn kim thác đem thanh mã nạ hút hết. Làm xong những thứ này, Phùng Bảo Bảo nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Ngươi tới rồi." Trương Huyền nghe được nàng lời này, kém chút bị chọc phát cười. "Như thế nào? Nghe ngươi ý tứ này, là đã sớm đoán được ta sắp ra rồi." Mà ở một bên Vương trong hai, câu nói này nhưng là biến vị. Xong, Vương Giã tại trong lòng kinh hô một tiếng. Xem ra, hai người bọn họ thực sự là cùng một bọn. Chính mình hôm nay xem ra là khó thoát một kiếp. Đột nhiên xuất hiện người này, thực lực quá kinh khủng. Một cái loạn kim thác, đem hắn làm điều đều hút hết. Thế thì còn đánh như thế nào? Lấy mạng đánh, còn có thể đứng lên không? Trong lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai của hắn. Thanh âm này, tựa như là Trương Huyền tiểu sư bá. "Ngươi là?" "Sư bá." Vương Giã song khuỵu tay chống đất, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền. Mặc dù lúc này là đêm tối, nhưng tại ánh trăng yếu ớt chiếu rọi xuống, hắn còn có thể thấy rõ Trương Huyền thân ảnh hình dáng. "Thật là sư bá." "Sư bá, ngươi như thế nào tại cái này?" Vương Giã phía dưới ý thức hỏi một câu, đồng thời quay đầu nhìn về phía cái kia vừa rồi một mực truy chính mình điên rồ, vừa rồi chỉ lo chạy trốn, bây giờ lặng lặng xem xét, hắn phát hiện thân ảnh này cũng nhìn rất quen mắt ta. Nàng không phải liền là cái kia đi theo Trương Sở Lam bên người tên ngốc nữ sinh sao? "Là Trương Sở Lam phái ngươi tới?" Vương Giã chừng chừng nhìn trong miệng, Phùng Bảo Bảo thì thào hỏi. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn cũng dần dần khôi phục lại, chậm rãi đứng dậy. Phùng Bảo Bảo nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ là đem đầu chật khớp một bên, giả vờ một bức bộ dáng cái gì cũng không biết. Bất quá, tại Vương Giã xem ra, nàng đây chính là chấp nhận. Vương Giã lúc này bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu rồi, hết thảy đều trải bớt thông. Trương Sở Lam vì đoạt giải quán quân, để cho nữ sinh này tới tố đi hắn. Tiếp đó, sư bá đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn sử dụng loạn kim thác, bị rút sạch thanh mà nạ. Đây hết thảy đều hợp lý dậy rồi, chẳng thể trách sẽ bị rút sạch thanh mà nạ. Nếu như là Trương Huyền sư bá lời nói, cái kia không sao. Lúc này, Vương Giã gặp Phùng Bảo Bảo không nói lời nào, thế là hắn cũng sẽ không hỏi tới, mà là nhìn về phía Trương Huyền. "Sư bá, ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến?" "Dị thường." "Nói đúng là, có cảm giác hay không, chính mình không nhúc nhích được." Trong mắt Vương Giã mang theo vẻ mong đợi, hướng về phía hắn hỏi. Hắn muốn biết, Trương Huyền sư bá rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một đòn toàn lực của hắn, đến cùng có thể hay không hơi ảnh hưởng đến đối phương? Trương Huyền nghe vậy, lông mày vô ý thức vẩy một cái. Hắn biết, Vương Giã đây là muốn nhìn một chút thực lực của mình. "Không có." Trương Huyền lúc này trả lời. Hắn vừa rồi chính xác cái gì cũng cảm thấy, chính mình chỉ là xuất hiện tại giữa hai người bọn họ. Tiếp đó Vương Giã trên người khí đột nhiên tăng vọt một chút. Tiếp đấy, cả người hắn liền ngã trên mặt đất. Về phần hắn trong miệng nói tới, bị trói buộc khắc thường, không có chút nào xuất hiện. Vương Giã nghe đến câu trả lời của hắn, kém chút lại không đứng vững, quật ngã trên mặt đất. Nhìn sư bá biểu lộ, không giống như là bộ dáng đang nói láo. "Phục rồi." Toàn lực của mình nhất kích, thậm chí ngay cả đối phương một hơi đều không khống chế được. "Tu luyện, ta còn tu luyện cái lông a. Phong hậu kỳ môn, bát kỳ kỹ một trong. Cái nào thì sao? Tại trước mặt chênh lệch thật lớn, không có tác dụng gì." Lúc này, Trương Huyền phát giác được Vương Giã thần sắc, nhìn ra được đối phương đạo tâm có thể có chút không yên. Thế là, nghiêm túc mở miệng nói ra: "Vương Giã, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi, vẫn là rất mạnh. Chờ ngươi sau này tu vi tăng trưởng, càng ngày sẽ càng chỗ hữu dụng." Vương Giã nhìn xem hắn vẻ chăm chú, gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. "Sư bá, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này?" Vương Giã thu hồi tâm tư, mở miệng hỏi. Nghe Vân Long sư phụ nói, sư bá ngày thường thích nhất sự tình chính là trốn tại trên núi đọc sách, ngày bình thường có rất ít đi lại. Vậy tại sao đêm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Nghe vậy, Trương Huyền nói, xuống núi xử lý một chút phiền toái, lại vừa vặn đi qua nơi này, cảm giác được có người ở giao chiến, thế là liền đến xem. "Nói đi." Vương Giã như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nguyên lai là xử lý một ít chuyện a, đột nhiên hắn chân mày hơi nhíu lại. "Chờ đã, trước đây không lâu sắc trời đổi biến, cái kia cố kinh khủng lôi vân sẽ không phải chính là sư bá mà đưa tới a?" Vương Giã rất thông minh, lập tức ý thức được chuyện này. Toàn bộ dị nhân giới có thể thi triển như thế cường hãn thuật pháp người, tựa hồ chỉ có sư bá cùng với lão thiên sư. Hắn chưa thấy qua lão thiên sư ra tay, cho nên liền nghĩ đến trên thân Trương Huyền. Mà hắn đêm nay đơn độc đi ra, cũng là bị cái kia phiến lôi vân hấp dẫn, nghĩ ra được xem chuyện gì xảy ra. Kết quả trên đường trở về liền gặp nữ tử này. Nếu như cái kia phiến lôi vân là sư bá dẫn tới, vậy hắn muốn đối phó mục tiêu là ai đây? Vương Giã tại trong lòng yên lặng phòng đoán đạo, lấy sư bá thực lực, chỉ dùng không gian lực lượng liền có thể giải quyết 99 dị nhân. Trên thế giới này có thể để cho hắn vận dụng ngũ lôi chính pháp người chỉ có mấy lao giả kia. Trong lúc hắn suy nghĩ, Trương Huyền mở miệng nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi. Lời này vừa nói ra, một bên Phùng Bảo Bảo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Nàng bị xử lý vương giã, thế nhưng là đuổi đã lâu, cứ như vậy để cho hắn rời khỏi, ngày mai hắn cùng Trương Sở làm tranh tài nên làm cái gì tính toán. Vậy thì chờ Trương Huyền rời đi về sau, nàng động thủ lần nữa. A ngược lại, có Trương Huyền tại, nàng coi như động thủ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Vương Giã nghe vậy, hắn cũng không có chuyển bước, mà là nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt sáng quắc nói: "Sư bá, ta nghe sư phụ nói ngài thiên phú cực mạnh, chỉ là thông qua nhìn thái cực bất thủ liền có thể thôi diễn xuất hôn nguyên thái cực. Vậy ngài vừa rồi có từng nhìn thấy ta sử dụng thuật pháp?" Vương Giã tại lúc nói lời nói này dùng từ rất tôn trọng Trương Huyền, nhưng trong giọng nói lại là lộ ra trong lòng của hắn một tia ngạo khí. Trước đây hắn trong lúc vô tình lĩnh ngộ được phong hậu kỳ môn, đây chính là toàn bộ võ đang bên trong cũng không có người có thể lĩnh ngộ bất kỳ kỹ a. Hắn có thể lĩnh ngộ liền nói rõ thiên phú của mình cũng rất mạnh. Hơn nữa bởi vì sư phụ quanh năm suốt tháng đối với hắn nói sư bá thiên phú mạnh cỡ nào mạnh cỡ nào, hắn bởi vậy trong lòng có muốn cùng sư bá lòng so sánh. Mà bây giờ hắn muốn biết sư bá thiên phú đến cùng phải hay không giống như sư phụ nói tuyệt thế vô song. Trương Huyền nghe vậy, nghe được tiểu tử này trong giọng nói ý tứ, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng. Vừa rồi chính xác nhìn thấy ngươi thi triển thuật pháp. Vương Giã nghe đến hắn khẳng định, dưới trái tim ý thức căng thẳng, hai mắt hơi hơi nheo lại, hỏi: "Cái kia sư bá cảm giác như thế nào?" Trương Huyền suy tư phút chốc, chậm rãi nói: "Bình thường a, mặc dù nó rất huyền diệu, nhưng mà đối với ta mà nói, tác dụng không lớn." Nghe nói như thế, Vương Giã ngây ngẩn cả người. "Bình thường? Sư bá, đây chính là bát kỳ kỹ một trong phong hậu kỳ môn a. Dị nhân giới có bao nhiêu người đều đối với nó tha thiết ước mơ a. Sư bá, vậy ngài vừa rồi nhưng có lĩnh ngộ?" Chương 118, không chữ. Ngậm miệng chi thuật. Chương 118, không chữ. Ngậm miệng chi thuật. Vương Giã nói ra lời này lúc, đáy mắt thoáng qua một vòng tinh mang. Hắn muốn nhìn một chút sư bá thiên phú, phải chăng cùng trong truyền thuyết như vậy, chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể lĩnh ngộ ra công phu. Lúc này Trương Huyền nghe được hắn lời nói, lông mày hơi nhíu. Hắn có thể nghe ra được Vương trong lời nói này ý tứ, đơn giản chính là muốn nhìn một chút thiên phú của hắn. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, dù sao Vương Giã tiểu tử này tại dị nhân giới thiên phú xem như cao, võ đang nhiều tiền nhân như vậy cũng không có hiểu rõ phong hậu kỳ môn, bị hắn một tên tiểu bối lĩnh ngộ, hắn có tư cách kiêu ngạo. Bất quá cái này điểm điểm thiên phú ở trong mắt Trương Huyền thật không đủ nhìn. "Ngươi nói là cái này sao?" Trương Huyền chậm rãi mở miệng nói ra. Một giây sau, dị tượng bộc phát, trong lúc nhất thời cả ngọn núi toàn bộ bị bao phủ tại phong hậu kỳ môn trong trận pháp loạn kim thác. Trương Huyền tâm bên trong mặc niệm một tiếng, trong mấy mắt toàn bộ trong trận pháp thời gian giống như là đều bị đông cứng. Cùng lúc đó bay trên trời qua một con chim tức trực tiếp đứng im ở trong giữa không trung, duy trì thời gian một hơi thở. Trương Huyền tâm niệm khẽ động, đem cái này một thuật pháp thu vào, tiếp đó nhìn về phía Vương Giã, vừa cười vừa nói: "Vương Giã, ngươi xem coi thế nào?" Lúc này Vương Giã đã từ vừa rồi trong bất động khôi phục lại, hắn toàn bộ đều ngu, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trương Huyền. Cùng là phong hậu kỳ môn trưởng cấu giả, Vương Giã có thể rất rõ ràng mà cảm giác được vừa rồi hắn bị loạn kim thác định trụ. Trong nháy mắt đó, thật giống như sư bá chính là toàn bộ thế giới bá chủ một dạng, hắn muốn cho thời gian ngừng lại liền để thời gian ngừng lại. Còn có vừa rồi sư bá phong hậu kỳ môn bao phủ phạm vi quá lớn, khó có thể tưởng tượng lớn, nhìn một cái vô biên, đoán chừng cả ngọn núi đều bị hắn bao phủ đi. "Sư bá, ngươi rốt cuộc là ai?" Vương Giã âm thanh run rẩy lấy, luôn luôn nói chuyện lưu loát hắn bây giờ đều cả lăm. Hắn thật có điểm hoài nghi sư bá là người ngoài hành tinh, đây là nhân loại bình thường có thể làm được tình cảnh sao? "Ta xin hỏi." Một bên Phùng Bảo Bảo lúc này cũng kinh ngạc nhìn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Trương Huyền. Vừa mới nàng cũng bị Trương Huyền loạn kim thác định trụ, bất quá so với Vương Giã chấn kinh, phản ứng của nàng cũng tính là tương đối bình thường. Dù sao nàng phía trước liền từng cảm nhận được qua Trương Huyền thực lực kinh khủng, đã đối với hắn biểu hiện có sức miễn dịch. Lúc này Trương Huyền nghe được vấn đề Vương Giã, không khỏi bị hắn chọc cười. Tiểu tử này là hoài nghi không phải là loài người. Nho nhỏ Vương Giã, cơ bản khay chờ sáu. "Đi, thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi." Trương Huyền không có quá nhiều giảng giải, nói đi, một đạo không gian lực lượng đem Vương Giã bao vây lại, tựa hồ một giây sau liền muốn tiễn hắn trở về. "Chờ một chút, sư bá, ta còn có một việc." Vương Giã thấy thế, vội vàng hướng về phía hắn hô một tiếng. Nhìn hắn bộ dáng rất sốt ruột, Trương Huyền đầu lông mày nhướng một chút, tiếp đó bỏ trên người hắn không gian lực lượng. Hắn không nói gì, mà là chờ lấy Vương Giã mở miệng. "Sư bá, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng." Vương Giã ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn, gàn từng chữ nói. Hắn nghĩ suy tính một chút sư bá mệnh cách. Từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sư bá thời điểm, trong lòng của hắn liền có ý nghĩ này. Mà vừa rồi khi nhìn đến sư bá khủng bố như thế ngộ tính sau, trong lòng của hắn ý nghĩ này càng là sao động không thôi. Nghe vậy, Trương Huyền hơi sửng sốt một chút. Thì ra cái này tiểu tử này là nghĩ suy tính mệnh cách của mình a, đây cũng phù hợp Vương Giã tính cách. Bất quá hắn một cái người xuyên biệt, hơn nữa người mang hệ thống, chỉ sợ mệnh cách sẽ không đơn giản. Nghĩ tới đây, trong mắt Trương Huyền cũng lộ ra một tia tò mò. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng nghĩ xem mệnh cách của mình. Ngươi xác định, phỏng đoán mệnh cách của ta, ngươi sẽ không nhận tổn thương. Trương Huyền nhìn về phía hắn, nghiêm túc hỏi. Hắn nhớ mang máng, ở trong nguyên tắc, Vương Giã đi phỏng đoán Trương Sở Lang mệnh cách, kém chút phản phệ đến chính mình. Vương Giã nghe vậy, tràn đầy tự tin bảo đảm nói, không có chuyện gì sư bá, ta tâm lý nắm chắc. Lúc trước hắn cho không ít người đều phỏng đoán qua, liền sư phụ mình Vân Long, hắn đều thử qua, từ đầu đến cuối còn chưa có xuất hiện qua ngoài ý muốn, cho nên phỏng đoán sư bá mệnh cách hẳn là cũng không có vấn đề. Trương Huyền thấy hắn như thế chắc chắn, thế là cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hảo, vậy thì thử xem a. Trương Huyền gật đầu nói, có hắn tại, cho dù là gặp phải đột phát tình huống, hắn cũng có thể kịp thời ra tay ngăn lại, ngược lại cũng không cần lo lắng Vương Giã vấn đề. Tiểu sư thúc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, là Trương Sở Lam. Hắn gắng sức đuổi theo, cuối cùng xem như chạy tới. Nhìn thấy tiểu sư thúc thân ảnh sau, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Còn tốt tiểu sư thúc còn chưa đi, hắn còn có cơ hội giải thích. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Trương Huyền một bằng người vô ý thức quay đầu hướng hắn nhìn lại. Vương Giã, Vương Giã, Trương Sở Lam, Tôn Tặc, ngươi thật biết chơi a. Vương Giã biểu lộ từ lúc mới bắt đầu một bước, dần dần bắt đầu bặm mẹo. Hắn lúc này nếu không phải là thể nội khí bị rút sạch, hắn hận không thể xông lên hành hung Trương Sở Lam một trận. Sư bá, ta muốn cầu ngài chuyện gì? Vương Giã quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, biểu lộ cực kỳ khẩn thiết nói. Ngươi nói, sư bá có thể hay không cho ta rót vào một tia khí? Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái, biểu thị đồng ý tiếp lấy. Một tia bản nguyên linh khí từ đầu ngón tay hắn hợp thành ra, chậm rãi chạy vào trong cơ thể của Vương Giã. Vương Giã toàn thân chấn động, mặc dù trong cơ thể hắn khí đang chậm rãi bổ sung, nhưng theo sư ba cái này một tia linh khí rót vào, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là khí cầu, chỗ trong khí trong nháy mắt liền bổ sung trở về, hết thể đều trở về. Vương Giã tại trong lòng kinh hô một tiếng, tiếp lấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Sở Lam. Lúc này Trương Sở Lam cũng tại nhìn xem Vương Giã, nét mặt của hắn rất là mập mờ. Vương Giã hắn hô tiểu sư thúc vì sư bá, đầu óc của hắn chỉ cảm thấy hỗn loạn lung tung. Không đúng sao? Vương Giã không phải võ đang đệ tử sao? Như thế nào cùng tiểu sư thúc còn dính líu quan hệ? Vương Giã, ngươi khôn chữ thổ hà sa? Trương Sở Lam vừa định mở miệng hỏi thăm, nhưng mà sau một khắc trực tiếp bị một khối bùn đất phong bế miệng, để cho hắn nói không ra lời. Tiếp đó tại Trương Sở Lam chăm chú, Vương Giã lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn đánh tới, trên mặt còn mang theo một tia dữ tợn. Trương Sở Lam vội vàng nhìn về phía Phùng Bảo Bảo, ngô ngô ngô. Trương Sở Lam, Bảo Nhi tỷ, cứu! Cấp bách. Phùng Bảo Bảo thấy thế, vừa định ra tay giải cứu, nhưng Trương Huyền đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng, tiếp đó một cái tay khoác lên trên bả vai nàng, đem nàng nhấn xuống tới. Sau đó chậm rãi nói, Bảo Nhi, không cần phải để ý đến hai người bọn họ. Hắn biết Vương Giã sẽ không hạ tử thủ, chỉ là ra vừa ra trong lòng khí thôi. Dù sao Trương Sở Lam để cho Phùng Bảo Bảo chôn người chuyện này, quả thật có chút quá cầu. Hơn nữa Vương Giã đánh không lại Phùng Bảo Bảo, cũng chỉ có thể cầm Trương Sở Lam vung tắc khí. Chương 119, ta mẹ nó đã trận đến lớn nhất. Chương 119, ta mẹ nó đã trận đến lớn nhất. Có lẽ là Trương Sở Lam cũng biết chính mình quá cầu, tại bị Vương hành hung thời điểm, hắn cũng không có hăng hái phản kháng. Rất nhanh, Vương Giã đem khí vung xong, tiếp lấy hắn thở dài nhẹ nhõm, quay người hướng về phía Trương Huyền đi thi lễ, đa tạ sư bá thành toàn. Trương Sở Lam, tốt tốt tốt, đánh ta còn phải cùng tiểu sư thúc nói cảm tạ đúng không? Nghĩ như vậy, Trương Sở Lam chậm rãi đứng lên, tiếp đó hắn nhìn về phía Trương Huyền nói, tiểu sư thúc, ta tới nói xin lỗi. Mặc dù chịu đánh một trận, nhưng trong lòng của hắn vẫn là ưỡn đến mức đỉnh, không phải thể chất bị ngược đãi, là hắn cảm thấy chính mình hố Vương Giã. Tiếp đó Vương Giã báo thù hai người cũng coi như là không thiếu nợ nhau. Lúc này Trương Huyền nghe được hắn lời nói, gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Trương Sở Lam sở dĩ làm như vậy cũng là vì đoạt giải quán quân, chính là thủ đoạn quá bẩn, gặp tiểu sư thúc không nói chuyện. Trương Sở Lam có chút lúng túng gãi đầu một cái, tiếp lấy nói sang chuyện khác, tiểu sư thúc, ta vừa rồi nghe Vương Giã gọi ngươi sư bá, hai ngươi phía trước liền nhận biết ta. Vương Giã nghe đến lời này, liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó đơn giản nói một chút đầu đuôi sự tình. Trương Sở Lam mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, không nghĩ tới tiểu sư thúc cùng Vân Long trưởng môn còn có một đoạn như vậy ngọn nguồn. Ai nha, thực sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Trương Sở Lam cười ha hả đối với Vương Giã nói, cái kia chân thành ngữ khí, nếu không phải là Vương Giã vừa rồi kém chút bị chôn, liền thật tin chuyện hoang đường của hắn. Trương Sở Lam, ngươi thật đúng là ra mặt so tường dày a. Vương Giã nhìn xem hắn, nhịn không được trêu đùa một câu, bất quá trong lời nói cũng không có ác ý. Dù sao hắn vừa rồi cũng tại trên thân Trương Sở Lam đem khí đều vung xong, hơn nữa Trương Sở Lam tiểu tử này vừa rồi cũng thật phối hợp, giữa hai người mâu thuẫn cũng coi như là xóa bỏ. Ngươi tốt, xin hỏi mới vừa rồi là ai bày trận pháp? Đúng lúc này, một cái cao gầy thân ảnh đi bộ nhàn nhã địa từ nơi không xa đi tới. Trương Huyền tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra người này, người tới chính là Gia Cát gia tộc Gia Cát Thanh. Lần này tốt, đều đến đông đủ. Trương Huyền Tâm bên trong không khỏi khẽ cười một tiếng. Chuyện đêm nay, thật đúng là một cái tiếp một cái. Vừa giải quyết xong Vương Ải cùng Trần Kim Khôi, tiếp đó liền đụng phải Phùng Bảo Bảo lớn chôn người sống. Ngay sau đó, Gia Cát Thanh cũng tới. Tốt tốt tốt, năm người đủ tụ cùng một chỗ bảo đảm hoàng. Ngươi là? Vương Giã theo âm thanh nhìn lại, biểu lộ hoang mang mở miệng hỏi. Hắn đối với tới người này, nhìn rất quen mắt. Tại La Thiên Đại Tiếu trong trận đấu, được chứng kiến chiêu thức của đối phương, nắm giữ lấy Vũ Hầu Kỳ Môn, một tay Kỳ Môn độ giáp, dùng rất nhiều là thông thạo. Bất quá, cùng Phong Hậu Kỳ Môn so sánh, cả hai phía trước vẫn có cái này bản chất khác biệt. Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Gia Cát Thanh, là Vũ Hầu phái truyền nhân. Vừa mới ta đang muốn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên phát hiện mình bị kéo vào trong trận pháp, cho nên cố ý chạy đến nhìn một chút. Gia Cát Thanh nói như thế, hắn lời nói không giả. Vừa rồi, hắn sắp ngủ thời điểm, đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc. Tiếp đó phát hiện mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác bị kéo vào một khổng lồ trong trận pháp. Trong lúc hắn cảm thấy kinh ngạc lúc, một chiêu quen thuộc loạn kim thác đem hắn trực tiếp ổn định ở tại chỗ. Thẳng đến một hơi đi qua, hắn mới từ trong gò bó đi ra ngoài. Trong lòng đối với cái này rung động không thôi, thế là lần theo đầu mượn tìm tới. Trương Huyền nghe vậy, hiểu rồi. Vừa rồi hắn thi triển Phong Hậu Kỳ Môn, đem đối phương cũng bao phủ ở bên trong. Sớm biết như vậy, liền nên thu nhiều thu lực. Hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm nói. Vừa rồi thi triển Phong Hậu Kỳ Môn, hắn đã là thu lực, vẹn vẹn phát huy không đến năm thành. Không nghĩ tới, vẫn là sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Lúc này, Phùng Bảo Bảo bước lên trước, đánh giá một phen Gia Cát Thanh. Tiếp đó chậm rãi nói, ngươi tại mộng du nhé, có dám hay không mở to mắt? Gia Cát Thanh. Gia Cát Thanh nhìn xem nàng, đè nén muốn bứt nàng một cái tắt tâm tư. Chậm rãi nói, ta mẹ nó đã trợn đến lớn nhất. Phùng Bảo Bảo ồ một tiếng, vừa định lại nói cái gì, nhưng một giây sau bị Trương Sở Lam kéo đi. Ngượng ngùng a, nàng nơi này có chút vấn đề. Trương Sở Lam một bên kéo lấy Phùng Bảo Bảo, một bên chỉ đầu của nàng nói, Phùng Bảo Bảo, cái gì? Gia Cát Thanh thấy thế, hít thật sâu một hơi, không cùng với nàng tính toán. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Gia Cát Thanh, bái kiến Trương Huyền đạo nhân. Trương Huyền danh hảo cũng tại dị nhân giới truyền ầm lên. Gia Cát Thanh tự nhiên cũng quen biết hắn. Hắn đối với Trương Huyền người này, trong lòng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao, vị này người đồng lứa, bị mọi người xưng là, hắn là cùng thế hệ thiên tài trước mặt một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Trương Huyền nghe vậy, đối với hắn gật đầu một cái, xem như cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Võ Đang Vương Giã phải không? Gia Cát Thanh đem tầm mắt đặt ở trên thân Vương Giã, mở miệng nói một câu. Hắn lúc này còn không cách nào xác định vừa rồi cái kia trận pháp là ai bày ra. Tại những này trong đám người, cực kỳ có cái này một thực lực, chắc chắn thuộc về Trương Huyền đạo nhân. Nhưng mà hắn thân là Long Hổ Sơn Tiên Sư phụ đệ tử, không nên nắm giữ kỷ môn chi thuật a. Bọn hắn trong tông môn công pháp không phải Kim Quang Chú cùng Lôi Pháp sao? Cho nên Gia Cát Thanh đem mục tiêu đặt ở trên thân Vương Giã. Đến nỗi Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo sớm đã bị hắn bỏ đi. Hai tên kia nhìn thế nào cũng không giống là có thực lực như vậy người. Không tệ, tại hạ Võ Đang Vương Giã. Vương Giã nghe vậy, hào phóng gật đầu thừa nhận. Nói đi, ánh mắt hắn có chút cảnh giác nhìn xem Gia Cát Thanh. Cái này Gia Cát gia tử đệ, lần này chạy đến là vì cái gì? Chắc chắn không có khả năng vô duyên vô cớ đến đây đi. Đi tản bộ chạy tới nơi này, không có khả năng. Thả lỏng, ta chính là nghĩ đến xem, mới vừa rồi là người nào bày ra trận pháp. Vừa vặn, ta cũng nắm giữ lấy kỷ môn độ giáp. Gia Cát Thanh cười nói một tiếng. Tiếp lấy, hắn vận chuyển thể nội khí. Một giây sau, kỳ môn độn giáp dị cảnh lập tức đem chung quanh bao trùm. Người ở chỗ này, trong lúc nhất thời tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Vương Gia chờ người nhìn thấy một màn này, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trong lòng bọn họ căng thẳng. Cái này Gia Cát Thanh, lòng can đảm có phải hay không có hơi quá lớn? Ngay trước mặt tiểu sư thúc, sư bá, cũng dám thi triển thuật pháp. Bất quá, Trương Huyền lúc này thần sắc vẫn như cũ, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Gia Cát Thanh. Hắn có thể cảm giác được, đối phương không có ác ý có lẽ, thi triển kỳ môn độn giáp chỉ là muốn thăm dò ra Phong Hậu Kỳ Môn thôi. Đi, biết người rất nhiều, mau đem thuật pháp thu hồi đi thôi. Vương Giã giang tay ra nói với hắn, tiếp đó lại đè lên âm thanh, nhỏ giọng đối với Gia Cát Thanh nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi sưng sờ. Bất quá, hắn cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng, hắn chỉ là muốn xem, vừa rồi thi triển cái kia trận pháp người là ai. Hắn chỉ là trong lòng hiếu kỳ thôi.